Chương 28, các khái niệm tại sao nói lần này mục đích chủ yếu là hái quả dại đây. Vương Dương làm phân tích cùng phán đoán, hiện tại chủ yếu vấn đề là đối mặt tình trạng hôm sau đồ ăn thiếu thốn. Ở tình huống như vậy, làm sao bảo tồn đồ ăn mới là then chốt. Mà chỉ là Vương Dương một người, hầu như rất khó chứa đầy đủ đồ ăn, hắn cần nhất định bổ sung điều kiện. Nói thí dụ như, nhắc thoáng qua dự trữ khái niệm. Mọi người đều biết, loại thịt phơi khô sau có thể bảo tồn rất lâu, hoa quả hồng khô sau cũng có thể bảo tồn rất lâu, nhưng những này đều khá là phiền toái, đầu tiên đến thu được, sau đó muốn bảo đảm mọi người không ăn đi. Đơn giản nhất biện pháp chính là thu được hạt. Hạt liền bao quát hạt rẻ, hạt đào chờ chút một loại ngạnh sắc quả nhân, có thể đặt phi thường cựu thời gian cũng không bảo đảm xấu đi. Vương Dương ý nghĩ chính là lấy hết tất cả khả năng bảo lưu lại loại này đồ ăn. Vì lẽ đó hắn muốn nhặt càng nhiều hoa quả, để mọi người đều đi nước ăn quả, sau đó hắn lén lút đem hạt giấu đi, đợi được đồ ăn thiếu thốn thời gian lấy thêm ra đến. Cái này công trình lượng rất lớn, một người bảo tồn 30 người khẩu phần lương thực, ngẫm lại đều điên cuồng. Nhưng không làm không được a, chỉ có hắn ý thức được điểm ấy. Dương Dâm phía ngoài hắn là không thể đi, nơi đó đồ ăn nói cho cùng vẫn có hạn, lấy hết rồi bảo tồn là được rồi, cũng chỉ đủ cho ăn hoạt 20 mấy người. Chính mình nhất định phải đến rừng rậm nơi sâu xa đi tìm càng nhiều đồ ăn. Đột nhiên, Vương Dương ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Ngoại trừ sau hiện đại dục vọng phát đạt nhân loại, ở niên đại này, bất kể là người vượn, vẫn là cái gì khác động vật, bọn họ lãnh địa phạm vi là dựa theo đồ ăn sung túc trình độ để phán đoán. Liên giống với con cọp, nó cần một ngọn núi đến bảo đảm chính mình đồ ăn khởi nguồn. Hồ nanh kiếm cần bảo vệ mình nhất định lãnh địa, như vậy nó là có thể thu được sung túc đồ ăn. Người vượn môn cũng là, từ trước bọn họ bởi vì mùa đông không cách nào sưởi ấm, vết thương phá không thể đúng lúc giảm nhiệt, cùng với trang bị quá kém, thường thường sẽ đưa mạng. Vì lẽ đó nhân khẩu vẫn duy trì ở 20 người khoảng chừng. Dương Dâm ngoại vi đồ ăn vừa vặn đủ bọn họ thu lấy, vì lẽ đó không cần mạo hiểm mở rộng lãnh địa. Muốn cho bọn họ mở rộng lãnh địa, tiến vào rừng rậm nơi sâu xa, căn bản không cần để bọn họ nghe chính mình, chỉ cần để bọn họ ý thức được địa bàn bên trong đồ ăn không đủ là được. Này so với thần tích đơn giản có thêm. Vương Dương vỗ vỗ trán của chính mình, cười hắc hắc lên. Chỉ cần có thể sống quá mùa đông này, căn bản không cần tự mình nói rõ, bọn họ sẽ mở rộng địa bàn, tiến vào càng sâu rừng rậm. Nghĩ tới đây, Vương Dương tâm tình thật tốt, đi vào rừng rậm nơi sâu xa. Đoạn đường này hắn đã đi quen, rất nhanh sẽ trôi qua. Hắn đi tới cây kia có khắc một cây ăn quả bên, trên đất kiếm rất nhiều trái cây, qua loa phòng chừng 20 mấy, đem hầu bao đều bị trang đến mức tràn đầy. Trên cây còn có mười mấy trái cây, Vương Dương liền đem vại nước để dưới đất, lên cây sau đó, đem trái cây từng cái bỏ lại đến, liền như vậy hái bán cây trái cây, đã là một vại nước thêm mấy cái túi. Đừng xem này mười mấy trái cây rất nhiều, kỳ thực cũng là 30 người một bữa cơm, nói không chắc còn chưa đủ. Vương Dương ôm lấy vại nước, vất vả mang về. Rất may mắn, lần này chưa thấy đầu kia hổ nanh kiếm, hắn chỉ bỏ ra 2 giờ liền đi cái qua lại. Trở lại bên trong hang núi, tiểu các bạn bè dồn dập xuống tới, muốn ăn. Vương Dương tính toán một chút thời gian, còn chưa tới buổi trưa, liền từng cái bước ve tay nhỏ của bọn họ, phóng tới bên trong trên đài đá. Hắn đem Trương Tam lôi lại đây, chỉ đồ ăn, chỉ miệng, lắc lắc đầu, sau đó chỉ con mắt, chỉ bốn phía tiểu đồng bọn. Nói tóm lại, ý tứ chính là, những đồ ăn này không thể ăn, ngươi đến quản bọn họ. Trương Tam sững sờ nhìn hắn, sau đó nhìn một chút hồng thấu hoa quả, nắm lên một cái, cắn một cái, quả hương ở bờ lưỡi trên lan lộn, còn như sóng chiều giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng, kích thích Trương Tam. Hắn hài lòng nở nụ cười, biểu thị ăn thật ngon. Vương Dương không nói gì vỗ vỗ cái chán, quên đi, không chấp nhận với các ngươi. Hắn đem trái cây toàn ngã vào trên đài đá, tự mình một cái lại một cái vớt ve thân tới được tay, sau đó không ngừng hướng về Trương Tam chỉ trái cây, lắc đầu một cái. Lặp lại một lần tiếp một lần. Sau đó em gái của hắn vươn tay ra, Vương Dương cũng vỗ, nhìn Trương Tam. Trương Tam ngẩn người, tiến lên vớt ve Vương Doanh Doanh tay. Vương Dương đại hỉ, có thể Trương Tam chính mình lại cầm lấy một cái trái cây bắt đầu ăn. Ta, ngươi thân là giám sát nhân viên, làm sao có thể bên trong no túi tiền riêng đây? Vương Dương không có gì để nói, mặc kệ, coi như phó cho hắn tiền lương. Sau đó hắn cầm lấy vại nước cùng túi, lại tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Lần này thật bất hạnh, gặp phải con kia hổ nanh kiếm. Bất quá nó tựa hồ biết rồi Vương Dương là khối xương cứng, không tốt cắn, tính chất tượng trưng gào thét vài câu liền rời đi. Phòng trường phiên dịch thành tiếng phổ thông chính là, tiểu tử, lần sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Vương Dương cũng không nắm tảng đá ném nó, sợ đem nó làm tức giận, lại háo cái mấy ngày. Hắn tự mình tự hái trái cây, nhặt được rồi liền trở lại sân động. Lúc này đã là buổi trưa, người lớn trở về một phần, bọn họ cũng hái rất nhiều trái cây, đặc biệt là hạt, ở mùa thu nhiều vô cùng. Lũ bạn bè bị Trương Tam cái này đại tổng quản thiết huyết vô tình bố vừa giữa trưa tay, tha thiết mong chờ nhìn chính hắn ăn được như vậy hương, đã sớm nói bụng. Nhìn thấy một đống lớn hạt, không nói hai lời, dồn dập nhào tới cướp lên. Vương Dương càng là cướp trước một bước, đem túi thức ăn toàn bộ lấy tới, sau đó đem trong túi hoa quả đổ ra. Hạt toàn bộ lấy đến mấy cái túi, treo ở bên hông của chính mình, cũng mặc kệ tiểu các bạn bè nghĩ như thế nào muốn, chính là không cho. Ý nghĩ của hắn chính là, ăn trước hoa quả loại này không dễ bảo tồn đồ ăn, sau đó sẽ ăn bảo tồn càng lâu đồ ăn. Người lớn cũng không phản đối, những thứ đồ này bọn họ ăn được nhiều, sớm ăn được không cảm giác, vẫn là thịt ngon ăn, đơn giản cũng là để Vương Dương trang đi. Lần này Vương Dương nhưng lại không biết nên đem hạt giao cho ai. Bọn họ cũng không hiểu ý nghĩ của chính mình, Trương Tam mặc dù sẽ giúp mình nhìn chằm chằm những người khác, nhưng hắn ăn được quá mạnh, vô căn cứ. Hắn nghĩ, nếu là có cái quỹ bảo hiểm là tốt rồi, chính mình cũng không thể chứa một đống lớn hạt chạy khắp nơi đi. Hắn nghĩ đến trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra cái manh mối. Lúc xế chiều, hắn cũng không đi nhặt hoa quả, cây kia cây ăn quả đã bị hắn lấy sạch, muốn nhặt, cần mặt khác tìm kiếm. Hắn ngay khi bên trong hang núi giám sát Trương Tam huấn luyện, sau đó nhìn hắn chế tạo vạn nước, chỉ đạo hắn. Đột nhiên, Vương Dương hai mắt sáng ngời, cầm khối gỗ không ngừng mà điêu khắc. Khối này gỗ rất lớn, có 50cm đường kính, hắn dự định quét một cái 2cm mặt bằng xuống. Liền hắn không ngừng mà lại khảm lại đạo. Ở thời đại này, chặt là cái chuyện phiền toái, dù sao không có lơi bữa, đồ đá đánh bóng cùng chế tạo vẫn còn nảy sinh giai đoạn, không bao nhiêu tiện tay công cụ. Trên căn bản là cầm đá đi khảm, đá là vừa nhọn, vừa thô, thô vừa dùng tay cầm, sắc bén một con cầm khảm. Vương Dương đương nhiên sẽ không như thế làm, này quá hoa khí lực. Hắn một tay đỡ đã, một tay kia nắm khối tròn tròn tảng đá lớn, một thoáng đập xuống, lại như đính cái đinh như thế, mượn đơn giản nhất đả kích pháp, để hiệu suất cao. Dù là như vậy, hắn cũng là bỏ ra một ngày thời gian, mệt đến ngất ngư, mới đem 2cm hậu, đường kính 50cm tấm ván gỗ bổ xuống đến. Chương 29, chỗ xa hơn Vương Dương làm cái này tấm ván gỗ, kỳ thực chính là làm một cái nắp, chủ yếu là vì đem vại nước che lại, không cho bọn họ lấy đi hạt. Đương nhiên, hắn không phải nắp chính mình vại nước của hắn sẽ không dùng tới. Hắn là đi nắp Trương Tam làm được vại nước. Hắn ở cái nắp trung gian đào một cái động, động to nhỏ cùng một mâu một chế, sau đó lại đang vại nước trung tâm dưới đáy đào một cái động, to nhỏ cũng là tương đồng. Sau đó hắn cầm hai khối tiểu mảnh gỗ, phân biệt đào động. Dùng một mâu đem cái nắp cùng vại nước dưới đáy động đụng vào nhau sau, đem hai cái mảnh gỗ nhỏ gõ vào vại nước hai phát, liền đem vại nước thành công khóa chặt. Làm tốt những này, hắn đối với một bên quan sát Trương Tam kêu gọi, ra hiệu hắn học chính mình, thiết tấm ván gỗ, che vại nước. Trương Tam đúng là rất yêu thích mô phỏng theo, cũng không biết có phải là lĩnh ngộ được Vương Dương thụ ý, tồn ở một bên làm lên. Vương Dương cười cười hài lòng, mang theo trang bị lại tiến vào rừng rậm. Lần này tiến vào rừng rậm mục đích, không cần nhiều lời, tìm kiếm càng nhiều nguồn đồ ăn. Hắn đi tới lần trước có khắc một đại thụ trước. Ở trên cây khô khắc lại trên dưới phải trái bốn cái mũi tê. Hắn làm cái này mục đích là vì xác định bốn phía lục soát khu vực không có sai lầm, cũng coi như là một bộ loại nhỏ địa đồ. Đầu tiên, hắn đi phía trái một bên thăm dò. Khu vực này hắn không có thăm dò qua, hắn đi thẳng chính là thẳng tắp, khu vực này liên tiếp đến bên trái dưới chân núi vẫn là trống rỗng. Vương Dương đi vào, đối với không có thăm dò quá địa phương, hắn vẫn là có vẻ rất cẩn thận, mười bước lại dừng lại. Một đoạn này hay là sắp tiếp cận dưới chân núi, cây cối không cao lớn lắm, ánh mặt trời lậu đến cũng tương đối nhiều, trên đất có rất nhiều cỏ dại cùng lùm cây, đi lên muốn đặc biệt chú ý đẩy ra dưới chân cỏ dại, nhìn rõ ràng có hay không rắn độc, bò cạp độc mai phục, mới có thể đi tới. Chậm là chậm thật, nhưng cực kỳ an toàn. Đi rồi một đoạn, cũng chưa thấy nguy hiểm gì, nơi này vẫn là hổ nành kiếm lãnh địa, bình thường loại cỡ lớn động vật sẽ không tới nơi này. Loại cỡ lớn động vật không có, loại nhỏ động vật nhưng là rất nhiều. Hắn thường thường gặp được trên cây mang theo xà, màu sắc rực rỡ không gọi nổi tên, yên lặng nhìn kỹ hắn. Còn có một chút bò sát tắc kẻ hoa, ngươi không chú ý xem, vẫn đúng là không thấy được, ngụy trang tốt vô cùng. Mãi cho đến dưới chân núi, đều không có phát hiện một gốc cây ăn quả. Hắn ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ tòa này cao hơn mặt biển 50m núi nhỏ. Ở cái kia màu xanh đường biển, hiện ra biên giới vây quanh bầu trời màu xanh lam, mây trắng nhẹ nhàng tung bay, có vẻ tâm thần sảng khoái, phảng phất một bức họa tuyệt đẹp. Bức họa có thể so với hiện tại dùng phần mềm xử lý hình ảnh chỉnh sửa đến quá hoàn mỹ. Vương Dương không có bất kỳ cảm thán tâm tình. Hắn qua loa quét vài lần, không có nhìn thấy bên dưới ngọn núi quanh thân có cây ăn quả, liền từ bỏ lên núi ý nghĩ. Lần theo đường cũ đi về đến cây ăn quả hạng, bên trái bên này đánh dấu mũi tên cái, liền hướng về phải đi đến. Bên phải cũng là rừng rậm, phạm vi không có bên trái lớn như vậy, Vương Dương chỉ đi rồi ngắn thời gian ngắn ngủi, liền đến dưới chân núi. Ở đây trên một cái cây, có cái tổ ong, từng con đại hoàng phong long long kêu. Vương Dương chép chép miệng, không dám xuống tay. Bởi vì hắn phát hiện, ở dưới chân núi, cách hắn xa 20m địa phương, một con khôi ngô hùng tráng gấu đen, chính chạy ngụm nước theo dõi hắn. Vương Dương hai mắt híp lại, phán đoán một thoáng chênh lệch giữa hai bên. Chính mình là 50kg trọng lượng cấp tuyển thủ, đối thủ là 300kg siêu trọng lượng cấp tuyển thủ, căn bản đánh không lại. Hơn nữa mặt của đối phương như vậy đen, phòng trừng là vô lại đến cực điểm, chuyên hạ âm thủ. Gặp phải loại này đối thủ, chỉ có thể một chữ: chạy. Trực tiếp chạy, Vương Dương không có niềm tin chắc chắn gì, hắn không xác định gấu đen là muốn ăn chính mình, vẫn là muốn ăn mật ong, hoặc là đều muốn ăn. Vì cho gấu đen ra cái lựa chọn, Vương Dương hai mắt nhắm lại, trong tay nắm thạch, nhẹ nhàng run lên. Đùng. Tổ ong rơi xuống đất, đại hoàng phong nhất thời điên cuồng, phát sinh như lôi tiếng ông ông. Gấu đen lớn ra dày thịt béo, không sợ đàn ong đốt, nhìn thấy tổ ong rớt xuống, tăng tốc độ liền vào tới, cầm lấy tổ ong liền xé. Đàn ong nhưng là điên cuồng phát động tiến công, không ngừng chập gấu đen lớn. Vương Dương lại không chậm trễ, một cái xoay người, dưới chân dường như gắn động cơ phản lực, nhanh nhanh rời đi. Xem ra gấu đen lớn lựa chọn mật ong. Trở lại dưới cây, Vương Dương giơ tay ngay khi thụ khắc xuống một cái dấu, đồng thời ở bên cạnh viết cái chữ gấu, đánh dấu bên kia là gấu đen lớn qua lại vị trí. Bên trái không có, bên phải cũng không có. Hiện tại liền còn lại phía trước. Con đường phía trước rất dài a. Vương Dương đối mặt không biết thế giới, nhấc lên hoàn toàn cẩn thận, rừng rậm càng sâu nhập, càng không thể nào đoán trước. Hắn tay trái cầm rồi đá, tay phải cầm một mâu, về phía trước chậm rãi đi đến. Phía trước ánh mặt trời bị ngăn cản chặn đến càng nhiều, tầm mắt không phải rất trống trải, cảm giác con mắt bị một tấm lụa mỏng che đậy như thế, nhìn ra không phải rất rõ ràng. Hơn nữa nơi này đã có điểm nhiệt đới rừng mưa khí hậu, không khí rất muộn rất ẩm ướt, phản phất bị món đồ gì ngăn chặn như thế, khiến người ta thở không nổi. Hơn nữa nơi này cây cối cùng rừng rậm phía ngoài cây cối có một chút biến hóa. Rừng rậm phía ngoài vỏ cây nhìn chung là loại kia lồi lõm, hắc hắc mạnh mạnh, giống như ở thời hiện đại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Mà nơi này thụ, mặt ngoài chân nhăn nhiều lắm, màu sắc có sâu có cạn, mang theo hơi hơi xanh sớm. Vương Dương hai mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm hưng phấn, chẳng lẽ loại này vỏ cây, tương tự cây bạch dương, có thể chế tác dây thừng. Vương Dương tiến lên, quan sát kỹ. Dây thừng vẫn luôn là Vương Dương muốn làm được, đơn giản nhất chính là đi tìm cây mây. Thực sự không được, có thể dùng vỏ cây chế tác. Thế nhưng cũng không phải hết thảy vỏ cây cũng có thể làm thành dây thừng, nhất định phải là những tia sợi tương đối cao, dẻo dai tốt. Nay liền cho thu được phạm vi bố trí một cái đại quân tròn. Đương nhiên, với bắt đầu Vương Dương cùng rất nhiều người như thế, cho rằng là cây liền có thể xoa thành dây thừng. Kết quả hắn ở lúc còn rất nhỏ liền thử nghiệm phương pháp này, kết quả xoa đi ra không phải dây thừng, là hạt cắt bình thường hạt tròn. Vào thời khắc ấy, hắn mới phát hiện mình nhận thức quá lý tưởng hóa, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cho nên mới phải có hiện tại hưng phấn. Chỉ cần loại này cây cối tương tự cây bạch dương, cái kia thật sự có thể ung dung làm ra dây thừng. Cây này chỉ có cao 2 mét, phân bố không tính quá dày đặc, mỗi mười mấy mét sẽ có một gốc cây. Thu cành cây cũng là 20-30 cm, lá cây có răng cưa hình dạng, phiến lá dài 5 cm. Toàn bộ cành quan dài đến phi thường kỳ quái, ở 1 mét vị trí miễn cưỡng hướng về trái chết đi, rốt cục chiếu đến ánh mặt trời. Vương Dương rất cảm thán, loại này cây gọi cái gì không biết, nhưng cũng là nắm giữ lạ kỳ sức sống cùng tính dai, vì một điểm ánh mặt trời, hoàn toàn không lưng. Đi lên trước, đưa tay chạm vào trên cành cây, hơi nhướng mày, tự lẩm bẩm, mềm. Chương 30, nguồn thức ăn mới hắn ấn vào thân cây. Trên tay truyền đến một cảm giác mềm mại cảm giác, ấn xuống sau đó thân cây muốn quá một giây mới sẽ phục hồi như cũ. Này lại như đem nước rót vào bên trong cái túi, chỉ là không có nhiều như vậy có giãn mà thôi. Vương Dương trừng lớn hai mắt, cảm giác vô cùng thần kỳ. Hắn đối với thực vật hiểu rõ không sâu, chỉ biết là trẻ con sở dĩ da rẻ có giãn, là bởi vì protein hàm lượng hơi cao, mà protein một cao, lượng nước liền nhiều, vì lẽ đó mềm mại. Chẳng lẽ nói, loại này thực vật vỏ cây chứa hàm lượng protein rất cao. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng một chút, liền đem vỏ cây chụp xuống một chút, ở trên tay nhẹ nhàng xoa một cái, liền đã biến thành chất lỏng màu xanh lục. Rất khó tin tưởng trước một khắc còn ở trong tay vỏ cây, sau một khắc liền không còn. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái kia đoạn mạnh mẽ bốn lượn thân cây, trong lòng cực kỳ cảm thán. Cũng chính là ủng có như thế thân thể mềm mại, mới có thể ở đại thụ che trời bên trong khu rừng, hấp thụ đến xuyên tấu qua khe hở hạ xuống vài sợi ánh mặt trời. Vương Dương không biết loại cây này tên khoa học tên gì, ngược lại đã từng hắn là chưa từng thấy, cũng không biết loại này thực vật là làm sao tiến hóa. Lẽ nào loại này thực vật chậm rãi diễn biến đổi sau đó vỏ cây liền thành da rẻ, thân thể hướng về động vật phát triển. Vương Dương không có xem qua thuyết tiến hóa làm, tùy ý phát biểu ý nghĩ của chính mình. Hắn không có chỉ hoãn quá lâu, cây này không cho nhiều sợi không thể làm dây thừng. Hắn không có quan tâm quá lâu, sửa sang lại hơi hơi thất lạc tâm tình, tiếp tục thăm dò. Đi về phía trước một đoạn sau, hắn ở một gốc cây to đến mấy người mới vây quanh được dừng lại. Hắn đã thâm nhập rừng rậm 400 mét, là hắn từng tới nơi xa nhất, cũng là hai tòa núi nhỏ lối ra, đi lên chút nữa, liền đúng là mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Lại như là một con sông lớn đến cửa biển. Phía trước là vô biên vô hạn biển rộng. Vương Dương quen thuộc rừng rậm sinh hoạt, nhưng cũng bèn bèn là khu rừng phía ngoài, liền núi đều không đi qua, đối với rừng rậm nguyên thủy bên trong tất cả căn bản không thể nào biết được, không biết bên trong sẽ xảy ra tổn thế nào sinh vật nguy hiểm. Hắn quyết định ở đây dừng lại. Vẫn như cũ như vừa nãy như vậy, lấy ra rùi đá, ở trên cây khắc lại bốn cái mũi tên, tại hạ cái kia mũi tên phía dưới, viết đến con đường quay về. Sau đó ở phía trái tiến lên. Bên trái khu vực liên tiếp đến dưới chân núi. Hắn đang đi bỗng ngửi được mùi thối từ lá khô mục nát, dị rào vang vọng, cây cối nhằng nhị khắp nơi. Đem hình ảnh cắt chém đến chia 5 x 7. Trên cây cũng không biết là giống gì chim, liễu ra liễu dịu kêu loạn, chỉnh cánh rừng tựa hồ cũng bởi vậy trở nên sao động bất an, bất cứ lúc nào có thể nghe được âm cuối lượn lờ tiếng gào. Mảnh này địa phương không biết là thuộc về động vật nào, trên đất đâu đâu cũng có bạch cốt tầm u, có thô xương, có tế xương, có vẻ âm u đầy tử khí, như bị tử vong bao phủ. Vương Dương ngốc ở chỗ này cảm giác rất không thoải mái, có thể hoàn toàn khẳng định không phải hổ nanh kiếm phạm vi thế lực, tên kia tuy rằng hùng hổ, hơn nữa sức ăn rất lớn, nhưng tuyệt đối không lớn đến có thể quét ngang tất cả động vật năng lực. Xem nơi này khắp nơi là xương cốt vết tích, chỉ sợ có một con đặc biệt khó chơi ra hỏa. Vương Dương vừa cất bước, vừa ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ tự mình biết động vật tin tức, muốn phán đoán ra là loại nào động vật có kinh người như vậy lực phá hoại cùng sức ăn. Hắn nhặt lên một cái đầu lâu, nhìn một chút, đường kính 3 mm, thủ đoạn độ lớn to nhỏ, hẳn là con nào đó động vật xương đùi nhỏ. Không biết làm sao, hắn đem xương hướng về chính mình chân so sánh một chút, phát hiện so với mình cao một chút, trong lòng lập tức phát lạnh. Sẽ không là người vật đi, nhìn dáng dấp thật giống là một cái nào đó người lẫn. Vương Dương có chút không nói gì, này kỳ thực cũng không kỳ lạ. Bọn họ chỗ ở cách nơi này không tính quá xa, lấy đã từng hàng năm tử mấy người số lượng đến xem, vẫn tính bình thường. Dù sao lúc này người vượn căn bản không có hầm mộ khái niệm, người chết rồi đều sẽ hướng về hẻm núi bên ngoài ném. Vương Dương khi còn bé xem qua mấy lần, lần thứ nhất xem thời điểm cái kia lòng chua xót ra, đến sau đó cũng dần dần thích ứng. Có một lần, hắn muốn chủ động ở khe thung lũng đào hầm cho người, khi đó còn quá nhỏ, mọi người cũng không hiểu ý đồ của hắn, cũng không giúp hắn, kết quả ngày thứ nhất không có đào xong hố sâu. Chờ ngày thứ hai vừa nhìn, thi thể không còn. Hắn từ đây cũng sẽ không quản những này về vặt, chứ lo ăn no mà cấm đã. Này cái đầu lâu hẳn là nhiều năm rồi, bề ngoài có chút biến thành màu đen, rất giòn, gõ mấy lần liền nát. Vương Dương tìm mấy cây cứng rắn xương, cất đi, mang về hơi thêm đánh bóng, có thể làm thành gai xương. Đi tới, hắn đi đến khu này gần chân núi địa phương. Địa phương này là cái vách núi, cùng Vương Dương lúc trước thiết tưởng như thế. vách núi bóng loáng cực kỳ, tình cờ chót vót địa phương, mọc ra vài cây không biết tên cỏ dại, nhìn qua lại như là bị một cái nào đó đại thần một chiêu kiếm gọt phẳng dáng vẻ. Vách núi trên cùng có mấy cây tùng lâu năm cùng cỏ dại, cứng cắp cành cây kéo dài tới vách núi bên ngoài. Trên mặt vách núi cũng không có Vương Dương tha thiết ước mơ dây leo thực vật. Thế nhưng vào đúng lúc này, Vương Dương cũng không có cảm thấy mất mát, trái lại là mừng rỡ cực kỳ, bởi vì hắn phát hiện, ở vách núi phía dưới, phát hiện mười mấy cây ăn quả. Trên cây treo đầy đỏ hồng hồng trái cây, điều diễm mát. Vương Dương lập tức tâm chuyển động, hắn mau mau bỏ đến trên cây to quan sát bốn phía tình huống, thời khắc không quên có đồ ăn địa phương thì có phân tranh câu nói này, vô cùng cẩn thận. Phía sau hắn là khi đến con đường, bên trái là đã thăm dò quá khu vực, bên phải là rừng rậm nguyên thủy, phía trước là một cái phạm vi rất lớn sườn núi, có thể vận thông đến trên đỉnh ngọn núi. Vách núi là đối mặt rừng rậm nguyên thủy, cũng chính là ở Vương Dương phía trước. Hiện nay có thể khẳng định chính là bên trái cùng mặt sau không gặp nguy hiểm, cần cẩn thận địa phương là trên núi cùng rừng rậm nguyên thủy, ai cũng không thể bảo đảm trên núi có thể hay không chạy xuống cái ăn thịt người quái vật, hoặc là rừng rậm nguyên thủy lao ra mấy cái quái thai. Vương Dương cũng không nóng lòng, hắn có nhiều thời gian, ít nhất phải đợi thêm một quãng thời gian mới có thể biết phụ cận có cái gì loại cỡ lớn động vật qua lại. Nay chờ đợi chính là 3 tiếng, trực tiếp đến trưa. Theo lý thuyết, thời gian lâu như vậy, hẳn là có thể nhìn thấy một số loại cỡ lớn động vật bóng người, nếu như là có lãnh địa, vừa vặn tên kia khiếu giác nhạy bén, nên nhận ra được chính mình, đi ra xua đuổi. Nhưng kỳ quái chính là, dòng dã 3 tiếng, không có bất kỳ một con loại cỡ lớn động vật xuất hiện, to lớn nhất, dĩ nhiên là một con mèo hoang. Mèo hoang cùng báo xã lì chỉ cần biết rõ một số đặc điểm, liền có thể hữu hiệu phân chia, mèo hoang hình thể sẽ tiểu nhỏ nhiều, đồng thời lỗ tai trên không có đầy lông. Vì lẽ đó Vương Dương bài trừ báo xã lì địa bàn khả năng, coi như là báo xã lì, hắn cũng không sợ. Hắn luôn mãi cân nhắc, thấy bốn phía thực sự là không gặp nguy hiểm sau, mới rơi xuống thụ, hướng về bên kia chạy đi. Đến mười mấy quả cây ăn quả phụ cận, Vương Dương nghe được cây ăn quả trên truyền đến kỳ kỳ tiếng kêu, mau mau ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Chương 31, xác lập địa bàn cái kia kỳ kỳ thanh âm không lớn, nhưng cũng rất ầm ĩ, nghe tới tựa hồ có một đám động vật. Vương Dương trốn ở phía sau một cây đại thụ, lộ ra đầu, dựa vào chân núi biên giới ánh mặt trời, có thể thấy rõ ràng cây ăn quả trên có một đám động vật nhỏ. Nay con động vật nhỏ mọc ra một thân lông vàng, bụng là lông trắng, xen giữa lông vàng và lông trắng là hai cái đen xì bao, vóc người nhỏ bé, bao quát đuôi cũng mới mấy chục centimet độ dài. Chúng nó, nói như thế nào đây, tương tự hồ ly, nói tóm lại càng như châu phi linh cẩu, mũi bộ phận tròn tròn, như chư. Tuyệt đối đừng cho rằng đây là cái gì tuyệt chủng giống động vật, chính là một đám cầy hương. Loại này động vật nhỏ không có gì dễ bản, đối với người vượn không có bất kỳ lực sát thương nào. Vương Dương ngẫm nghĩ một lúc, tên kia tương tự cầy hương cũng sẽ thối lắm, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ, vây vây một mâu liền vào tới, trong miệng không ngừng thì thầm. Cũng làm cho để, cũng làm cho để, ta đại biểu Tân Đế quốc tuyên bố, nơi này bị chiếm lĩnh, trở thành tân thực dân địa. Vương Dương lại như phát hiện tân đại lục như thế, hứng thú rất cao, một đồng xua đuổi cầy hương. Đám kia cầy hương không có bất kỳ bất ngờ, đối với hắn tiến hành rồi độc pháo công kích, ý đồ hôn chết Vương Dương. Có thể chúng nó sao có thể nghĩ đến, người này ở đồ ăn trước mặt, bách độc bất xâm, không thể làm gì khác hơn là vội vã đào tẩu. Vương Dương không có trước tiên hái trái cây, hắn sợ chính mình đi rồi cầy hương đi mà quay lại, liền làm ra xác lập địa bàn cử động, dưới tảng cây đi tiểu. Đối với dựa vào mùi đến phân rõ địa bàn chúng thú tới nói, cái biện pháp này có thể so với xua đuổi vô số lần hữu hiệu nhiều lắm. Giải quyết xong những này, hắn mới đem vại nước để tốt, bỏ đến trên cây. Này cây đều có tới hơn 100 viên trái cây không lớn, lại như là đại số 2 anh đào, đỏ hồng hồng, mới mẻ mê người. Vương Dương hái một cái, bỏ vào miệng, cắn một cái, nhất thời quả hương nước mũi, ngọt ngào nước trải rộng trong miệng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp khai thác. Cũng không lâu lắm liền hái tràn đầy một vại nước thêm hai eo túi, trước khi đi không quên lại cắn vài quả. Hắn tính toán một chút, này mười mấy cây trái cây, thêm vào người lớn bình thường bắt cá, nhặt hoa quả lẽ ra có thể chống đỡ nửa tháng. Nói cách khác, khoảng cách mùa đông đến trong đoạn thời gian này, đồ ăn không cần lo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể tận cố gắng hết sức bảo tồn hạt. Những ngày kế tiếp, tìm tới đồ ăn là có thể toàn bộ bảo lưu, là vì sau đó tính toán. Tìm tới nguồn thức ăn mới, Vương Dương tâm tình rất tốt, tận lực nhanh chạy về. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, theo giờ chuẩn đại khái hơn một giờ, nhiều lắm qua lại mấy chuyến, sớm một chút nhặt xong trái cây. Hắn nghĩ, liền sốt ruột chạy đi, trong lúc vô tình, liền tiến vào hồ nhanh kiếm địa bàn. Đến nơi này, Vương Dương có vẻ rất cẩn thận, không ngừng mà quan sát bốn phía động tĩnh. Nay không phải nói hắn nhát gan, mà là hắn trải qua độc khí đạn hút đúc, trên người mùi vị rất nặng, rất dễ dàng bị phát hiện. Quả nhiên, còn chưa tới số một cây ăn quả, hổ nanh kiếm liền xuất hiện. Vương Dương cũng mặc kệ trái cây, thả xuống bãi nước liền lên cây. Dưới cây hổ nanh kiếm vừa thấy lại là Vương Dương, cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì loạn hống, tựa hồ này còn tiểu tinh tinh ăn chắc nó, thực sự khiến người ta đau đầu. Đột nhiên, nó chú ý tới hoa quả, hiếu kỳ đi tới, ngửi một cái, hơi gầm nhẹ, không có đi ăn, nhìn dáng dấp không phải nó yêu thích loại hình. Có thể nó vẫn là không nhịn được ăn một cái, mới cắn một cái, liền phun ra ngoài. Vương Dương ở trên cây cũng không để ý tới nó, đầy đầu nghĩ tới là cầy hương sự. Có thể hay không cầy hương chính là như vậy trả thù nó đối thủ. Tăng thêm đối phương ngủi, làm cho đối phương bị giết chết, chính mình liền lại không còn đối thủ. Vương Dương cảm thán, chiêu này mượn đao giết người, quả thực dùng thuật thủ, bình thường động vật vẫn đúng là không thể cùng chúng nó so thông minh. Phía dưới hổ nanh kiếm không có kiên trì bao lâu, liền vội vã rời đi, mùa đông đến, cuộc sống của nó đồng dạng không dễ chịu, cũng cần chữa đồ ăn qua mùa đông. Trở lại sơn động, Vương Dương nhìn thấy tiểu các bạn bè không có thể nhạt nhàng rỗi, toàn bộ ngồi ở trước bãi nước đường hẳn rẻ, cầm dùi đá chờ chút một loại công cụ, chuẩn bị mạnh mẽ phá.
Ô ô.
Vương Dương giận dữ, vọt tới, dùng sức một đấm nện ở vại nước cái nắp trên, đùng một tiếng vang trầm thấp. Tiểu các bạn bè sợ hết hồn, nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Vương Dương đỏ cả mặt, một đôi mắt hung tợn trừng trừng bọn họ, sau đó không ngừng mà ô ô khoa tay. Khả năng là thấy bọn họ thực sự đầu óc chậm chạp, Vương Dương đơn giản cũng không giải thích, thái độ cứng rắn vuốt ve thân tới được từng con tay nhỏ, chỉ một bên khác tràn đầy bãi nước, ra hiệu bọn họ đi ăn cái kia. Bọn họ tuy rằng không rõ, nhưng cũng không kén ăn, thấy Vương Dương thái độ kiên quyết, không dám ngỗ nghịch, liền đi ăn những kia hoa quả. Sau khi, Vương Dương lại tiến vào rừng rậm. Hồ Nanh Kiếm không biết có phải là săn mồi thất bại, túi đầu đủ rũ xuất hiện ở Vương Dương trước mặt. Hống đối mặt chủ động bắt chuyện, Vương Dương nhiệt tình đáp lại, này không sai, anh em, là ta, Vương Minh. Sau đó hắn lại đi hái một vông. Xe nhẹ chạy đường quân hắn, rất nhanh sẽ trở lại. Trên đường, Hồ Nanh Kiếm lại hống. Hống anh em, hẹn gặp lại. Tính toán một chút thời gian, vẫn tính sớm, hắn lại đi tới một chuyến. Hống anh em, lại là ta. Hống hẹn gặp lại. Nửa cái buổi chiều hắn qua lại ba chuyến, hái một gốc cây bán thụ, hiệu suất rất cao. Ngày thứ hai, Vương Dương lại vào rừng rậm, không nghi ngờ chút nào, đám kia cầy hương đi mà quay lại, lại chiếm cứ cây ăn quả thiên đường. Lần này Vương Dương cũng lên, quyết định cho chúng nó điểm màu sắc nhìn một cái. Hắn trốn đến một cây đại thụ mặt sau, chậm rãi ẩn nút tới gần. Cũng nhờ có mùi thối rất khó tẩy đi, trợ giúp hắn cách cầy hương khoảng 10 mét khoảng cách, chúng nó còn không biết gì cả, vui cười hớn hở cầm lái party. Các ngươi liền làm ở mỹ đi. Vương Dương nhìn chằm chằm một con cầy hương ở thụ dưới đáy ngốc chơi, hai mắt nhắm lại, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vương Dương cả người giống như là một tia chớp vọt tới. Trên tay hắn cầm lấy gai xương, thế như tật phòng, nhiều năm qua luyện tập, để hắn xuất phát chạy một giây đồng hồ, liền lao ra 5 mét. Mà thời khắc này, cầy hương rốt cục ý thức được kẻ địch tiếp cận, đột nhiên nhảy nhót tư mừng, kỳ kỳ kêu to, cảnh cáo đồng bạn. Con kia bị Vương Dương tập trung cầy hương, cũng hầu như là bản năng phản ứng liền muốn hướng về một bên trốn. Có thể Vương Dương lúc này đã tiến vào tình trạng hết tốc lực, một giây sau, cả người hắn liền nào tới, thân thể bay lượn bên trong, nâng hạ gai xương đột nhiên đi xuống đâm một cái. Kỳ này con xui xẻo cầy hương không thể chạy trốn bị giết chết vận mệnh, sắc bén gai xương xuyên qua thân thể nó, xuyên đến trên đất, tiên máu nhuộm đỏ da lông của nó. Vương Dương không có cho nó càng nhiều dãy rủa cơ hội, nắm cổ của nó, dùng sức bốn một cái, răng rắc tiếng vang lên, khí tức hoàn toàn không có. Chương 32, một cái hạt rẻ gợi ra mâu thuẫn cái khác cầy hương nhìn thấy bộ tộc bị công kích, vừa chạy trốn, vừa dùng ra chúng nó độc môn ám khí, thí. Vương Dương đã sớm chuẩn bị, bịt mũi, nắm lấy máu tươi chảy đầm địa cầy hương thi thể điên cuồng vùng, tinh máu bắn tung tóe, thỏa thích biểu diễn hung tàn một mặt. Những kia cầy hương chạy trối chết, nhanh nhanh rời đi. Thấy chúng nó đi xa, Vương Dương mới đình chỉ vung gậy, xoay người lại, nhìn mình khổ cực cướp hạ địa bàn, thở dài, vô cùng cảm khái nói, nguyên bản ta cho rằng, Hán Vũ Đế hết lần này tới lần khác đánh hung nô, là muốn tên tội nhân tiên cổ, hiện tại ta mới phát hiện, không đem những này tiểu lâu la đánh sợ, chúng nó còn có thể tái phạm. Thu hồi cầy hương, Vương Dương bắt đầu rồi vặt hái trái cây. Hắn không có bởi vì mùi máu tanh lan tỏa mà sớm rời đi, mùi hôi cầy hương thả ra rất hữu hiệu đưa đến che giấu tác dụng. Hắn vừa nhặt, vừa dùng thổ dân biện pháp đánh dấu địa bàn, sau đó mang trái cây trở về. Mấy ngày thời gian, hắn liền đem những này cây ăn quả chuyển đến gần đủ rồi, mà những kia cầy hương cũng quả thật không có lại xuất hiện, thật đáp lại câu kia trầm luôn, vũ lực giải quyết vấn đề. Lại có thêm cái 2 ngày thời gian, liền có thể đem trái cây toàn bộ nhặt xong. Mà mấy ngày nay tới nay, người lớn hái rất nhiều hạt, Vương Dương chiếu theo toàn bộ thu lấy, xếp vào tràn đầy 3 cái bãi nước. Nói thật, 3 cái bãi nước số lượng, ngoài những hạt sắc có thể ăn được, đồ ăn cũng không có bao nhiêu. Chính xác mà nói, một cái bãi nước có thể đủ cho mọi người một ngày đồ ăn, nói cách khác, cũng chính là một ngày 2 bữa cơm, chữ số lượng rất thấp, khiến người ta sợ hãi. Chiếu theo tình huống các năm trước, bộ tộc người vượn cũng ăn 1/3 đồ ăn là hạt. Nay 1/3 thời gian là mùa thu qua đi, mới vừa vào đông đoạn thời gian đó. Khi đó khí trời lạnh quá mức nhanh, hoa quả không bảo tồn tốt, đến lúc sau rất dễ dàng bị đóng băng, muốn ăn chỉ còn biện pháp ôm ở trên người ngộ nhiệt. Hiện tại là không cần phiền toái như vậy, nhưng cơ bản tình hình không có đổi mới. 1/3 thời gian là phải dựa vào ăn hạt, mà đến cuối cùng chính là ăn phơi khô thịt. Những đồ ăn dự trữ này, chỉ cứ đến toàn bộ mùa đông tiêu hao 70-80, còn lại 20-30 là ở mùa đông đi ra bên ngoài tìm tới đồ ăn. Ngày hôm nay bởi nhân số tăng trưởng, thu thập đồ ăn số lượng tương đồng, tỷ lệ nhưng là thay đổi, chỉ có thể chiếm đến 60. Nói cách khác, chính mình còn muốn ở không nhiều thời phải thu thập đến 20 đồ ăn. Vương Dương nhức đầu không thôi. Đến buổi tối, bộ lạc người vượn tựa hồ đối với Vương Dương độc bá hạt thái độ có ý kiến. Bọn họ ô ô đối với Vương Dương gọi hai tiếng, sau đó vây nốt 3 cái bãi nước, cầm thạch đao muốn đem bãi nước kia mở. Vương Dương chạy tới, một cái lại một cái đẩy ra bọn họ, mở ra hai tay, ánh mắt kiên định bảo hộ ở bãi nước trước. Những người lớn kia tựa hồ còn không chịu bỏ qua, vừa lẩm bẩm vừa lại đi tới. Ta sẽ không giúp, ta cũng coi như đều khi nào đều cho ta thêm phiền. Vương Dương cũng là nổi cáu, không có tâm tình cùng bọn họ nháo, đẩy đến cũng càng dùng sức, chứ đem bọn họ đẩy đến lảo đảo lùi về sau, phẫn nộ giống to. Cái này rắc rối cũng không kéo dài lâu, cuối cùng không có tiếp tục nữa, người lớn cũng không cam lại, không rõ vì sao không cho bọn họ ăn chút hạt. Vương Dương chỉ là không nói gì, nói không tức đến muốn phun máu đó là giả, bất kể là ai, sầu càng thêm sầu thời điểm, tâm tình đều sẽ không tốt. Tối nay sự việc, Vương Dương xem như là kế rơi xuống, hắn tuy rằng địa vị có chút đặc thù, mọi người cũng làm cho hắn, tuy nhiên không thể thật sự vẫn độc chiếm vại nước đi. Không nghĩ quá nhiều, hắn liền rất sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Dương liền lần thứ hai ra ngoài. Hiện tại khí trời đã càng ngày càng lạnh, buổi tối nhiệt độ ở khoảng 0 độ, sáng sớm nhiệt độ cũng không cao, sương lớn mênh mông, cái kia quấy nhiễu người sương mù đánh vào người, băng lạnh leo lương, sương đều ở run. Nếu như có phòng gạch ngói, nhất định có thể nhìn thấy không công sương. Mùa đông ngày càng tới gần, Vương Dương đè lên ý lạnh, đi vào khu rừng. Mới vừa vào đi, hổ nanh kiếm lại xuất hiện. Nó vừa thấy được Vương Dương, cũng không với hắn cúng lên, khoảng thời gian tới nay, nó đã từ từ quen thuộc con rồi chán ghét này, gặp mặt cũng chỉ là tính chất tượng trưng hống hai câu. Vương Dương lễ phép chửi hai câu, xem như là chào hỏi. Sau khi, hắn liền tới đến cái kia mảnh xương chất đầy đồng khu vực. Khu vực này nhìn rất đáng sợ, bất quá Vương Dương nhưng kinh ngạc phát hiện, nơi này ngược lại là kém nhất địa phương nguy hiểm. Bởi vì không có cái khác động vật đồng ý tới gần nơi này. Có câu nói có đồ ăn địa phương thì có phân tranh, không có đồ ăn địa phương, phân tranh liền ít hơn nhiều. Cũng không biết có phải là năm đó con kia manh thú quá mức hung tàn, cho phụ cận động vật nhỏ môn lưu lại ám ảnh. Vương Dương đi qua nơi này thì luôn có thể tăng nhanh bước chân, lỏng lẻo ra thời khắc cảnh giác tinh thần. Đi tới dưới chân núi, Vương Dương không thừa bao nhiêu động tác, bắt đầu vặt hái trái cây. Tất cả cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này vẫn còn có chút động vật nhỏ qua lại, chúng nó cũng muốn ăn trái cây, chỉ có điều vẫn không dám tới gần. Vương Dương cũng thật bất đắc dĩ, chính mình bại nước muốn đựng nước quả, không có cách nào đi tóm chúng nó. Lần này hắn sau khi trở về, trong sơn động tiểu các bạn bè vẫn còn đang tinh lực quá thừa nghiên cứu tiểu mở bãi nước, không biết có bao nhiêu chuyên nghiệp. Vương Dương vừa tiến đến, bọn họ liền lập tức ném mất trong tay đồ đá, bé ngoan ngồi qua một bên, sững sờ nhìn hắn, muốn che giấu tội ác của chính mình. Vương Dương không rảnh cùng bọn họ tính toán nhiều như vậy, chỉ cần bọn họ không ném bãi nước, mà bọn họ tùy tiện giàn vặt. Hắn đem hoa quả đều bỏ lại, vác lên bãi nước, muốn đi ra nhìn một chút một bên Trương Tam làm hai cái mới bãi nước, nghĩ đi nghĩ lại, liền đem theo một cái bãi nước rời đi. Hắn đi tới dưới cây, đem hai cái bãi nước phóng tới trên đất, mang theo cái kia có lỗ bãi nước đến khoảng 8 mét khoảng cách, nắm cành cây chống đỡ, ở bên trong thả hai cái hoa quả. Sau đó đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây ra một đoạn tiếp lên, vẫn liền đến trên cây, nỗ lực không lãng phí bất luận cái nào thu được đồ ăn khả năng. Nói thật sự, hiệu quả cũng không được, Vương Dương đều đem hoa quả chứa đầy, đều không có động vật nhỏ mắc câu. Chúng nó hoặc là quan sát từ đằng xa, hoặc là nhìn thấy chính mình quay đầu liền chạy. Vương Dương không nói gì, ta có như vậy hung tàn sao? Lần này hắn trở lại, chỉ mang chứa đầy quả vại nước trở lại, hắn không có cách nào lại mang một cái khác, quá ảnh hưởng tốc độ di động. Về đến nơi này sau, Vương Dương phát hiện bất ngờ kinh hỉ, có con cẩy hương cắn câu rồi. Nó vốn là muốn đi ra, phát hiện Vương Dương sau, dĩ nhiên đần độn đem thân thể trốn vào trong thùng gỗ, dự định tránh thoát đi. Thông minh a. Đối mặt như vậy đưa tới cửa ra hỏa, thật tốt, giơ tay chém xuống chính là một cái tảng đá, đem cành cây đốn ngã, sau đó cả người xuống tới. Nắm một mâu hướng về trung gian động cắm xuống đến cùng, hạn chế cẩy hương phạm vi hoạt động, khác một cái gai xương liền mạnh mẽ đi đến đâm, tới tập trung giải quyết chiến đấu. Thu hồi cẩy hương, Vương Dương cũng không để ý mùi máu tanh quyết tán, kế tục vặt hái trái cây, nói cho cùng cái phạm vi này đã bị hắn hiểu rõ, có cái gì động vật trong lòng nắm chắc, cũng có mô phỏng thật ứng đối biện pháp, không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không phát sinh nguy hiểm. Chương 33, phá ra chi tử nhặt quả ngon, Vương Dương lại trở lại, cũng không lâu lắm, hắn liền lại trở về, lần này, hắn phát hiện bãi nước trong mấy giờ, lại có một con động vật nhỏ. Vương Dương cái này mừng rỡ à, xem ra chỉ có ở chính mình không ở thời gian, cái khác động vật nhỏ mới dám tới gần. Không nói hai lời, nhanh chóng giải quyết đi này con động vật nhỏ sau, Vương Dương lần thứ hai bắt đầu bận bối bụi. Hắn mỗi một lần trở lại, tới rồi, trở lại, tới rồi, cũng có thể ở trong thùng gỗ phát hiện tân động vật nhỏ. Đương nhiên, đại đa số đều sẽ trước tiên chạy đi. Chỉ có mấy con động vật nhỏ phán đoán sai lầm, muốn trốn ở trong thùng gỗ. Qua lại 7 chuyến, mang về 3 con động vật nhỏ, Vương Dương tâm tình rồi cùng nông phu nhìn thấy thỏ ngốc đập đầu chết ở trên cây như thế, ngậm lại liền vui. Ngày đó bình tĩnh trôi qua, chưa từng xuất hiện bất ngờ, trong rừng rậm giá hỏa đều bệ bộn nhiều việc, từng người lấy ra ứng đối mùa đông biện pháp. Đến buổi tối, mọi người đều ngồi vây quanh ở đống lửa trại bên, xuyến thịt nướng, ăn hoa quả, cảm thụ nhiệt liệt chuyển đến ấm áp, rất ấm áp. Vương Dương vẫn không có đi ăn, hắn ở bên dòng suối tính toán, bên cạnh là ngày hôm nay trảo mấy con động vật nhỏ. Hắn đưa tay vào nước, thấy lạnh cả người chuyển đến, toàn thân như bị điện giật giống như run rẩy, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo chút. Hắn đem động vật nhỏ trong cơ thể nội tạng toàn bộ đào ra, ở các vị trí cơ thể mạch máu trên, nhiều lần cắt chém, ở bên trong nước lấy máu, rửa sạch sẽ. Sau đó mang vào sơn động. Hắn đem nội tạng giao cho người lợn, chính mình ở nơi đó lấy động vật da lông. Lột da kỳ thực là cái việc cần kỹ thuật, rất nhiều động vật da lông cũng không tốt cách ra, da thỏ là vô cùng đơn giản, kéo lấy vết thương ở da, dùng sức lôi kéo, liền xuống đến rồi. Vương Dương đều tận lực hoàn chỉnh lột da đến, có thể xem là túi. Không tốt da, toàn bộ không tổn, trực tiếp dùng thạch đao đem thịt cắt ra, biến thành một chiếc bánh lớn dáng vẻ, treo trên tường. Hết thể những này hắn đều tận lực tự mình xử lý, để cho người khác xử lý không yên lòng, tổng sợ bọn họ sẽ không nhịn được ăn đi. Làm xong những này, hắn mới trở lại đống lửa trại bên, bắt đầu ăn. Nội tạng là bọn họ gần nhất ăn được tương đối nhiều, bất quá không ai sẽ ghét bỏ, mùi vị không thể so thịt kém. Vương Dương khá là yêu thích ăn thận, trái tim cái gì, những thứ đồ này nho nhỏ, sâu thành một chuỗi hơ hơ trước lửa sẽ rất nhanh chín, cắn lên cũng khá là giòn. Ngày hôm nay hắn tự nhiên lại là ăn những này, người lớn tổng cộng bắt được mười mấy con động vật nhỏ, nội tạng đều muốn tiêu diệt hết. Vương Dương vừa ăn, vừa xem bốn phía trên tường, chỉ thấy màu sắc rực rỡ đinh mấy chục con động vật thi thể. Tất cả đều là khoảng thời gian này người lớn trữ loại thịt, còn có vô số đầu cá cũng bị đóng ở trên tường, tiến hành phơi khô. Sơn động ở giữa nhất một bên trên đài đá chính là đã phơi khô thật chữ hàng, hầu như là một tháng khẩu phần lương thực. Vương Dương vì để tránh cho những kia loại thịt bị hoa quả ảnh hưởng, đem chúng nó tách ra đến thả, dùng một khối tấm ván gỗ ngăn lên, cũng không biết có tác dụng hay không. An An, đột nhiên hắn nhìn thấy có cái người lởn từ đai lưng bên trong cầm cái hạt rẻ đi ra ăn. Vương Dương ngắm hai mắt liền không còn quan tâm, phỏng chừng là hắn không có nộp lên sạch sẽ, để lại mấy cái. Nhưng hắn ăn một lần, người khác cũng muốn ăn, dồn dập vây nuốt hắn, đòi hắn. Hắn cũng quả thực khách khí, một cái ra bên ngoài chảo, hãy cùng không cần tiền như thế. Lần này Vương Dương há hốc mồm, chỗ nào đến hạt rẻ. Nói như vậy, bọn họ ở trở lại sơn động sau khi, sẽ đem chiếm được đồ ăn toàn bộ lấy ra, nên phơi khô, nên chứa đựng, không có ai phân chia tỉ mỉ quá nhiều. Sau đó liền bắt đầu ăn uống. Bất quá từ khi thu được mọi người tán thành sau khi, hắn bình thường mặc kệ, mọi người tùy tiện ăn, vừa đến mùa đông đến, liền bắt đầu phân phối, cái nào có thể hiện tại ăn, cái nào không thể. Vương Dương cũng không xa nhìn bọn họ rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ, chỉ hy vọng không cho mình thêm phiền phức là được rồi. Thế nhưng tiểu tình hình đều là liên tiếp phát sinh, bọn họ nào có biết Vương Dương phức tạp như thế ý nghĩ, bọn họ chỉ biết là, ngươi không cho chúng ta ăn, chúng ta liền ẩn đi ăn. Liền sẽ xuất hiện không đem đồ ăn toàn bộ tụ tập tình huống, chỉ có thể thán một tiếng, bi kịch. Đứng lên, Vương Dương theo thói quen đi tới, đem cái kia túi cầm tới, túi đầu vừa nhìn, khá lắm, tràn đầy một túi đây. Ô, cái kia người lờn đối với Vương Dương một trận đoán giận, rũa ra đến muốn cấp trở lại, cầm lấy túi cùng Vương Dương lôi kéo. Những người khác ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, không có ý định quên can. Ở quan niệm của bọn họ bên trong, tìm phối ngẫu hoặc là mâu thuẫn xung đột thời điểm, là có thể đánh nhau, vấn đề rất dễ dàng giải quyết. Vương Dương cũng phát hiện không đúng, chính mình còn nhỏ như vậy, không thể cùng một cái thân cao thể tráng người lờn một mình đấu a, quan trọng nhất chính là, chính mình không nghĩ tới muốn một mình đấu a. Hơn nữa mình và đối phương đều không có đạt đến tức giận trạng thái, không thể liền như thế mơ mơ hồ hồ động thủ. Ngẩng đầu lên, nhìn người lờn cau mày ánh mắt, Vương Dương buông lòng tay ra. Hạt rẻ túi mất đi một phương sức mạnh, rơi đến tên kia người lớn trong tay, nó mừng rỡ ô ô kêu, có vẻ rất là hưng phấn. Vương Dương cười hì hì, bồi tiếp hắn ô ô gọi, vừa gọi còn vừa luồn vào hắn túi bên trong, một cái đem hạt rẻ mang đến chính mình trong túi. Chỉ chưa một chút cho hắn. Điểm này là Vương Dương phát hiện một cái khác đặc tính, suy nghĩ sẽ không chuyển biến. Hắn phát hiện nay người vợ ngoại trừ không có thấy xa bên ngoài, tư duy cũng mất linh hoạt, liền nắm việc này tới nói, trên thực tế Vương Dương vẫn là đạt đến mục đích, đem hạt rẻ đều lấy đi. Có thể tên kia người lớn nhưng vẫn như cũ vui cười hớn hở, cảm giác mình không có tổn thất. Vương Dương rất không nói gì, cảm giác mình lại như đối mặt một đám chuyện gì không hiểu tiểu hải tử, có thể một mực trên mặt của đối phương che kín tang thương nếp nhăn, hãm sâu trong tròng mắt chôn giấu 5 tháng trôi qua. Tổng kết ra liền hai chữ, đau bi. Sau đó hắn chạy đến chỗ người lớn, lặng lẽ quan sát, phát hiện có không ít đều tư tàng hạt, thậm chí bao gồm cha mẹ hắn. Chuyện này. Vương Dương trong đầu một trận không ổn, làm sao mới một ngày, hạt rẻ liền bay lời trời. Hắn không để ý tới đoạt lại các bạn bè sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, chạy đến sơn động nơi sâu xa nhất vừa nhìn. Chỉ thấy ba người kia trong thùng gỗ có hai cái hoàn hảo không chút tổn hại, mà một cái khác đã bị người mở ra rồi. Hắn mau mau chạy qua xem một chút, phát hiện vại nước cũng không phải là bị mạnh mẽ phá hoại, mà là bị bọn họ trong lúc vô tình tìm tới mở ra biện pháp, hạt rẻ bị lấy đi gần một nửa. Trong nháy mắt, Vương Dương hai mắt đỏ chót, nổi giận đùng đùng, xoay người, phất tay, chửi ầm lên. Các ngươi này đám phá gia chi tử, ta, tất cả mọi người bị này đột nhiên gào thét sợ hết hồn, thấy Vương Dương ở nơi đó không ngừng mà giơ chân, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không lý giải ra sao. Vương Doanh Doanh thấy thế, tay nhỏ phủ mười mấy cái hạt rẻ, chạy đến Vương Dương trước mặt, đưa tới nháy mắt nhìn hắn, phảng phất đang nói, không ăn no, ta còn có. Vương Dương khóc không ra nước mắt. Chương 34, bán tự động cạm bẫy vì không cho chữa đồ ăn lại bị ăn vụng, Vương Dương quyết định không chần chừ nữa, tìm địa điểm tốt, ẩn đi. Cái ý niệm này sớm đã có, muốn làm cho tất cả mọi người ý thức được đồ ăn chứa đựng không đủ, liền muốn để bọn họ đói bụng một lần. Nếu như mình liệu mạng siêu tập đồ ăn, nhưng thả ở trong sân động, bọn họ căn bản sẽ không cảm giác được đồ ăn thiếu hụt. Chỉ là cái ý niệm này bởi không có địa điểm thích hợp, vì lẽ đó vẫn chuyển rời. Quan trọng hơn là Vương Dương căn bản cũng không có thu được đầy đủ đồ ăn. Qua loa thu thập hạt, hắn liền bảo vệ vại nước ngủ một đêm. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền phía sau tới một cái chứa đầy hạt rẻ vại nước trên lại thả một cái đi săn dùng vại nước, mang theo gai sườn một mâu. Một đường đến cái kia mảnh bạch cốt ấm u rừng rậm sau, liền ngừng lại, đem sắp xếp gọn hạt rẻ vại nước thả xuống, chuẩn bị đào động. Sở dĩ tuyển ở đây, vừa là không có động vật tới gần, đào động không cần trông trước trông sau. Thứ hai đây, cũng là bởi vì động vật ít ỏi, đồ ăn có thể giảm thiểu bị cái khác động vật cướp đi nguy hiểm. Quên đi tất cả trang bị sau, hắn mang theo làm vại nước đi tới 8 mét có hơn, tiếp theo tiện tay đào động. Lựa chọn đào động biện pháp đến ẩn náu đồ ăn cũng là hành động bất đắc dĩ, khả năng còn có chút không ổn, nhưng lấy hiện có điều kiện tới nói, chỉ có thể nhắm mắt lên. Hai tay hắn nắm lấy thạch đao, bỏ qua một bên trên đất xương, bảo lên. Ở thời đại này không có cái gì tốt đào móc công cụ, Vương Dương cũng không nhúc nhích quá chế tạo cái quốc ý nghĩ, thạch đao xem như là khá là tiện tay công cụ. Nói là thạch đao, kỳ thực cũng chính là trải qua hơi hơi đánh bóng thạch mảnh, đại đầu kia dùng tay cầm. Nơi đây đất đai rất màu mỡ, địa chất cũng khá là sốt, đào khá tốt, phí đi nửa ngày, rốt cục hoàn thành một cái 70cm hố sâu, đem vại nước thả xuống đi sau khi, không có lập tức lấp đất, mà là tiếp tục mở đào. Lại đào đại khái hơn một giờ, Vương Dương mệt đến tay chân bủn rủn, đầu đầy mồ hôi, liếc nhìn 8 mét ở ngoài vại nước cả bẫy, sâu sắc thở dài. Một cái hố liền bỏ ra ta nửa ngày thời gian, còn muốn hai cái bại, tổng cộng muốn tìm một ngày rưỡi thời gian. Ở lại đây, tương đương với một ngày rưỡi không có thu thập đồ ăn, coi như ta cùng ăn thuốc kích thích, một ngày đem khanh toàn đảo xong, cũng bằng lãng phí một ngày. Ta còn phải đi hái trái cây, nơi đó còn phải hoa một ngày, còn phải một lần nữa tìm kiếm thức ăn nguyên, không biết lại muốn tìm mấy ngày. Dựa theo nhiệt độ càng ngày càng thấp tình huống đến xem, không ra mười mấy ngày phải tuyết rơi, đến thời điểm đi nơi nào tìm đồ ăn. Thời gian cấp bách, lãng phí không được một điểm, Vương Dương lại bắt đầu động nổi lên suy nghĩ. Hắn nhìn ngó cái kia mười mấy quả cây ăn quả phương hướng, nơi đó tuy rằng động vật nhỏ nhiều, nhưng nếu như mình đi nơi nào đào hầm, cũng sẽ không có động vật nhỏ tới gần. Đồng thời phía sau là núi, phía trước là rừng rậm nguyên thủy, đào hố còn phải cảnh giác bốn phía, đại đại đến chế đào móc hiệu suất, không hợp lý. Có thể ở đây liền càng không được, liền chỉ điệu đều không nhìn thấy. Đến muốn cái giải quyết biện pháp. Nếu là có cái tự động cạm bẫy thật tốt, như con chuột giáp, con chuột vừa lên đến liền bị kẹp lấy. Có thể món đồ này không phải cần lò xo sao? Vương Dương chăm chú suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, chợt đứng lên, có. Đều nói cẩu gấp có thể khiêu tưởng, thỏ cũng lên còn cắn người đây, nói rõ mọi người đều là bị bức ép, hơn nữa bức cũng lên, đều sẽ bùng nổ ra trước nay chưa từng có năng lực. Vương Dương cũng giống như thế, hắn đột nhiên đã nghĩ đến một cái hai biện pháp. Mọi người đều biết trên TV mai phục cạm bẫy đại cái cặp, cũng không thể phân biệt có phải là hoạt vật thể lại đây, chúng nó chỉ là chịu đến ngoại lực mà phát động cơ quan. Nói trắng ra, chính là ném tảng đá trôi qua, nó đều sẽ cắp lên đến. Như vậy, nếu như có thể mượn ngoại lực, vì sao không thể dùng đến bãi nước trên đây? Xưa nay không ai đã nói cơ quan liền nhất định phải có lò xo a thoát khỏi tư duy theo quán tính ngoa cơ sau, Vương Dương rộng rãi sáng sủa. Hắn đem vại nước cạm bẫy dọn xong, bên trong thả trên trái cây, tự lẩm bẩm, vại nước then chốt có 2 điểm, chống đỡ vại nước trọng lượng cành cây nhỏ, cùng bên trong hoa quả. Nếu như cái khác động vật ở nắm cái kia viên hoa quả thời điểm, cũng cùng chạm ngã cành cây, sẽ bị vại nước bọc lại. Như vậy, muốn làm sao thiết kế mới sẽ làm động vật nhỏ bắt được hoa quả thời điểm, đem cành cây cũng chạm ngã. Này hai thứ căn bản không có liên tiếp a. A, liên tiếp. Vương Dương vô đầu, mừng lớn nói: đúng đấy, không liên tiếp ta sẽ không để cho chúng nó liên tiếp à? Nghĩ tới đây, hắn từ một bên lượng cành cây, đem một cành tước đến mẹp, một cành tước nhọn, sau đó đem trái cây xuyên đến đầu nhọn kia, sẽ đem đầu mẹp kia phóng tới bãi nước cùng chống đỡ cành cây liên tiếp nơi, lợi dùng thùng gỗ áp lực để cây này xuyên trái cây cành cây nằm ngang trên không, liền làm được rồi cái này loại nhỏ cơ quan. Cứ như vậy, trái cây coi như là cùng chống đỡ cành cây sản sinh liên quan. Động vật nhỏ môn đi vào, nhất định phải đụng tới trên không trái cây, này đụng vào, cành cây liền chuyển động, cành cây hơi động, chống đỡ lực thay đổi, liền không chịu được nữa bãi nước. Vại nước liền chụp xuống đến rồi. Ta trước đây làm sao liền không nghĩ tới đây? Quá ngu rồi. Vương Dương tâm tình thật tốt, mau mau thử một lần, quả nhiên hơi động trái cây, cành cây liền ngã. Hắn vội vã vã chạy đến cái kia mười mấy quả cây ăn quả hạ, làm tốt sau đó, chạy về Bạch Cốt khu rừng, sức mạnh mười phần đảo nổi lên. Tính toán một chút thời gian, gần như nửa giờ, hắn liền chạy tới. Chỉ thấy vại nước đã bọc lại một cái nào đó động vật nhỏ, chính ở bên trong không ngừng rãy rựa. Vương Dương quan sát bốn phía một cái, thấy không có cái khác động vật mai phục, mau mau chạy tới, lấy ra một mâu gai xương một trận đâm loạn. Tới tập trung giải quyết chiến đấu. Chờ trong thùng gỗ hoàn toàn đỏ ngầu, mới mở ra. Hóa ra là một con chim chí. Vương Dương hết sức ngạc nhiên chép miệng một cái, lần thứ nhất biết chim chí còn ăn trái cây, hắn thiết kế ra cái này là muốn đối phó chuột đồng, tẩy hương một chút động vật nhỏ. Ngược lại bất kể nói thế nào, có thể bắt được là tốt rồi. Hắn nhanh chóng thu cẩn thận chim chí, một lần nữa bố trí kỹ càng cả bẫy, liền trở lại Bạch Cốt khu rừng. Quá nửa giờ, lại có một con động vật nhỏ chú chiêu. Mở ra xem, là chỉ tẩy hương. Hắn vui vẻ, đã sớm rõ ràng đám kia tẩy hương không phải rất cam tâm, thường thường ở phụ cận đi khắp. Không nỡ lòng bỏ rời đi, hiện tại được rồi, thành chính mình đồ ăn. Lại một lần nữa thu cẩn thận, bố trí. Hắn lại trở lại. Nửa giờ sau, hắn lại tới nữa rồi. Lần này, không có phát hiện có động vật nhỏ mắc câu, túi đầu nhìn một chút bên trong trái cây, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là vẫn không có gây nên động vật nhỏ chú ý đi không một lần. Vương Dương cũng không ngủ rũ, đắc ý trở lại kế tục đào hầm. Nay nửa cái buổi chiều, Vương Dương vẫn ở hai chạy tới chạy lui, đứt quãng bắt được 6 con động vật nhỏ, nhưng làm hắn vui hỏng rồi. Hiệu suất cực cao công cụ có, lượng lớn vơ vét đồ ăn, không khó lắm. Chương 35, tích lũy đều nói người sống sót đến có cái hy vọng, mặc kệ là xe là phòng là mỹ nữ, vẫn là phú hào cường hào đại thần hào, chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, động lực sẽ vô cùng. Vương Dương đã là như thế, hắn lúc này như tráng sĩ truy xuống vách núi, bất ngờ bị trời xanh ngăn cản, tóm chặt lấy không buông tay. Mọi người nhìn thấy hắn mang về nhiều như vậy con mồi, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vây quanh hắn, ô ô biểu đạt hưng phấn tỉnh. Sớm có người tiếp nhận con mồi, mổ bụng lột ra, chuẩn bị ăn một bữa no nê. Vương Dương cũng không hàm hồ, chỉ nai lưng của bọn họ, muốn đổi, nắm hạt đến. Hắn cũng lười tự mình đi lột ra lấy máu, giao cho những người khác, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn đi tới bên ngoài sơn động trên bình đài, nơi đó bày đặt hai cái mới tạo ra vại nước, mà Trương Tam chính đang làm cái thứ ba. Khoảng thời gian này tới nay, Trương Tam lúc rảnh rỗi đều ở làm cái này, phòng trừng thành hắn một loại nào đó tiêu khiển phương thức. Cũng may trước chính mình không ngăn cản hắn, hiện tại có thể dùng đến. Hắn cầm một cái vại nước, đi về hang núi, cầm lấy rùi đá bắt đầu rồi tạt động. Và hôm nay hưởng qua ngon ngọt sau khi, hắn dự định làm tiếp một cái bẫy. Trương Tam thấy thế, ra dáng học lên, vừa xem Vương Dương làm thế nào, vừa tạ. Vương Dương nhìn hắn, nghĩ có muốn hay không lưu một cái hoàn chỉnh bãi nước, suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định không muốn, hiện tại thu được càng nhiều đồ ăn quan trọng hơn. Ngược lại sau đó có thể làm tiếp. Nỗ lực mấy tiếng, Cuối cùng đem hai cái bại nước làm tốt, Vương Dương mang theo vui tươi ước mơ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mang theo ngày hôm qua được hạt, đi tới Bạch Cốt rừng rậm. Bởi mang theo vấn đề, hắn chỉ dẫn theo hai cái bạn nước, thả cái kế tiếp sau, mang theo một cái đi tới cái kia mảnh quả trong rừng, dọn xong cạm bẫy sau, trở lại Bạch Cốt rừng rậm. Mang theo một cái khác bại nước trở lại có khắc một cây ăn quả nơi đó. Nơi này hai bên trái phải hắn thăm dò quá, bên trái đây không có cây ăn quả, bên phải cũng không có, hơn nữa là gấu đen địa bàn. Hắn đương nhiên sẽ không đi bên phải trêu chọc gấu đen, liền hắn đi phía trái vừa đi đi. Bên trái tuy rằng không có cây ăn quả, nhưng khẳng định có động vật nhỏ, có thể ở đây mai phục một cái bẫy. Chỉ có điều nơi này để hắn ngốc đến mức rất không thoải mái, xa cùng bò sát rất nhiều, nhìn rất khó chịu. Mai phục thật sau, hắn liền trở lại sơn động, mang tới lại một cái bãi nước, đi tới có khắc một cây ăn quả hạng, bày xuống cả bẫy. Mảnh này địa bàn là hổ nanh kiếm, nhưng Vương Dương đã không sợ nó, biết nó sẽ không lên thụ. Trang trí thật sau, trở về đến Bạch Cốt rừng rậm. Hắn đào móc mở không hậu bùn đất, mở ra cái nắp, đem hạt thả vào, sau đó sẽ chôn trên, động tác rất cấp tốc, thêm vào trước tiêu hết thời gian, hắn đi tới rừng rậm đã có một canh giờ. Một canh giờ, hẳn là có con mồi mắc câu. Hắn chạy đến mười mấy trái cây ăn quả trước, phát hiện vại nước chụp xuống đến rồi, con động vật nhỏ nào đó vây ở bên trong. Không nói nhảm, đi tới chính là một trận đâm loạn, mở ra xem, lại còn là cây hương. Vương Dương cảm thán, đây là vội vàng đưa cho ta ăn à, ta không thể không thu a mang theo bên người. Hắn nhanh chóng đi tới cây ăn quả một bên trái, phát hiện vại nước là chụp xuống đến rồi, nhưng có chỉ đại mèo hoang ở vây quanh vại nước. Cái kia con mèo hoang sát thực rất lớn, so với được với bình thường báo xa ly, cùng da miêu có đại khác nhau, mao đặc biệt trưởng, bất kể là lông bậm, vẫn là đuôi, đáng nhắc tới chính là, nó đuôi rất dài, xem ra rất lớn, tương tự sóc, kéo một cây chổi. Xem toàn thể đi tới lại như xuyên một cái áo dày đặc lông. Bộ lông màu sắc rất thuận mắt, trên lưng là màu vàng sẫm, chậm rãi đi xuống giao qua màu vàng, cái bụng phía dưới bộ lông liền giao qua mét màu trắng. Hai mắt của nó vô cùng sáng sủa, dáng vẻ đáng yêu, để Vương Dương không khỏi nghĩ đến mèo rừng phương Tây, trên thực tế, cũng rất có thể chính là loại này giống. Vương Dương thấy nó xoay chuyển hai vòng, liền đẩy vại nước hướng về trước đẩy, muốn đem vại nước đỉnh mở, nhất thời rất là bất mãn lên, ô ô phát sinh cảnh cáo. Toàn thân nó một trận, quay đầu nhìn Vương Dương một chút, lập tức nhảy đến một bên, bắt đầu trốn. Nhưng Vương Dương luôn cảm thấy nó không hề rời đi, vẫn ở trong bóng tối nhìn mình. Hắn không dám kinh thường, ai biết thời đại này đại miêu có thể hay không như báo xạ lị như thế công kích chính mình, ngăn chặn vại nước, chậm rãi lùi tới đại thụ bên, dựa vào đại thụ, lúc này mới cúi đầu liếc nhìn trong thùng con mồi. Kỳ kỳ đây là một con cái đầu không lớn chuột rừng, toàn thân màu nâu mau, động lên lại như là một con chạy trốn khoai lang, tràn ngập cảm xúc. Vương Dương nét miệng nở đủ cười, khỏi nói nhiều hài lòng, mỉm cười bên trong, kết quả tính mạng của nó. Mang theo hai con mồi, hắn đi tới cây ăn quả một phía dưới, nơi này cũng có một con mồi trung kế. Này con đây, là con chuột. Sắc bén đem nó giải quyết đi sau, Vương Dương không dám ở bên trong khu rừng ở lâu thêm, trên người hắn mùi máu tanh đã phi thường nồng nặng, sợ gặp phải không tốt phiền phức, xoay người liền chạy về sơn động. Lũ bạn bè chính kẻ nhặt đây, nhìn thấy Vương Dương nhanh như vậy đã bắt đến ba con động vật nhỏ, mỗi người hoan hô nhảy nhót vào tới, trừng mắt sáng lấp lánh hai mắt nhìn hắn. Đừng thèm, ai dám ăn bụng ta đánh gãy chân hắn. Vương Dương hung hung bọn họ, sau đó đem con mồi giao cho bọn họ, để bọn họ đi bên dòng suối thanh lý con mồi. Công việc này không cần đặc biệt sắp xếp, bởi vì người lớn mỗi ngày đều ở làm, bọn họ thường thường đều sẽ xem là đêm thăm dự, vì lẽ đó không cần dẫn dắt. Đúng là Trương Tam, lại thả xuống vại nước chế tác, cũng muốn đi ra công con mồi. Vương Dương trực tiếp đem hắn kéo về đến vại nước trước, ân cần giáo huấn với hắn giảng giải vại nước trọng yếu bao nhiêu, liền lôi mấy lần, mới hiểu được, đàng hoàng làm lên vại nước. Bàn giao xong chuyện nên làm, Vương Dương đi tới bên dòng suối, đem trang ba cái con mồi túi thanh tẩy mấy lần, lại bắt được điểm bùn lau một cái, tiêu trừ hết máu tươi mùi tanh, lúc này mới tiếp tục lên đường. Nhưng hắn mới vừa đi tới lối vào thung lũng, liền lại ngừng lại. Mục đích của hắn là làm cho tất cả mọi người ý thức được đồ ăn không đủ, chủ động đi tìm càng nhiều đồ ăn, mà không phải mình bắt hết bóc, mệt gần chết giúp bọn họ. Giúp đạt được nhất thời, giúp không được một đời. Nếu như không cho bọn họ rõ ràng khuyết đồ ăn, hay là mùa đông này có thể chịu đựng được, sang năm nhân khẩu càng nhiều cơ chứ. Năm sau đây, 3 năm sau đây, chính mình không thể một người một ngựa giải quyết tất cả. Nghĩ tới đây, hắn trở lại sơn động nơi sâu xa, ở thuộc về phơi khô loại thịt cái kia bộ phận, cầm tương đương với lần này thu được số lượng, cất vào eo túi, trở lại Bạch Cốt rừng rậm. Đến nơi đó, hắn liền lần thứ hai móc xuống không hậu tấm đất, canh chừng làm ra thịt bỏ vào vại nước, lại che lên, chôn lên. Sau đó hắn lại đến mỗi cái cạm bẫy nơi thu được con mồi. Ngày đó, hắn thu hoạch 13 con động vật nhỏ, bao quát thỏ, chim chí, tầy hương, chuột đồng, chuột rừng hàng ngũ, toàn bộ đều có. Thêm vào càng ngày càng nhiều hạt, một mình hắn liền thu được tất cả mọi người một ngày thu lấy lượng. Đương nhiên, đây là theo khẩu phần ăn đến tính toán. Dựa theo này để tính, mười mấy ngày sau, chỉ cần vận may bình thường, hắn liền có thể thu hoạch mười mấy ngày đồ ăn, mùa đông cố gắng nữa một thoáng, hẳn là gần như có thể chịu được. Chỉ cần chịu đựng được, chính là mùa xuân. Chương 36, đột biến sau đó 3 ngày, hắn đều là làm tương đồng sự tình, bố trí cả bẫy, thu hoạch con mồi, chứa hạt, phơi khô thịt, làm hắn có thể làm được tất cả. Mà cái kia càng lúc càng lớn hố, cũng thả càng ngày càng nhiều bạn nước, cho đến ngày nay, đã có 6 cái. Bao quát 3 cái tràn đầy hạt, 3 cái tràn đầy thịt. Mỗi một ngày, hắn đều có thể thu được mười mấy con mồi, thu được hiệu suất cực kỳ kinh người, thậm chí đến liền chính hắn đều giật mình trình độ. Quan trọng nhất đó là, loại này tự động săn bắn phương thức, tương đối an toàn, 3 ngày trôi qua đều không có phát sinh sai lầm. Mọi người đối với mỗi ngày đều thu được lượng lớn đồ ăn sự tình cảm thấy hết sức cao hứng, cười đến rất vui vẻ, nhưng bọn họ nhưng lại không biết Vương Dương sẽ đem tương đồng số lượng phơi khô thịt cầm chữ. Bởi ban ngày người lớn đều đi ra ngoài săn bắn, vì lẽ đó không có gây nên quá to lớn chú ý, tình cờ một hai người lớn phát hiện không đúng lắm, cảm giác phơi khô thịt ngon như ít đi thời điểm, lại bị Vương Dương mang về to lớn số lượng con mồi, mà mừng rỡ đến choáng váng đầu óc. Mà Trương Tam cũng đã thành bại nước chế tạo chuyên nghiệp, mặc kệ là vừa mở đầu xuất phát từ hứng thú, vẫn là hai ngày nay bị bức ép, ngược lại công việc này khẳng định là rơi xuống trên đầu hắn. Cho nên nói mà, người có lúc không thể quá thông minh, bằng không liền có cơ hội bị Vương Dương cái này vạn ác đại nhà tư bản khống chế. Có thể thiên có bất chấp phong vân, người có sớm tối hòa phúc, số may sẽ không vẫn nương theo nào đó một người. Ngày đó, Vương Dương liền gặp phải một cái vướng tay chân sự. Hắn vẫn như cũ mang theo hai bãi nước, trang bị gai xương một mâu, hòn đá truy nhỏ, phấn chấn phồn thịnh nhanh chân bước vào rừng rậm. Còn không tới gần cây ăn quả một, ngay khi cách đó không xa nghe được hổ nanh kiếm tiếng gào. Nghe thanh âm, hổ nanh kiếm hẳn là ở cây ăn quả một phía dưới, liên tục phát ra gầm rú, cũng không biết là ở tên gì. Vương Dương mau mau thả xuống bãi nước, lặng lẽ bò lên trên đại thụ, dựa vào chạc cây khe hở, nhìn thấy hổ nanh kiếm dưới tảng cây chậm rãi đảo quanh, nghe trên đất này điểm lưu lại mùi máu tanh. Rất hiển nhiên, nó lần này lại nộ đến cực hạn, ánh mắt hung ác, cái miệng lớn như chậu máu một thoáng dương, thơm thúy hết hầu nơi sâu xa, phát sinh một tiếng lại một tiếng sự phẫn nộ. Liên tục 3 ngày ở địa bàn của nó săn bắn nhiều lần như vậy, nó rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng, phòng trường lại dự định đến cái quyết một trận tử chiến. Lúc này nếu như bị nó xem thấy mình, tuyệt đối không quá ngon ăn. Chỉ là để Vương Dương hơi cảm nghi hoặc chính là, theo lý thuyết cái tên này nếu để cho mình bừa bãi tàn phá 3 ngày, khẳng định là không dự định đối đầu. Nhưng hôm nay đột nhiên tức giận, đây là muốn náo loạn nào? Chẳng lẽ 3 ngày nay nó cũng không ở địa bàn của chính mình bên trong, mà là đi chỗ khác? Lời giải thích này đúng là rất hợp lý, vừa vặn cùng nó trong vòng 3 ngày không mạo quá mức, hôm nay đột nhiên nổi giận tình hình ăn cướp, chỉ là cái tên này đến cùng đi nơi nào? Đã làm gì? Vương Dương không có ý định suy nghĩ sâu sắc cái vấn đề này, hắn chỉ quan tâm hôm nay săn bắn việc. Hồ Nanh kiếm vị trí vùng đất trung tâm, xem như là không có cơ hội, xem ra đi săn địa điểm muốn rời đi. Hắn đi vòng một vòng, đi phía trái vừa đi, từ địa phương này dọc theo chân núi, cũng có thể đi tới Quả Lâm. Bên trái khu vực vẫn luôn không dễ đi, chủ yếu là trên đất cỏ dại bụi gai rất nhiều, một cước xuống, căn bản không biết có thể hay không dẫm đến xả. Vì lẽ đó ở đây qua loa bố trí một cái bẫy sau, liền chậm rãi tới gần chân núi. Đi là đi chậm rãi một chút, nhưng bỏ ra mười mấy phút, vẫn là đến dưới chân núi. Trên núi cùng bên dưới ngọn núi vẫn có phân chia, ý tứ chính là có khe hở, cũng sẽ không hoàn mỹ liên tiếp, mà là sẽ bởi cao thấp không giống. Nay điểm tia sáng ở che kín bầu trời trong rừng rậm có vẻ đặc biệt sáng sủa, thậm chí hóa thành bạch quang, có khí tức thánh khiết. Những bạch quang này ở dưới chân núi vây quanh ngọn núi vần quanh, dường như trên bàn học dùng phấn viết họa 3 tám tuyến, đem bên dưới ngọn núi cùng trên núi cách thành hai cái thế giới. Ngẩng đầu hướng lên trên, rất khó coi đến trên núi tình hình, không phải thị lực không đủ, mà là trở ngại quá mạnh, lít nha lít nhít cây cối cành cây hoàn toàn che kín tầm mắt. Vương Dương đi ở đạo bạch quang kia bên trong, cảm thụ không khí cuối mùa thu ấm áp, đi về phía trước. Hắn đi không nhanh, thời khắc chú ý trên núi động tĩnh, cũng may không xuất hiện tình huống gì. Đi tới khu cây ăn quả trước, liền bắt đầu bố trí cạm bẫy. Cây ăn quả trên đã là chọc lốc, cái gì đều không nhìn thấy, diệp tử rơi xuống một chỗ, chỉ còn dư lại chạc cây khô gầy. Vương Dương bố trí kỹ càng liền bò đến trên cây, chung quanh quan sát. Hắn đang tìm kiếm một cái tân cạm bẫy thiết trí địa điểm, cái kia địa điểm không chắc muốn có rất nhiều cây ăn quả, nhưng nhất định phải có rất nhiều động vật nhỏ qua lại. Như vậy mới có thể bảo đảm mỗi nửa cái đến một canh giờ thì có thu hoạch. Loại này địa điểm thông thường có mấy cái mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng, đồ ăn, nguồn nước. Nước là khởi nguồn của vạn vật, mọi người đều cần nó, có động vật uống máu, uống nước xương ở trên lá, mà có động vật chính là ăn ẩn lượng nước khá nhiều thực vật. Nói tóm lại, không nước, mọi người đều không sống nổi. Phu cận mấy chục mét hẳn là không có càng nhiều nguồn nước, sơn động bên kia dòng suối nhỏ cũng không phải hướng về này phương hướng tới được, mà là trải qua hổ nành kiếm địa bàn, lại trải qua gấu đen địa bàn, lại còn chưa có đi thăm dò. Bất quá không có sẵn có nguồn nước, cũng không có nghĩa là phụ cận sẽ không có động vật nhỏ tụ tập. Đồ ăn cũng là một trong mấu chốt. Món đồ này cảm giác rất phức tạp, nói đến đặc biệt đơn giản. Đều biết chuỗi thực vật chứ? Sư tử, con cọp chúng nó thích ăn cái gì? Chư, dê, bò, mã, có thể ăn thì ăn. Chư, dê, bò, mã ăn cái gì? Chư ăn tạm, ngưu ăn cỏ, dương ăn cỏ, mã ăn cỏ. Như vậy. Sau đó. Được rồi, phòng trừng mọi người nghe hôn mê, trở lại cái đơn giản ví dụ. Rau dưa cho ai ăn? Thỏ. Chuột đồng chờ chút hàng ngũ. Thỏ nhìn quen mắt cho ai ăn? Cho hình thể lớn một chút động vật. Như vậy là không phải có thể nói như vậy, rau dưa cỏ dại nhiều địa phương, động vật nhỏ liền nhiều. Vương Dương nhớ tới cái này lý luận là từ trên TV một cái nào đó tiết mục nào đó kỳ xem ra, cái khác đều không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ cái này hỏi ngược lại. Hiện tại được rồi, có thể dùng lên. Hắn biết đến cỏ dại nhiều địa phương, cũng chính là vừa nay đi qua khu vực, nơi đó rắn độc cái gì đặc biệt nhiều. Nơi đó cũng là dễ dàng nhất thu hoạch con mồi địa phương, dù sao, này mười mấy quả cây ăn quả hiệu quả trái lại không như vậy xuất chúng. Dù sao đám kia cầy hương cũng nốc, một lần lại một lần nhìn đồng bạn bị giết chết, rõ ràng rất nguy hiểm. Chỉ tiếc chúng nó căn bản không thấy được làm sao nguy hiểm, làm sao vừa vào bãi nước liền bị trùn vào đây, rõ ràng cái kia bãi nước không có hơi thở sự sống à, chẳng lẽ là động vật mới. Tuyệt đối không nên cảm thấy buồn cười, hay là ở trong mắt chúng chính là như vậy. Hắn nhớ tới không biết từ đâu được tin tức, nói là một cái nào đó lạc hậu chủng tộc lần thứ nhất nhìn thấy cưỡi ngựa người, còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm, nửa người ma đây. Bởi vậy có thể thấy được, nhận thức quá trọng yếu. Có thể Vương Dương còn không thấy địa điểm thích hợp, phía sau trên núi đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp chạy trốn thanh, có món đồ gì muốn lao xuống. Chương 37, thế lực phân bố trên núi có động vật là khẳng định, thế nhưng đến cùng có động vật gì, Vương Dương vẫn không dám xác định. Lúc này nghe cái kia lao nhanh tiếng bước chân, nhớ tới trong rừng rậm bạch cốt khu vực, sắc mặt nghiêm túc nắm chặt một mâu cùng gai xương, chờ ở trên cây không nhúc nhích. Dần dần, âm thanh càng ngày càng tới gần. Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, cũng không trầm trọng, tuyệt đối không phải hình thể rất lớn động vật. Một lát sau, rốt cục có một con trên lưng mọc ra lông xám, đi xuống chậm rãi đầu bạch sói xuất hiện. Sau đó là hai con, ba con, bảy con. Đầu lĩnh con kia đầu sói trên có một vết tà sẹo, cực kỳ dễ thấy. Này không phải là con kia sói sao? Vương Dương nhỏ giọng thầm thì, trong lòng dù sao cũng hơi sáng tỏ, khó tự trách mình có thể hết lần này tới lần khác gặp được nó. Hóa ra nó chính là mình hàng xóm, á chỉ là người hàng xóm này có thể không có thiện ý, bên dưới ngọn núi cái kia trồng bạch cốt, phòng trường chính là nó cùng đội ngũ của nó chế tạo ra. Bất quá có một chút Vương Dương trước sau không hiểu, lần trước chính mình rõ ràng để chúng nó chịu đến trọng thương, làm sao nhanh như vậy lại tìm tới thành viên mới? Xem cái kia hai con thể trạng gầy yếu, chẳng lẽ là tân sinh? Đối với sói quần thể xã hội, Vương Dương không thế nào hiểu rõ, động vật thế giới miêu tả đã sớm quên hết. Nói chung không quản chúng nó muốn làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, liền mặc bọn họ đi. Chúng nó sau khi xuống tới, trước tiên liền phát hiện Vương Dương, lập tức có hai con sói vòng tới phía sau cây, ẩn náu lên. Lần này bọn họ tàng rất khá, không có lộ đầu, Vương Dương chỉ là nhìn thấy số lượng không đúng, không nhìn thấy nó hai đến cùng giấu đi đâu rồi. Còn lại vài con chạy đến dưới gốc cây, cực kỳ khiêu khích nhìn chằm chằm Vương Dương. Đầu sói trên đất ngửi một cái, miệng nứt ra, lộ ra sâm bạch hầm răng, trong cổ họng phát sinh nặng nề gào thét. Vương Dương thấy nó ngửi chính mình mấy ngày trước mai phục bại nước vị trí, khẳng định là còn có lưu lại mùi máu tanh, gây nên sự chú ý của nó. Sự thực cũng xác thực như vậy, con kia đầu sói xoay đầu lại, quay về Vương Dương ô đến rồi cái thét dài, trong đó sự phẫn nộ tự không cần nhiều lời. Vương Dương đối với loại này khiêu khích là hoàn toàn kinh bỉ, hắn tà mắt thầm nghĩ, ngươi tên gì gọi, gọi hai câu liền có thể gọi chết ta. Câu nói kia sao nói, đàn ông có thể động thủ liền không nói nhiều. Không chỉ có là ý nghĩ như vậy, Vương Dương cách làm cũng giống như thế. Hắn không thể để cho này vài con sói làm lỡ thời gian của chính mình, nhiều mấy tiếng liền nhiều vài con mồi a, câu nói kia là ai nói? Thời gian là vàng bạc. Hắn chợt phát hiện, người khác nói đều là đối với. Hắn men theo cây bò xuống một chút, bầy sói thấy dồn dập vây quanh tới gần. Hắn gần như đến 3 mét vị trí, ngừng lại, vị trí này bầy sói bình thường khiêu không tới, coi như nhảy đến cũng không liên quan, hắn một mục mâu đâm vào đi, nhất định phải cái mạng nhỏ của nó. Đương nhiên, hắn đến vị trí này, tự nhiên chính là hấp dẫn bầy sói, quả nhiên có con sói vội vã không nhịn nổi nhảy lên. Vương Dương đã sớm đang đợi lần này, ở nó vừa bay lên không lên, liền giơ lên dài đến 2 mét một mâu, đi xuống tầng tầng cắm xuống. Một mâu nhanh chóng tăng tích, sói hoang dùng sức nhảy lên, Vương Dương đâm thẳng nó ngực, nơi đó là nó mềm mại nhất, sức phòng ngự thấp nhất bộ phận. Nhưng mà con kia sói phản ứng vẫn tính nhanh, đầu đốn một cái, muốn cắn vào một côn, có thể nó lưu quá thấp, con mắt phía trên ngạnh chán đụng vào mũi mâu trên. Dựa vào mâu cường độ, trực tiếp đem nó đè trở lại trên đất, trên gáy xuất hiện một cái nho nhỏ hố máu. Chán quá cứng rồi, nhưng đáng tiếc, nếu như chỗ khác là tốt rồi. Chương 38, lên núi gào gào con kia sói bị quấn lại đau nhức, kêu thảm lên, trên gáy lôi thủng không ngừng hướng ra phía ngoài. Vết thương cũng không lớn, chắc chắn sẽ không chết, nhưng đầy đủ nó uống một bình. Một con sói đi tới, lẻ lưỡi, ở con kia bị thương sói trên gáy thêm thêm, thanh lý vết thương. Cái khác sói nhưng là không ngừng đối với Vương Dương gầm nhẹ. Vương Dương dường như không điểm môi, hôm nay địch nhiều ta ít, để bọn ngươi hung hăng chính là, tương lai ta xuất lĩnh 100 vạn đại quân, săn bằng các ngươi. Một con sói bị thiệt thòi, cái khác sói không bị lừa rồi, liền dưới tảng cây bảo vệ. Vương Dương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cầm lấy tảng đá liền ném đầu sói đầu, muốn chọc giận nó, để nó nhảy lên thụ. Đầu sói bị ném, nhai răng trợn mắt gầm nhẹ hai tiếng, xoay người lại, bình tĩnh rời đi. Còn lại bốn con không cam lòng chừng Vương Dương một chút, theo lão đại rời đi. Hừ, lại chơi chiêu này, người nào không biết còn có hai con đang chờ ta hạ thụ. Vương Dương cảm thấy có chút buồn bực, chính mình rõ ràng nhìn thấu cái này xiếc, không thể trung kế, còn là không thể không kế tục tốn thời gian. Có lúc đối thủ quá danh ma cũng thật là phiền phức. Hắn bị mau chóng để ẩn nút trong bóng tối sói ý thức được kế hoạch bại lộ, quay về bốn phía vừa hô to, vừa ném tảng đá, muốn dẫn bọn họ đi ra. Đừng ẩn giấu, đi ra đi. Ta cần thời gian chữa đồ ăn, các ngươi cũng phải, hà tất lãng phí thời gian đây. Các ngươi không muốn dẫm vào lần trước không khí lạnh lẽo xuôi nam vết xe đổ chứ? Mọi người đều thối lui một bước, nói chuyện cẩn thận. Lần này lầm bầm lầu bầu người điên hành vi, tự nhiên là sẽ không có đáp lại. Vương Dương cũng đơn giản không luyện tập chính mình phát âm, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy xuống thụ. Đến đây đi hai con ngai con, quyết một trận tử chiến đi. Nắm thật chặt hai tay trên dùi đá, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bốn phía, tham dò tính hướng về trước đi mấy bước. Đột nhiên, bên trái xa 20 mét địa phương đống nhiên thoáng hiện một vết bóng trắng, bên phải xa 20 mét vị trí đồng dạng lao ra một vết bóng trắng. Căn bản không cần nghĩ, khẳng định là cái kia hai con mai phục sói. Chỉ thấy cái kia hai con sói tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, quả thực chính là ngự không mà đi. Vương Dương đã sớm đang đợi cái này trong nháy mắt, chỉ thấy hắn hai mắt hung quang đại mạo, sắc mặt đằng phình lên biệt kính nhường hồng. Cánh tay căng thẳng, bắp thịt từng chiếc nổi lên, sức bùng nổ sức mạnh dường như trên người mùi mồ hôi như thế, cấp tốc quyết tán đến hai con sói thiếu giác, hai con sói vọt tới càng sắp rồi. Hắn đồng dạng làm tốt hết thảy chuẩn bị, nắm chặt trong tay rồi đá, lấy một chân làm trụ, đột nhiên quét qua, vào thời khắc ấy, hắn dường như cao thủ võ lâm phụ thể, khí thế bá vương quyết tán, tóc dài tán loạn, rốt cục có như vậy một tia chân mệnh thiên tử vai nam chính khí chất thời điểm. Một cái xoay người, dưới chân mỡ bò một vệt, dĩ nhiên khí sói không để ý, lấy như gió tốc độ vài bước leo cây, phiêu giật hất đầu, cười lạnh nói, tiểu tử, hiện tại đi ra chứ? Hai con sói nổi giận dưới tảng cây gầm nhẹ, nhìn trên cây tên kia cười mừng thầm, bản mặt hắn rất gợi đòn, chỉ muốn đem hắn cắn thành phấn vụn. Đem hai con sói thành công dẫn ra sau, Vương Dương lấy ra một cái chuối tiêu, vui xa xôi bắt đầu ăn. Đối với loại này yêu thích mai phục động vật, đồng thời một mai phục liền là phi thường lâu động vật, biện pháp tốt nhất chính là để chúng nó bại lộ thân hình, bại lộ sau khi, thông thường đều sẽ rất nhanh rời đi. Chiêu này 10 lần như một. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Vương Dương nhìn theo hai sói rời đi. Nhảy xuống cây, bố trí kỹ càng cả bẫy, Vương Dương liền chạy trở về. Hắn cũng không hề từ bỏ khu vực này, tuy nói có sói, nhưng chỉ cần không nên bị vây công, trước tiên leo cây, vẫn là rất an toàn. Dù sao ở rừng sâu núi thẳm bên trong, bước đi đều có thể bị giăng cắn, này lại như một cái nào đó tướng quân, uống sữa dê kết quả sữa bên trong có lông dê, chết rồi. Không có cái gì là không hề có một chút nguy hiểm. Hắn đi tới trước chôn đặt cả mấy địa phương, phát hiện vại nước bị lấy ngã, trái cây còn lại nửa cái, trên đất có mới mẻ máu tươi cùng lòng thú. Không cần nghĩ, khẳng định là có động vật nhỏ bị trung vào, thế nhưng do với mình bị sói bây, không cách nào đúng lúc thu lấy con mồi, bị cái khác nghe tiếng mà đến ra hỏa ngư ông đắc lợi đi tới. Nói đến thật giống cái kia khoản nóng này nông trường thâu món ăn đêm, không hổ là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, nhưng cũng cao hơn sinh hoạt. Ngày hôm nay vận may không thế nào tốt. Vương Dương chép miệng một cái, không có cảm thấy quá nhiều thất lạc, mấy ngày trước số may quá mức, ngày hôm nay ra tình huống như vậy mới bình thường. Một lần nữa bố trí kỹ càng cả bẫy, Vương Dương chạy về đến sơn động, lấy ra lại một cái bãi nước, lần nữa tiến vào rừng rậm. Hắn không có đi nhạ chính đang nộ trên đầu hổ nanh kiếm, mà là chuyển lộ, đi tới cây ăn quả một bên trái. Trong thùng gỗ vẫn không có động vật nhỏ mắc câu, Vương Dương cũng không đổi, nhìn một chút một bên núi, cái kia viên bình tĩnh tâm, sản sinh nóng lòng muốn thử sao động. Ngọn núi này cũng không cao, sẽ không có cái gì nguy nga cảm giác, thế nhưng trên núi đến tuột cùng có gì loại sinh linh, vậy thì không được biết rồi. Trước không dám lên núi, chính là đối với không biết sợ hãi. Bây giờ không giống nhau, đám kia sói nếu từ trên núi hạ xuống, ít nhất chân núi này bộ phận là chúng nó, đương nhiên không bài trừ cả tòa sơn đều là những này sói khả năng. Điều phán đoán này là từ con cọp kia chết đi do đó đến ra kết quả, nếu như từ bạch cốt rừng rậm bên kia phán đoán, lại chứng minh bầy sói chỉ là ở chân núi bộ phận hoạt động. Không phải vậy lấy trên núi đồ ăn rồi rào trình độ đến xem, căn bản không cần xuống núi. Hai loại mâu thuẫn quan điểm không tốt phân áp Vương Dương mặc kệ phá phân tích, nhìn một chút cảnh lá rậm rạp, lùm cây lộn xộn sơn, bước lên. Trên núi cùng bình địa rừng rậm vẫn còn có chút khác nhau, đầu tiên, núi bởi cao thấp bất bình, ánh mặt trời lậu đến tương đối nhiều, dẫn đến trên đất cỏ dại rậm rạp, không cách nào trực tiếp thấy rõ mặt đất. Hơn nữa bị cái kia dày đặc lá khô che phủ, ai cũng không thể bảo đảm một cước xuống dẫm đến cái gì. Không thể không nói, con đường kiểu này khiến Vương Dương phản cảm, một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng tuyệt không là hư ngôn, tuy rằng sẽ không thật sự khuyết đại như vậy, nhưng sẽ đặc biệt gặp phải bóng ma tâm lý. A Vương Dương đi cũng không nhanh, tận lực vòng quanh ít bụi cỏ địa phương đi, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn trên cây có hay không mai phục. Trên núi rõ ràng rừng rậm ồn ào hơn rất nhiều, trên cây có thật nhiều chim hót, tùy ý có thể nghe được bụi cỏ có nhún âm thanh. Đương nhiên, nhìn kỹ bên dưới, vẫn có thể phát hiện một ít rắn, chúng nó đa số bò tới trên cây, hướng về ổ chim tới gần, muốn ăn trứng chim hoặc là bắt giữ chim nhỏ. Mà trên đất đều sẽ có rất nhiều chỉ cây mặt chút, loại này mặt mày xám xịt, đầu tiên cuối đuôi, thích ăn rắn động vật liền không nói nhiều, trong rừng rậm thấy quá nhiều. Những kia cây mạn chuột cũng không phải chuyên môn chờ trên cây xà, có không ít bộ phận một đầu nhào vào bụi cỏ, nắm bắt côn trùng ăn, còn có một phần khắp nơi đào đất động, dĩ nhiên ở chảo con chuột. Vương Dương nhìn những động vật này, sâu sắc nuốt một ngụm nước bọt, chẳng trách đám kia sói phát triển như vậy nhanh, ở chúng nó địa bàn đi săn mấy ngày cũng không chịu hạ xuống, đổi lại chính mình cũng không tới. A chương 39, không thể đi năm bước có cây mạn chuột, có đại lao thử, nói không chắc còn có mèo hoang, phù hợp bại nước cạm bẫy động vật nhỏ, quả thực chỗ này chính là bảo địa. Vương Dương cũng không nghĩ nhiều, ở một khối hơi hơi cao hơn một chút trên bình đài dừng lại. Dọn xong cả bẫy, sau đó chậm rãi rời đi. Thuận đường, đi tới cây ăn quả trong rừng, thu hoạch một con chuột đồng. Lúc này bầy sói vẫn không có trở về, cũng không biết đi nơi nào, Vương Dương không dám kinh thường, mùi máu phát tán ra ngoài, có thể sẽ đem bầy sói dẫn trở về. Hắn bố trí xong cả bẫy, không có lập tức cản về hang núi, bởi vì con đường quay về cũng không quá an toàn, phải trải qua hổ nành kiếm địa bàn, nó ngày hôm nay tính khí không được, vẫn là không gặp thì hơn. Hắn chỉ là leo lên cây, dùng dây ra đem chuột cố định ở trên cây, sói trên không được thụ, không lấy được. Cho tới có thể hay không bị cái khác có thể leo cây động vật điêu đi, chỉ nghe theo mệnh trời. Hiện tại không thể so hai ngày trước, khi đó trong rừng rậm không có mấy chỉ có thể uy hiếp chính mình động vật, bây giờ không giống nhau. Mang theo chảy máu tươi chuột thi thể, tương đương với ở chơi trốn tìm thời điểm cao giọng hô to, ta không ở nơi này. Quá bắt mắt có thể không tốt. Đương nhiên, Vương Dương đương nhiên sẽ không từ bỏ đi này con mồi, hắn dự định đi cây ăn quả một bên trái khu vực nhìn thành quả. Hắn mau chóng rời khỏi, bảo đảm chính mình đủ rất cẩn thận tình huống hạ, không ngừng gia tốc, không tới 10 phút, liền đến khu vực này. Đến nơi này, hắn liền chậm lại bước chân, cẩn thận quan sát bốn phía. Bãi nước sắc thực cháo đi, khiến người ta thật bất ngờ chính là có đầu xà chính phun ra tim chậm rãi tới gần. Cái kia xà có chừng khoảng 1 mét dài ngắn, màu sắc tươi đẹp, biểu bì che kín hình thoi màu xám cùng vảy màu đen, cùng trên đất la khô 10 phần giống nhau. Nếu là sơ ý một chút, chắc chắn sẽ không phát hiện nó. đầu của nó hiện hình tam giác, hết sức rõ ràng, lại như tiễn mũi tên, tròn tròn tiễn thân, đầu đột ngột thay đổi cái hình dạng. Rắn này cùng lần trước cắn Vương Dương xà rất giống, nhưng tuyệt đối không phải lần trước cái kia, bất kể nói thế nào, cái kia không có độc ác có thể này điều. Rõ ràng chính là ngũ bộ xà. Ngũ bộ xà có thật nhiều tên, chính kinh một chút gọi tiêm hôn phúc, cái khác xưng hô vậy thì hơn nhiều, cái gì bản cờ xà, áo cà sa xà, hình dung đến độ rất chuẩn xác. Trên người nó từng cái hoa văn rất đẹp, trên thực tế là cao minh ngụy trang, nó nếu như không nhúc nhích cùng lá khô sống chung một chỗ, đi ngang qua người sẽ chờ khóc đi. Tên nhiều như vậy, ngoại trừ nó phân bố rộng rãi, thích ứng năng lực cường ở ngoài, mạnh mẽ lực sát thương cũng là tiêu chí một trong. Có trò cười rất tốt giải thích độc tính của nó. Nói một đôi tình nhân lên núi vụt trộn, nữ bị ngũ bộ xà cắn một cái, nam dọa sợ, ta nghe nói bị nó cắn một cái, không thể đi 5 bước, một vượt quá 5 bước sẽ chết. Phu cận bệnh viện quá xa, đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, nam linh cơ hơi động, nắm lấy ngũ bộ xà, đè lại đầu của nó, để nó nhiều cắn nữ rất lắm lời. Lúc này mới xoa một chút hãn, thoải mái cười to, hiện tại ngươi có thể đi tới bệnh viện. Mặc dù là trò cười, nhưng cũng đủ để chứng minh độc tính. Nó đi khắp ở bãi nước bốn phía, tốc độ rất chậm, bên trong động vật nhỏ run lẩy bẩy, phát sinh sợ sệt kỳ kỳ âm thanh, thỉnh thoảng kéo dài bãi nước. Vương Dương liếc mắt nhìn, nếu chặt lông mày, quyết không thể để rắn độc cắn được con mồi, bằng không độc tính một quyết tán, liền không dám ăn. Hắn thời khắc nhớ tới có rắn cắn tử động vật, là không thể ăn. Hắn đứng dậy, quay về ngũ bộ xà ô ô kêu hai tiếng, sau đó làm mất đi tảng đá trôi qua. Chương 40, thạch có thể tẩu đám, thạch có thể phá xà tảng đá nhẹ nhàng rơi đến ngũ bộ xà phụ cận trên đất, thùng thùng trên đất gậy hai lần. Nó cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động, phun ra tim chậm rãi chuyển qua hình tam giác đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống Vương Dương trên người. Tê hô nó hơi há hốc miệng ra, tươi đẹp hồng hào khoang miệng bên trong phát sinh cảnh cáo âm thanh, đầu dơ lên, thân thể cong lên. Vương Dương căn bản không để ý đến cảnh cáo của nó, cầm thật dài một mâu từng điểm tới gần, ở 8 mét địa phương dừng lại. Khoảng cách này có thể để cho chính mình có nhất định phản ứng thời gian, đồng thời cho ngũ bộ xà mang đến nhất định áp lực, là cái tương đối an toàn khu vực. Ngũ bộ xà thấy Vương Dương không lùi mà tiến tới, tê một tiếng, đầu đột nhiên nhấc lên, đuôi nhanh chóng đánh mặt đất, phát sinh càng nhiều cảnh cáo. Đối với loại này mãnh liệt đe dọa động tác, Vương Dương híp lại nổi lên hai mắt, không có biểu hiện ra e ngại, mà là lại giơ chân lên, nhẹ nhàng về phía trước di động. Hắn không biết mình làm như vậy có thể hay không triệt để làm tức giận ngũ bộ xà, nhưng không phải nói rắn cũng sợ người sao? Cứng rắn một điểm hay là có thể làm cho nó chịu thua. Đương nhiên, hậu thế xà sợ người, là nhân loại lực phá hoại quá lớn. Thời đại này người vượn còn không phát triển ra loại kia lực phá hoại, cái kia xà đến cùng có sợ hay không người rất khó nói. Không cẩn thận, liền thành sách giáo khoa phản diện giáo tài. Vương Dương tự nhiên không muốn thành phản diện giáo tài giác ngộ, cũng không phải là không muốn then chốt là không ai ghi chép. Huống hồ tự nhiên tới tay con mồi, cũng không thể không điểm biểu thị liền chắp tay nhường cho chứ. Muốn ăn ta đồ vật, lấy chút bản lĩnh đi ra. Vương Dương cho mình em thầm nói câu đánh bạo, đi tới 6 mét khu vực, rũa ra một mâu khoảng chừng vung đẩy. Ngũ bộ xà không có động tác, chỉ là hung hăng tê tê gầm nhẹ, ánh mắt không được, phòng chừng không thèm để ý một mâu. Vương Dương lại đi về phía trước đi, con ngươi ở ngũ bộ xà cái cổ liếc một cái, âm thầm tính toán khoảng 7 tấc. Nhưng đột nhiên, ngũ bộ xà đầu hướng về Vương Dương phương hướng rũi một cái kia trong dây lát chớp giật tốc độ, dọa Vương Dương giật mình, toàn bộ thân thể nhảy về phía sau vài bước, trên tay một mâu khoảng chừng vung đẩy. Chờ dừng lại vừa nhìn, ngũ bộ xà còn ở tại chỗ, mau mau hạ thấp ánh mắt, ngắm thân thể một chút, không có phát hiện vết thương, cả người cũng cẩn thận cảm thụ một thoáng, không có cảm giác đến bị cắn đau đớn, giờ mới hiểu được, cái kia ngũ bộ xà làm cái thăm dò. Xoa xoa trên đầu giọt mồ hôi nhỏ, Vương Dương lần thứ hai chậm rãi tiến lên, quay về ngũ bộ xà vừa kêu, vừa tới eo lưng tảng đá. Hắn không dám quá mức tới gần ngũ bộ xà, chỉ sợ bị nó nọc độc phun một mặt, hơn nữa nó đột nhiên phát động tiến công tốc độ quá nhanh, chính mình phòng trường sẽ phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn là đánh xa một chút. Hắn ngay khi 7 mét khu vực dừng lại, không có đi lên chỗ nữa, tay trái cầm một mâu, tay phải bắt được tảng đá, thủ đoạn đột nhiên du lên, tảng đá nhanh chóng bay đi, đùng một thoáng ném đến ngũ bộ xà đầu. Tê hô ngũ bộ xà không chịu rời đi bãi nước, cuồng bạo kêu gào, thân thể trườn đến gần rồi Vương Dương 1-2 mét. Vương Dương không nói hai lời, liền lùi lại 2 mét, cầm lấy tảng đá lại làm mất đi một cái. Đùng thị lực không tốt ngũ bộ xà không thể tránh thoát đòn đánh này, chúng nó nhiệt năng cảm ứng hệ thống căn bản là không có cách phán đoán lạnh lẽo tảng đá ở nơi nào. Chờ chúng nó thấy rõ tảng đá, cũng rất khó tránh thoát đi tới. Thấy chiêu này tốt như vậy dùng, Vương Dương đương nhiên sẽ không lãng phí, cái này tiếp theo cái kia ném tảng đá, điên cuồng đập về phía ngũ bộ xà. Tên ngũ bộ xà giận dữ, đột nhiên bắn ra, hướng về Vương Dương đánh tới. Vương Dương thay đổi sắc mặt, bản năng trên tay giơ lên, một mâu vung một cái, đem bắn bay lên đến ngũ bộ xà chặn ngang đánh ra xa 10 mét, đục vào trên một cây đại thụ, ném trở lại trên đất. Ngũ bộ xà dưới tảng cây nhanh chóng nằm dậy, tựa hồ bị ném đến đầu góc tròn váng, chính đang điều chỉnh thân bị. Vương Dương không còn kịp suy tư nữa vừa nãy nguy hiểm, ném mất trên tay một mâu, đi tới một bên ôm lấy cái tảng đá lớn. Cái kia tảng đá có dưa hấu lớn như vậy, lực sát thương không cần nhiều lời, Vương Dương ôm lấy sau khi, vọt tới xà khoảng 5 mét, đột nhiên đập tới. Đúng một thoáng, ngũ bộ xà eo trực tiếp bị ném thành thịt nát, nó giật giật thân thể, cái kia bị tảng đá lớn đập cho địa phương thành đánh hình dạng, máu tươi, dịch dạ dày, không tiêu hóa sạch sẽ thi thể động vật toàn bộ dâng lên, cực kỳ buồn nôn. Có thể ngũ bộ xà nhưng còn hướng về Vương Dương vào tới, căn bản không bị thương nặng ảnh hưởng. Chương 41, đợt tuyết rơi đầu tiên của năm cái gì gọi là sức sống ngoan cường. Thân thể hầu như thành hai cái bộ phận đều có thể không đáng kể, cái này kêu là sức sống ngoan cường. Ngũ bộ xà đứng dậy, đột nhiên đối với Vương Dương đánh đến, cái kia trong nháy mắt tốc độ hầu như không cách nào lấy con mắt nhìn rõ ràng. Vương Dương liền lùi lại vài bước, không có gắng đón đỡ. Hắn tuy rằng không phải thông minh như Phúc Ngươi Ma Tư, nhưng cũng có thể suy đoán ra rắn này không sống được lâu nữa đâu, đồng thời hiện tại nó nhất định ở tốc độ trên sẽ lệch trên rất nhiều, chỉ cần tùy tiện muốn cái biện pháp, liền có thể đưa nó giải quyết đi. Vũ Bộ Xà rõ ràng chịu đến rất lớn quấy rầy, thân thể còn bị đè lên bộ phận trở ngại nó tấn công, khẽ động tảng đá trong nháy mắt, cũng khiến được bản thân mất đi cân bằng, té lăn trên đất. Vương Dương lui nữa hai bước, căn bản không để ý tới nó. Đang định muốn tìm một cơ hội đưa nó giải quyết đi thời điểm, nó chậm rãi quay người sang, hướng về xa xa bỏ tới. Lại là bỏ chạy. Vương Dương hơi sững sờ, ngươi nói này động vật máu lạnh đi, quá bình tĩnh trái lại không được, ăn chút gì thiệt thòi liền chuẩn bị bỏ chạy, hoàn toàn không hiểu mình bị đối phương trọng thương, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là lợn rừng, nhất định sẽ muốn, chết rồi cũng phải xin ngươi ba tầng ra. Bất quá Vương Dương cũng không có sân thắng truy kích ý nghĩ, hắn rất vui vẻ Ngũ Bộ Xà có thể biết khó mà lui. Kha kha, không lộ chút bản lãnh, tiểu tử ngươi liền không học ăn, cần gì chứ? Vương Dương vỗ vỗ tay trên cho bụi, kiếm trở về một mâu, đi tới bãi nước trước, xuyên thấu qua lỗ nhỏ đi đến xem, chỉ thấy một con dài 20cm chuột nhỏ chính gặm hoa quả nhìn hắn. Khá lắm, như thế tiểu, cũng không đủ ăn hai cái. Vương Dương ám đạo xui xẻo, hóa ra cùng Ngũ Bộ Xà đấu đường này, nhưng là như thế một con vật nhỏ, trả giá quả thực cùng báo lại kém xa a quên đi, kiếm được một chút đồ ăn là được, lạc quan là quan trọng nhất. Cấp tốc giết chết động vật bị bẫy, sắp xếp gọn, bố trí cả bẫy sau, Vương Dương nhanh chóng hướng về trên núi đi đến, nhìn tình huống bên kia như thế nào. Lại nói trước nhìn thấy trên núi khắp nơi động vật nhỏ cảnh tượng, để hắn đối với địa phương này có rất tốt kỳ vọng, đặc biệt là tiền kỳ, những kia động vật nhỏ chưa từng thấy cả bẫy, chủ động đi vào hẳn là rất nhiều. Chờ qua một thời gian ngắn chúng nó đồng bạn bị tóm rất nhiều sau khi, mới có thể tăng cao cảnh giác. Đi tới một đoạn lùm cây trước, đột nhiên bên trong truyền đến rối loạn tương mừng, từng tiếng thanh truyền đến. Vương Dương lập tức cảnh giác lên, mau mau nhảy đến một bên, giữa lưng núi lớn quan sát. Chỉ thấy lờ mờ cảnh tre lớp hạ, một con đầy người màu xám cầy mặn chút, đang đứng thân thể, hai cái móng vuốt nhỏ cầm lấy một cái nào đó đồ vật của gặm. Vật kia sẽ một khối màu đen, nhìn lại như là cây. Vương Dương nhìn một lúc, dựa vào cái kia đồ vật quận mình lộn xộn thân thể, phán đoán ra đó là một con rắn. Đó là một cái Ngũ Bộ Xà. Đó là một cái bụng dưới bị ném đánh xà. Vương Dương cảm thán, thiên nhiên tàn khốc quả nhiên không phải nói đùa, chỉ cần ngươi không xong rồi, sau một khắc sẽ chết. Đặc biệt là mặc kệ động vật gì, tuyệt sẽ không cùng ngươi giảng công bằng, chơi kiếm lượng, một chọi một. Chuyên giết người già yếu bệnh tật, có thể chọn quả hồng nhũ nắm, liền chọn quả hồng nhũ nắm. Làm đã từng cũng là quả hồng nhũ một trong Vương Dương, thật đúng là cảm xúc thâm hậu. Vì lẽ đó, vì lật đổ quả hồng nhũ vận mệnh, biểu diễn ngạnh cây hồng thu bạo, cứu vớt thi thể bị nuốt lòng chua xót kết cục, Vương Dương quyết định, đem này con cầy mạn chuột giết chết. Hắn lặng lẽ vòng tới cầy mạn chuột phía sau, nhấc lên một mâu, đánh tên bắn lén giống như đã đâm tới. Vậy mà cầy mạn chuột sau đầu trừng mắt, trong nháy mắt tránh né, nhanh chóng né ra. Tổng thể tới nói, động vật nhỏ độ linh hoạt vẫn là so với người vượn cao hơn một phần nhỏ, vì lẽ đó thất bại cũng không có ngoài ý muốn. Thở dài, Vương Dương đàng hoàng bước lên đi về cạm bẫy phương hướng. Không bao lâu, Vương Dương liền đến bố trí cạm bẫy vị trí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía một cái, thấy trên núi cũng vẫn tính yên tĩnh, liền nhanh chóng hướng về trôi qua, rút ra gai xương liền đâm. Phốc, 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 gai xương không ngừng đâm vào thân thể, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, lại nổ ra thì đã bị nhuộm thành màu đỏ, mấy giọt máu tươi còn từ phía trên nhỏ đến trên đất. Kết thúc con mồi sinh mệnh sự tình, Vương Dương đã làm rất thành thục, mỗi một lần đều có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, đối mặt con mồi trước khi chết cầu xin cùng đều thẳng thiết, hắn không có nửa điểm phản ứng. Rất nhiều, liền mất cảm giác. Lại nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy thỏ bị lột da, nhìn thấy thỏ không còn ra, toàn thân đỏ ngầu trên đất nhảy loạn thời điểm, con mắt đều là nhắm, thực sự là không đành lòng xem a nó quá đau, chân chạm, chân thống, thân thể chạm, thân thể thống, khóc lên đến rồi cùng trẻ con như thế, dịu dít, ngươi thậm chí không nhận do nó muốn biểu đạt đơn thuần thống khổ, vẫn là cầu ngươi cho nó cái thẳng thắn. Vương Dương cho nó một cái thẳng thắn, đó là lần đầu chủ động sát sinh. Hiện tại muốn hắn sản sinh không đành lòng cảm giác. Ha ha, thu hoạch con này, hắn lại chạy đến cây ăn quả phía dưới, vận khí coi như không tệ, không có có thể leo cây động vật mang đi con mồi, hắn mang ở trên người, nhanh chóng chạy về sơn động. Sau khi 10 ngày, hầu như mỗi ngày đều quá đồng dạng sinh hoạt. Đi ra ngoài bố trí cả bẫy, thu lấy con mồi, ứng đối tình cờ xuất hiện đột phát tình hình, bị người khác nhanh chân đến trước thời điểm, tham hỏi đối phương tổ tông 18 đời. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Đương nhiên, động vật nhỏ vẫn là giết không tha, mặc kệ dài đến có bao nhiêu manh, nhiều đáng yêu nhiều đẹp đẽ, trước tiên đâm ngươi hai lần lại nói, ăn no mới có thể cân nhắc cái khác. Thật trong khoảng thời gian này, con kia quấy nhiễu người hổ nành kiếm trốn đến một nơi nào đó qua chuyển động, không xuất hiện nữa ở mảnh này địa giới, Vương Dương danh chính ngôn thuận tạm thời giúp nó quản lý. Do đó giảm thiểu lên núi số lần, tránh khỏi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Đám kia sói cũng không có lại gây phiền phức, tất cả cũng rất thuận lợi. Cho tới Vương Dương bây giờ dự trữ đã tràn đầy 15 bãi nước. Hắn lấy mỗi ngày điên cuồng đi săn mười mấy con số lượng, dự trữ đồ ăn tăng gọn, tuy rằng cũng chính là nửa tháng đồ ăn trữ, nhưng tốt xấu có điểm gốc gác, thật phải chết đói cái gì, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Liên như vậy, ở giành giật từng giây thời gian trôi qua bên trong, mùa đông đến rồi. Một hồi ấp ủ rất nhiều tuyết lớn, hung tàn bao phủ thiên địa, bay lượn lông lống, tầm tầm đập xuống đất, lạch cạch, lạch cạch, lạnh giá không nói gì. Lạnh lẽo cuồng phong, trắng trận không kiêng dè thổi vào mê mang, gào thét tăng thương, hoang vu xương trắng. Lấy trong suốt không dấu vết sắc bén lưỡi dao, quắc ở trên da thịt mềm mại. Vương Dương ăn mặc áo khoác da hổ, đứng ở cửa sân động, nhìn băng tuyết thế giới, bất chi bất giác nhớ tới bài hát kia ca tử, năm 2002 trận tuyết rơi đầu tiên, so với dị vãng thời điểm đến càng trễ một chút. Không có những khác, thuần túy muốn xã hội hiện đại cái kia nhà. Loạn nghĩ một hồi, Vương Dương tâm tư lại bay tới trước mắt. Hắn chữ hiển nhiên không thể chống đỡ quá lâu, còn cần càng nhiều đồ ăn, này nhất định phải ở mùa đông kiếm thêm rồi. Cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực, Vương Dương mỉm cười trở lại đống lửa trại bên, cùng mọi người giúp vào với nhau, thoan lên hoa quả khảo nhạc, lẫn nhau quay về cười khúc khích. Khoan hay nói, cứ việc không thể nói chuyện, nhưng nụ cười, nhưng là tốt nhất ngôn ngữ. Chương 42, thế giới băng tuyết một người mùa đông đến, để thế giới rơi vào vắng lặng, nó đến nhanh như vậy, trong một đêm, để thiên địa thương đồ bạc. Nó đến lại là như vậy vừa đúng, đông đảo động vật đều có chính mình tích chữ. Nhưng mà càng nhiều động vật, ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, vẫn như cũ còn muốn làm sinh tồn mà chém giết, chúng nó cùng người vượn không cũng không khác biệt gì, dự trữ đồ ăn đều là sẽ không đủ. Vì lẽ đó, có thể ở mùa đông tìm tới đồ ăn động vật, mới có thể còn sống, không bị đào thải. Người vượn ở đồ đá thời kỳ dãy rủa mấy triệu năm, mới hoàn thành hoàn mỹ lột xác, tiêu tốn thời gian căn bản người bình thường là tưởng tượng không được. Vương Dương chính là một người bình thường, hắn dĩ nhiên muốn như không được, dựa theo lời của hắn tới nói. Phí lời, lão tử liền chạm ở trước mắt. Hắn đứng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, cùng người lớn đi tìm kiếm thức ăn. Đừng tưởng rằng đến mùa đông liền có thể trốn ở ấm áp bên trong hang núi, sưởi ấm trồng, vừa ngoạm miếng thịt lớn, vừa ngươi nông tàn ông, làm không tu không tạo sự. Bởi vì tự nhiên khí hậu tạo thành lực phá hoại, căn bản là không có cách đánh giá. Năm rồi mùa đông, người vượn cũng đi ra tìm kiếm thức ăn, vừa lạnh giá, còn muốn đối mặt càng nhiều dã thú uy hiếp. Lại như đám kia sói, nếu như chúng nó thực sự không tìm được đồ ăn, tuyệt đối sẽ thử nghiệm săn người vượn. Đương nhiên, trong tình huống bình thường sẽ không phát sinh chuyện như vậy, trừ phi trở lại cái quy mô lớn, thời gian dài không khí lạnh leo xuôi nam, bằng không không đến nỗi để chúng nó cùng đường mặt lộ. Lần trước mùa đông đi ra, Vương Dương đã cơ bản quen thuộc thời kỳ này người vượn kiếm ăn biện pháp. Bọn họ sẽ tìm vết tích, lần theo động vật nhỏ ra điểm, còn phân biệt ra một loạt có thể ăn mùa đông thực vật. Chỉ tiếc chúng nó từ đầu đến cuối không có khái niệm đoàn kết, không hiểu được nhiều người sức mạnh lớn đạo lý. Bởi vì sức tưởng tượng hạ thấp, đang tính toán vận dụng phương diện kém đến quá mức, hầu như không ý thức được nhân khẩu lượng lớn tăng trưởng, cần càng nhiều đồ ăn. Vương Dương thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, hay là bởi vì phát triển quá nhanh, sinh mệnh tăng trưởng tốc độ đã vượt qua bọn họ thưởng thức. Chẳng trách muốn lần mò mấy triệu năm mới có thể đứng ở thế giới đỉnh cao, nếu không phải mình là người hiện đại, e sợ đến sang năm, nhân số phải trở lại trước sự giảm. Nói đi nói lại, nếu như mình không sống lại, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh tình huống. Kha kha, không nghĩ tới, mình còn có xúc tiến sinh mệnh tăng trưởng công năng. Hắn tự giễu nở nụ cười, đi vào rừng rậm. Thu thập đồ ăn vẫn như cũ cùng dĩ vãng như thế, mấy người một tiểu đội, thảm thức tách ra tìm đòi. Vương Dương không có cùng bọn họ bất luận người nào phân đội ngũ, dù cho mẫu thân lôi kéo hắn, hắn cũng không tham dự, hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Hắn cử động đưa tới rất nhiều người chú ý, có mấy cái so với hắn lớn hơn vài tuổi thiếu niên, thấy hắn mỗi ngày đều từ cái kia mảnh thần bí khu vực mang về con mồi, rất là động lòng, dục ra dục dịch nhìn hắn, hai mắt hiện ra sáng láng thần thái. Nhưng mà bọn họ chung quy không có động tác, chỉ là do dự nhìn Vương Dương bóng lưng biến mất, tiếp theo sau đó làm chuyện của chính mình. Vương Dương tự nhiên phát hiện điểm ấy, không chỉ có là thiếu niên, rất nhiều người lớn đều động tâm tư, vừa đỏ mắt với mình thành quả lao động, vừa lại cảm thấy khó mà tin nổi. Lại như một cái toàn thân ăn mặc rác rưởi trang bị, quen thuộc thật cẩn thận người mới tiểu bạch, đột nhiên được lực công kích thêm 50.000 thần khí giao thay. Đầu tiên nghĩ đến, không phải vọt tới người mới ngoài thôn, đem đầu kia ngược chính mình rất nhiều năm tiểu bột một đao dây, mà là nghĩ, chính mình liền như thế lao ra, có thể hay không trước tiên bị nó dây. Vương Dương cũng là người mới, nhưng hắn cảm giác mình là mãn cấp đại thần linh hồn chuyển thế, từ cấp 1 bay lên, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức, chậm rãi quyết định buột. Cái gì là buột? Cái gì đều là buột. Khí trời là buột, bầy sói là buột, gấu chó lớn là buột, liền ngay cả đầu kia hổ này kiếm, đều là một cái buột. May ở người mới thôn ở nhiều năm như vậy, quen thuộc phụ cận hoàn cảnh địa lý. Rừng rậm nơi sâu xa tuyết động so ra ít một chút, cái này một ít, không phải chỉ thưa thất có thể nhìn thấy thổ nhưỡng, mà là ở độ dày trên bạc rất nhiều. Ngoại vi tuyết có thể có 7-8 cm hậu, nơi này 2-3 cm đi. Này khá tốt, mấy ngày nữa tuyết rơi vào đại chút, cái kia một cước xuống có thể đến đầu gối. Vương Dương đem một mâu cùng gai xương dùng dây ra treo ở trên lưng, trên tay là động vật nhỏ da lông găng tay, bởi không có thời gian, cũng không có đi cắt quần áo, ở địa phương nhiều vô cùng. Gió thổi bù bù, theo ống tay đi đến xuyên, nối thẳng phía sau lưng, thật đúng là lạnh xuyên tim, tâm tung bay, so với uống tuyết bích còn muốn sảng khoái. Chính là như thế cái trạng thái, hắn đi tới cây ăn quả một phía dưới. Nơi này phi thường yên tĩnh, hổ nanh kiếm tên kia không biết trốn đi đâu rồi, cũng không đi ra chào hỏi, quái quẩn cũng é. Nó như thế da dày thịt béo, mỡ nhiều da hỏa cũng không chịu đi ra, có thể tưởng tượng được những kia động vật nhỏ đến có bao nhiêu thảm. Có thể lại thảm, còn phải đi ra tìm ăn không phải sao? Nay liền cho Vương Dương cơ hội. Hắn theo thói quen dưới tảng cây xếp đặt cái cạm bẫy, chỉ chờ động vật mắc câu, sau đó bỏ đến trên cây, vừa xoa xoa tay một bên kiên trì chờ đợi. Gió lạnh thấu thấu, thổi đến mức đại thụ cũng run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nện xuống điểm tuyết đọng, đùng một tiếng vỗ tới Vương Dương trên đầu, mặt đều cho đập tái rồi. Vương Dương chỉ có thể ngồi chờ, chính mình tự nhủ thoại. Hai vị năm cô nương, hai người gần nhất lại mập. Hắn nhìn mình phát lên động sang hai tay, tiến tính không nói. Không phải nói lông trên người nhiều có thể giữ ấm sao? Chất lượng quá kém đi. Hắn kẻ nhạt lẩm bẩm một câu, hơi co lại đông hồng mũi, ngẩng đầu nhìn trời. Không còn lá cây che chắn, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn trông mòn con mắt hai con mắt. Trước người là cao thấp không đồng đều đại thụ, tuyết trắng lạc ở phía trên tụ thành một đóa kẹo đường, núi non trùng điệp, còn như đám mây rơi rụng ở nhân gian. Trên đầu là dày đặc, liên miên không ngừng khổng lồ tầng mây, che đậy toàn bộ bầu trời. Ở cái kia hoa tuyết bay tán loạn bên trong, dường như từng điểm hạ thấp, lúc nào cũng có thể sẽ ném ở trên đầu, cực kỳ ngột ngạt. Bên trong đất trời khoảng cách, vào đúng lúc này bị rút ngắn, đưa tay ra, phảng phất có thể tìm thấy bầu trời. Cái cảm giác này kỳ thực cũng không đúng, nếu như thế gian thật sự có cựu trùng thiên, như vậy chính mình chính là đứng ở tối tầng dưới, trên đầu còn có 8 tầng, chỉ có thể nhìn, mà không cách nào đi tới. Chạm ở chỗ này, vạn dặm không người, không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, không nghe được tiếng cười, có, chỉ là cái kia gió to sóng to, cùng tử vong bình thường màu trắng. Thế giới băng tuyết một người. Vương Dương đột nhiên biểu lộ cảm xúc, nói ra một câu như vậy tự nhận là biết điều xa hoa có ý cảnh nói ngọn. Đương nhiên, liền chính hắn đều hiểu, thực sự là chờ đến quá kẻ nhạt, quá khô khan. Ngươi phải biết, hắn đã thưởng thức 2 giờ. 2 giờ, chưa thấy một cái đồng ý mắc câu ngư, chính mình này Khương Thái Công làm được cũng quá thất bại. Liền hắn dứt khoát quyết định thay đổi chiến lược, từ bị động chờ đợi, đổi thành chủ động xuất kích. Chương 43, hốc cây hắn rơi xuống thụ, trên lưng bãi nước, bắt đầu lần theo động vật nhỏ tung tích. Lần theo tung tích là một môn bác đại tinh thâm học vấn, đơn giản nhất, trên mặt đất xuất hiện một cái vết chân, ngươi đến phán đoán ra có khả năng nhất là ai. Nay liền cần đi qua hệ thống học tập, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm, không có cái gì có thể so với kinh nghiệm quan trọng hơn. Vương Dương chưa từng học qua, bất quá cùng người lớn cũng ở lâu như vậy, tốt xấu có chút phán đoán. Thế nhưng tình huống dưới mắt liền không lạc quan, tuyết trắng bao trùm tất cả vết tích. Người vượn ở phương diện này thế yếu rất rõ ràng, khứu giác cùng thính giác không đủ phát triển, hơn nữa vừa không có những chức năng khác, tỉ như xả nhiệt năng cảm ứng, rơi sóng siêu âm trang bị. Chỉ có thể tiêu tốn nhiều thời gian hơn tìm, loại này thấp hiệu suất biện pháp đúng là bất đắc dĩ. Vương Dương không đội vã, kiên trì tìm kiếm. Hắn y theo qua lại kinh nghiệm, chủ yếu quan sát trên đất có hay không rơi xuống trái cây. Nếu như không có, nói rõ bị động vật nhỏ môn ăn đi, hoặc là tăng lên. Càng không trái cây địa phương, liền càng có động vật nhỏ ở lại khả năng, đồ ăn đều là ăn trước rời nhà gần, thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên lý cũng không thích hợp với đại đa số động vật. Đương nhiên, cũng có thật nhiều động vật sẽ theo đồ ăn mà di chuyển. Vương Dương làm hai tay chuẩn bị, định đem một cái vại nước chôn ở không đồ ăn khu vực, sau đó đem một cái khác vại nước chôn ở có đồ ăn khu vực trong. Hắn đi tới bên phải cây ăn quả một, khu vực này là gấu chó địa bàn, trên căn bản hắn cũng chưa thăm dò sâu quá, cũng không biết đồ ăn phong phú hay không phong phú. Hắn không sợ gấu chó lớn xuất hiện, đâu đâu cũng có màu trắng, nó rất dễ dàng bị phát hiện, có đầy đủ thời gian chạy trốn. Lúc này, bầu trời rốt cục không có tuyết rồi, thoải mái rất nhiều. Vương Dương phát hiện phía trước có một gốc cây thông, trên đất còn có hai cái không bị chôn lên tùng quả. Nơi này hẳn là có đồ ăn địa phương. Hắn chạy đến dưới gốc cây, ở trên mặt tuyết bố trí kỹ càng cả bẫy, sẽ đem một người trong đó tùng quả cùng một cái hoa quả bỏ vào trong thùng gỗ. Một cái khác tùng quả liền đặt ở bãi nước bên ngoài, làm cho động vật nhỏ nhìn thấy. Sau giờ, hắn nhìn chung quanh cây cối, trong lòng đống nhiên nổi lên điểm do dự. Rất nhiều động vật nhỏ yêu thích giấu ở trong hốc cây, hoặc là dưới tảng cây đào động ở lại, hoặc là ở một số bí mật địa phương ẩn đi. Nếu như mình hiện tại ở phụ cận đào một đào, tìm một chút, nói không chắc liền có thể tìm tới chút động vật nhỏ. Nhưng cũng khả năng không tìm được chúng nó, trái lại đã kinh động chúng nó, ảnh hưởng cả bẫy. Cân nhắc luôn mãi, hắn vẫn là quyết định không đi tìm chúng nó. Nếu như chúng nó ở ngay gần, sớm muộn sẽ chúng chiêu, không cần chính mình tìm. Nếu như chúng nó không ở, chính mình tìm cũng là bị tìm. Xoay người lại, hắn nhanh rời đi. Hắn đi tới cây ăn quả một bên trái, khối khu vực này đồ ăn phong phú không cần nhiều lời, xà rất nhiều, bị xà ăn rất nhiều, ăn xà cũng rất nhiều. Ngoại trừ hoa quả, nơi này cái gì đều nhiều hơn. Vương Dương bố trí một cái, sau đó rời đi, hướng về phía trước đi đến. Hắn đi tới cái kia cây ăn quả phụ cận, tìm khắp nơi động vật nhỏ vết tích. Hoặc là nói, hắn đang tìm đám kia cây hương vết tích. Hắn ở đại thụ bên cạnh tìm vị trí, liền bắt đầu đi xuống đảo, đào 30-40 cm. Phát hiện không hề có một chút động tĩnh, liền lại tìm cái địa phương mở đảo. Đào mười mấy nơi đều không thu hoạch gì, bất quá hắn lại phát hiện một loại có thể ăn thực vật. Loại này thực vật chính là lần kia thấy bề ngoài bóng loáng, thân cây bên trong có chất thụ, rễ cây sẽ kết ra một cái quả táo to nhỏ trái cây. Cái kia trái cây là màu trắng, da rất thô ráp, xé ra sau là màu trắng phần thịt quả, tương tự bạch cây cải củ. Cắn một cái, sàn sạt như ăn dưa hấu, không mùi vị gì, nuốt xuống sau, miệng sẽ lưu lại điểm sáp sáp cảm giác, ăn không ngon. Vương Dương liên tiếp đào mười mấy cái, đem đóng gói liền đi. Hắn ở hiện đại thời điểm không thích ăn quả, không biết hiện đại có còn hay không loại này trái cây bán, phòng chừng có cũng không ai ăn, mùi vị xác thực không tốt. Cũng hoặc là, trái cây kia có độc. Hẳn là sẽ không, chính mình không có như thế suy. Vương Dương nắm thái độ hoài nghi chú ý hơn nửa canh giờ, không phát hiện bất lương phản ứng, từ từ yên lòng. Hắn ở phụ cận đảo quanh, khắp nơi đảo một đảo, chờ mong có thể hay không đảo ra càng nhiều kinh hỉ. Rất đáng tiếc, vận may không phải quá tốt, không có gì phát hiện. Khu vực này lại tìm một vài chỗ, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, hắn không dự định lại tìm. Hướng về đường cũ trở về, đi xem cái kia hai cái cạm bẫy có thu hoạch hay không. Bên trái khu vực cạm bẫy không có gì thu hoạch, động vật nhỏ đều không thế nào đi ra, cũng không thiếu chúng nó đã chán người cạm bẫy này, không lại dễ dàng bị lửa khả năng. Trên lưng bãi nước, hắn đi tới bên phải khu vực, rất xa nhìn thấy bãi nước ngã, bị lật tung ở một bên. Địch khẳng định bị con kia gấu đen lớn khiêu mở ra. Vương Dương đầy sau đầu hấp tuyến, vô cùng đau đớn, không nghĩ tới thật vất vả có động vật nhỏ chúng rồi cạm bẫy, lại bị cái khác động vật nhanh chân đến trước. Mà khi hắn đi tới, nhưng kinh ổ một tiếng. này trên mặt tuyết làm sao có cái hố? Vại nước bên cạnh có một cái không lớn không nhỏ hố, hố không lớn, cũng là lòng bàn tay to nhỏ, phụ cận cũng không có loại cỡ lớn động vật qua lại vết chân. Bất quá nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, có một loạt nho nhỏ móng vuốt ấn. Cái kia móng vuốt nhỏ vô cùng, phía sau một loạt là 5 cái ngón chân, phía trước một loạt chỉ có 4 cái ngón chân, hơn nữa phía sau một loạt dấu ấn rõ ràng so với phía trước một loạt thâm, hẳn là sau chảo vì là chân, chân trước như tay như thế dùng động vật. Ở vừa nhìn trên đất, tùng quả cũng không còn, hầu như có thể khẳng định là sóc không có sai sót. Vương Dương đem vại nước một lần nữa đặt tại hố trên, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái kia con sóc bị vại nước bọc lại sau khi, ở vại nước biên giới đem xốp tuyết nhanh chóng đào cái lỗ nhỏ, đầu rũi một cái, vại nước bị mở ra. Vương Dương lúng túng giận náo đầu, có chút mặt đỏ, hóa ra là vì chính mình ở trên mặt tuyết đặt cả bẫy, mới cho sóc nhỏ lưu lại cơ hội. Thất bại mới sẽ tiến bộ, ngã một lần không ra thêm, sau đó đặt cả bẫy trước, đem tuyết quét ra là có thể. Vương Dương vẫn là rất vui vẻ, sóc nhỏ lưu lại vết chân, có thể tìm vết tích lần theo. Vết chân là hướng về phía trên đi, theo cây ăn quả một vị trí, bên phải phía trên. Nơi đó cũng là một ngọn núi vách núi, có một chút cùng bên trái không giống nhau. Bên trái sơn đang đối mặt vùng rừng rậm này thời điểm, là chậm rãi xuống dốc, đối mặt rừng rậm nguyên thủy chính là vách núi. Mà bên phải, đối mặt vùng rừng rậm này chính là vách núi, đối mặt bên trái hẳn là dốc. Hắn đi tới gần như 60 mấy mét vị trí, vết chân ở một thân cây trước im mà đi. Cây kia không giống cái khác thụ như thế, cây này rõ ràng là tử thụ, chết héo, biểu bị u ám, còn có khô nứt vết tích. Thân cây 3 mét địa phương có một cái bóng rổ đại chỗ hồng, bên trong đen thủi chính là cái động. Vương Dương hơi kinh ngạc, nguyên lai đây mới là những động vật ở lại hốc cây, không tìm cây còn sống, chuyên chọn cây chết, hại mình tới nơi tìm cũng không tìm tới. Chương 44, tốt đẹp truyền thống hắn trốn đến cách đó không xa đại thụ phía sau, không có quá mức tới gần, lộ ra đầu quan sát. Hắn nhìn kỹ một chút cây khô đặc thủ, có lợi cho ngày sau tìm tới con mồi. Sau đó ngay khi xa xa quan sát sóc số lượng. Sóc là kiểu quần cư động vật, hơn nữa là gia tộc chế, người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, có thể có vài con. Chính là không biết chúng nó sau khi trưởng thành có thể hay không thoát ly khỏi đi. Vương Dương chỉ nhớ rõ năm đó ở internet nhìn thấy một cái nhật ký nuôi sóc. Cũng không lâu lắm, một con sóc nhỏ xuất hiện, nó mọc ra màu nâu mao, trên đầu mọc ra hai tòa thật dài mao, mắt nhỏ đen tui chuyển loạn, hiếu kỳ quan sát bên ngoài. Vương Dương mau mau thu về đầu, không dám để cho nó nhìn thấy, trong lòng âm thầm lo lắng, là không phải là mình quá mức tới gần, gây nên chúng nó cảnh giác, sẽ không là nghe thấy được mùi của chính mình chứ? Sóc mùi đến cùng có được hay không kiến? Mùa đông không phải có thể giảm thiểu mùi khuyết tán sao? Bây giờ đồ ăn mức độ lớn giảm thiểu, không thể không đối xử chủ đáo. Quá 10 phút, Vương Dương mới đem đầu lần thứ 2 dò ra, hốc cây khẩu không có sóc nhỏ giám thị, phụ cận cũng không có chúng nó đi ra vết tích. Vương Dương không dám tùy tiện xông tới bắt giữ, sợ chúng nó còn có cái khác cửa động chạy trốn. A Đế hơi co lại thân thể, tính toán thời gian, đi ra đại khái hơn 4 giờ, bầu trời mờ mịt, bắt đầu trở tối, nhiệt độ cũng đột nhiên hạ thấp. Vương Dương lại cũng không chịu nổi dưới không biết bao nhiêu độ nhiệt độ, nổi lên ý niệm trở về, ngược lại chúng nó ba liền ở ngay đây, chạy không được, thẳng thắn chảo một con, tận lực bảo đảm được nhiều nhất đồ ăn. Xoay người lại, hắn mau mau hướng về đường cũ chạy đi, cùng người lớn hội hợp sau trở lại sân động. Người lớn thu hoạch coi như không tệ, 2 con chuột vằn, 1 con cú. Chuột vằn cũng là so với con chuột lớn một chút, trên lưng một cái hắc một cái hôi vằn, thường thường có thể nhìn thấy. Ma cú mà, kha kha, thuộc về quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật. Nói như vậy, kẻo lánh như vậy tên hẳn là một loại nào đó không nổi danh động vật, ít nhất khó gặp đi, huống hồ vẫn là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật. Nhưng kỳ thực mà, chính là con cú mèo. Lại nói năm đó ở Bắc Kinh Thiên Đàn lần thứ nhất nhìn thấy con cú mèo thời điểm, bởi quá nhiều điều, không dám nhận, hỏi một vị trang phục chú ý, mang theo kính mắt tiểu thanh niên. Cái kia anh em đang cùng em gái hừng hực tán gẫu bên trong đây, thấy có người ngoài quấy rối, trắng Vương Dương một chút, tiêu sái ngẩng đầu lên, kéo dài âm thanh nói câu, "Trưởng Nhĩ hảo." Chính mình khi đó không nghĩ nhiều, thấy cái kia anh em dùng phiêu nhu rất tự tin ngữ khí, cho rằng là cái gì tân vật chủng. Làm hại những người khác hỏi mình thời điểm, chính mình cũng nói "Trưởng Nhĩ hảo", sau đó một vị cụ ông không nhìn nổi, quay đầu lại kéo đến một bên, lời nói ý vị sâu xa lặng lẽ quyến cũ, "Hai tử, đừng bắt nạt người, theo người nói con cú mèo liền được." Chính mình lúc đó mặt đều đỏ, khỏi đề nhiều mất mặt, ta cũng không phải cố ý nha, ta cũng là bị người hố a cảm thán một thoáng năm đó chuyện cũ, Vương Dương về quá thần. Người lớn mặc dù có thể vào hôm nay bắt được vài con động vật nhỏ, là bởi vì mùa đông vừa tới lâm thời, rất nhiều động vật qua lại đến vẫn tính nhiều lần. Phải nói, mùa đông lúc đầu vẫn là kiếm ăn được, mà đến trung kỳ, bởi vì thời gian dài bị loại cỡ lớn động vật săn giết, sẽ thiếu đi rất bộ phận lớn. Bất quá này mấy con động vật nhỏ cũng không phải chủ yếu đồ ăn khởi nguồn, hoa quả cùng hạt mới là ăn đủ no đồ ăn. Bọn họ dẫn theo rất nhiều, đủ mọi người ăn một ngày. Vương Dương đem mình tìm tới hoa quả lấy ra, mọi người xem cảm thấy rất mới mẻ, cũng không dám đưa tay đi lấy. Thiền trong ý thức, bọn họ đối với vật mới mẻ duy trì cảnh giác thái độ, điểm ấy cùng phần lớn động vật đều là giống nhau, hầu như diễn biến thành bản năng. Liền coi như bọn họ muốn ăn, Vương Dương cũng sẽ không hiện tại liền cho bọn họ ăn, hắn tuy rằng ăn 2 cái, nhưng thực sự là không xác định món đồ này có hay không độc. Chờ mình ăn nữa nhiều điểm, đợi thêm một ít thời gian nhìn. Hắn cũng không phải sợ mình bị độc chết liền độc chết đi, coi như chính mình lý thì chân phụ thể, vì là quảng đại nhân dân quần chúng làm cống hiến đi. Nói không chắc lần sau liền sống lại đến đấu la đại lục, luôn không khả năng biết bát hơn chứ. Cái gì? Ngươi nói sống lại thành cả xấu? Ta. Tên kia cuối cùng không phải cũng phát đạt sao? Ngày đó liền yên tĩnh như vậy vừa qua, hoặc là phải nói, không tính quá yên tĩnh, ít nhất buổi tối không tính. Ở sau nửa đêm, Vương Dương bị tiếng sấm cho đánh thức. Hắn cái ý niệm đầu tiên chính là hạ mưa xối xả rồi. Mau mau chạy đến bên ngoài vừa nhìn, kết quả mưa không có, quang sét đánh. Hắn lần thứ hai kinh ngạc đến không thể tự khống chế, khi còn bé sinh sống ở phía Nam, chưa từng thấy mấy lần tuyết, sau đó đi phương Bắc học đại học, không hai năm liền xuống lại, vẫn là lần đầu nhìn thấy tuyết rơi trời giáng lôi. Cùng sợ đến rúc vào một chỗ những người khác không giống, Vương Dương sau khi thấy được mơ hồ có chút hưng phấn, không khỏi cảm khái tri thức thật vĩ đại, mang đến quang minh, mang đến dũng khí. Ngày thứ hai, Vương Dương lần thứ hai đi tới rừng rậm nơi sâu xa, ở bên trái vội vã bày xuống cạm bẫy sau, hắn đi tới bên phải khu vực. Hắn cũng không vội vã bố cạm bẫy, mà là ở bên phải quan sát một thoáng, không có phát hiện hùng qua lại, lúc này mới hướng về trên đi, đi tới hữu trên khu vực. Lần này hắn cách khá xa xa liền dừng lại, trên đất quét ra một mảnh đất trống, bày xuống cạm bẫy, sau đó người ngay lập tức chạy đi. Hắn không cách nào ở phụ cận dừng lại, sóc lá gan quá nhỏ, không thể để cho chúng nó phát hiện mình, hơn nữa, không thể bị gấu cho gặp được, còn nữa, thời gian cũng không thể lãng phí. Hắn quyết định chọn thêm một ít ngày mồm qua hoa quả, chỉ ít tới hôm nay mới thôi, vẫn không có bất lương phản ứng. Hắn đi tới cây ăn quả một phía trước, những kia thụ liền trường ở trên con đường này. Lần trước hái mấy cây thụ, còn có mười mấy cây, phòng chừng còn có thể tìm tới 30-40 viên trái cây, có thể đỉnh một món ăn. Hắn vừa bảo, vừa chú ý bốn phía tình huống, đào móc ra sau, càng làm thụ gốc dễ dùng thổ chốt được, năm sau còn có thể hái tới ăn. Sau khi, hắn mau mau chạy đến bên phải, vừa nhìn, quả nhiên, một con sóc nhỏ trúng chiêu. Hắn thành thạo giải quyết đi con sóc này, nhanh chóng đem bên cạnh tuyết bày ra trở về, che giấu mùi, không chỉ có thể ngăn cản huyết vị khuếch tán, còn có thể làm cho sóc nhỏ khí tức bị che giấu. Vì càng thêm ổn thỏa để, hắn còn đem sạch sẽ tuyết phủ kín sóc nhỏ thi thể, quá mấy phút làm lạnh đến gần đủ rồi, mùi cũng không nặng, mới mang ở trên người. Đương nhiên, vẹn vẹn làm xong những này còn chưa đủ, nếu như lần thứ hai cạm bẫy thiết ở chỗ này, cái khác sóc nhỏ vừa nghe tới huyết vị cùng mình đồng bạn mùi vị, nhất định không dám tới gần. Vương Dương lấy chiến thuật du kích, đi tới cách nơi này 40 mấy mét địa phương bố trí cạm bẫy, căn cứ đánh một thường, đổi một pháo quang binh tác phòng, chạy tới bên trái. Bên trái tình huống tương đương không lạc quan, mãi đến tận hiện tại vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 45, chăm chú đào động. Vương Dương có chút nghi hoặc không rõ, bên trái khu vực vẫn là động vật nhỏ phi thường sinh động địa phương, ở khu rừng mùa đông thời gian, từ nơi này được thật nhiều đồ ăn, vì sao hiện tại nhưng không có động tĩnh? Ai, Vương Dương thở dài, còn không hề từ bỏ khu vực này, mới mấy ngày mà thôi, vì là thời thượng sớm. Hắn không nhúc nhích người cạm bẫy này, đi tới rừng bạch cốt. Nơi đây bạch cốt bị tuyết trắng bao trùm, chỉ lộ ra một chút đầu nhọn, nhìn qua ít đi mấy phần dữ tợn, chỉ có điều âm lãnh khí tức không giảm, không sinh vật gì tới gần. Vương Dương trà sát tay, lấy ra thạch đao mở đảo. Hắn muốn cho vại nước hóng mát một chút, miễn cho bởi vì đóng kín tỏa nhiệt, tăng nhanh mục nát. Bất quá khi hắn mở đảo sau khi, hắn phát hiện mình lo xa rồi, thổ bị đông lại, hơn nữa vại nước chôn đến không sâu, vẫn như cũng bị không bị nhiệt độ lớn ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là phí đi một phen công phu, đem vại nước đào lên, sau đó đem mang ra đến hạt thả vào. Sóc nhưng là bị hắn ở tuyết bên trong lại thả một quãng thời gian, xác định đóng băng đến gần đủ rồi mới bỏ vào. Gần như lại là nửa giờ, hắn đi kiểm tra một lần cạm bẫy thu hoạch. Gào một tiếng sói tru, đánh vỡ phụ cận quần cũ é. Vương Dương cảnh giác lên, mau mau đi phía trái vừa nhìn đi, chỉ thấy bên kia tạm thời chưa từng xuất hiện sói cái bóng. Nghiêng hai lắng nghe, đúng là có thể nghe được từng trận móng vuốt sói nhấc lên tuyết trắng chạy trốn thanh. Vương Dương mau tới thụ, túi đầu quan sát kỹ. Bầy sói chưa từng xuất hiện, chỉ nghe được con nào đó động vật bị đánh gục, phát sinh lanh lảnh kêu thảm thiết. Lại quá một trận, bầy sói đến rồi. Chúng nó bên mép còn nhuộm màu đỏ máu tươi, chạy đến dưới cây sau, nhìn Vương Dương hai mắt, liền ngồi xổm xuống đầu, nghe hồng hồng tuyết. Đó là trước sóc huyết, Vương Dương khẽ nhíu mày, sinh sợ chúng nó sẽ đào ra bùn đất, tìm tới bãi nước. Nhưng hiển nhiên, chúng nó cũng không có quá cao thông minh, mạnh mẽ chừng Vương Dương vài lần, nhanh nhanh rời đi. Vương Dương hữu kinh vô hiểm rời khỏi nơi này, dọc theo đường đi nói thầm không ngừng, xem ra chính mình phải cẩn thận một ít, đám kia sói tựa hồ đang mùa đông thường thường xuống núi. Hắn trước tiên đi bên phải nhìn một chút, chưa thấy sóc mắc câu, lại đi tới bên trái, tương tự không thu hoạch được gì. Đi săn quá trình là phi thường khúc hàn, ngoại trừ kiên trì chờ đợi, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không muốn lãng phí thời gian, liền ở bên trái điên cuồng đào lên, nói không chắc còn có thể đào được hoa quả. Đào địa điểm đa số ở phía dưới cây, một ít trước mọc ra thực vật địa phương cũng bị Vương Dương mở ra, nói như vậy, có khả năng nhất phát hiện đồ ăn địa phương chính là chỗ này. Đào đào, đột nhiên một khối bùn đất tùng chuyển động, sụp xuống xuống. Vương Dương đông cảm thấy phân chấn, đình chỉ đào móc. Này động có 30cm độ rộng, cách mặt đất 10cm không tới, hẳn là nào đó con động vật nhỏ hang động cửa ra vị trí, bên trong đen ngòm, hướng phía dưới kéo dài. Vương Dương mau mau theo cửa động hướng phía dưới đào đi, đại khái mấy chục cm sau khi, lấy ra một mâu đi xuống đâm. Một mâu đi vào hơn nửa sau khi, đẩy đến vách tường, có thể là đến đáy động. Vương Dương liền chọc vào mấy lần, phát hiện bên trong rất yên tĩnh, cũng không có đâm trúng thịt cảm giác, không khỏi có chút không nói gì, chẳng lẽ động vật nhỏ còn chưa có trở lại, cũng hoặc là cái bỏ đi xào huyệt. Hắn tiếp tục đào lên, sau 20 phút, cửa động đã bị đào đến mức rất lớn hơn nữa đào đến mức rất sâu, dựa vào ánh mặt trời, có thể nhìn thấy vách tường phần cuối có cái chuyển biến, động còn ở càng sâu địa phương. Vách tường lộ ra một chút rễ cây, nghĩ đến là động vật nhỏ ý thức được không thể đi lên trước nữa đào, rơi mất cái phương hướng. Vương Dương mau mau lại đào, lại là hơn nửa canh giờ, rốt cục đào được chuyển ngoặt cầu, lấy ra một mâu đi đến dùng sức chọc chọc. Kỳ kỳ, cầm lấy một mâu tay bỗng nhiên cảm thấy một trận sức mạnh cái động, có. Hắn rút ra một mâu, liên tục chọc vào mấy lần, mỗi một hạ đều có thể cảm nhận được đâm trúng thịt, trong động tiếng kêu càng thêm lớn, hơn nữa rất ầm ĩ, có một tổ động vật nhỏ. Lấy ra gai xương, Vương Dương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng như dự đoán, một con mọc ra chư mũi đầu lộ ra. Tên địa trên đầu mọc ra ba cái bạch văn, đầu hình cùng lợn núi rất giống. Lửng. Vương Dương nhận ra cái tên này, lửng là ăn tạp tính động vật, có thể ăn thì ăn loại kia, yêu thích ban đêm qua lại. Hình thể có thể dài đến 60-70 cm, thậm chí càng lớn, hơn Vương Dương gặp to lớn nhất một con đạt đến 9 dài 10 cm, quả thực chính là loại nhỏ lợn núi. Chúng nó ở bên trong khu rừng hoạt động đến mức rất sinh động, rất am hiểu lao động, đến mùa đông liền bắt đầu ngủ đông. Xem ra chính mình không chỉ có rào chúng nó mộng đẹp, còn cho chúng nó mang đến tai nạn. Đã sớm chờ chúng nó lộ đầu, Vương Dương trong mắt hết sạch thoáng hiện, cầm gai xương tay đi xuống dùng sức một chát. Xì, không có bất kỳ ngăn cản, sắc bén gai xương đâm vào lưng đầu. Nó kêu lớn lên, điên cuồng ngó néo người, muốn lui về trong động. Có thể sau lưng nó đồng bạn lại chỉ muốn chạy trốn, hung hăng đưa nó đội lên đi ra. Vương Dương nắm lấy cơ hội, rút ra gai xương, lại là mấy lần, đưa chúng nó đâm chết. Đồng thời một mâu không ngừng đi đến đâm, dự định một lưới bắt hết. Hắn có thể rõ ràng, lực là quần cư hình động vật, một tổ thật nhiều đầu đây, phá hủy một tổ thu hoạch, tương đương với chính mình phấn đấu 1-2 ngày. Hai con lửng chết rồi, bên trong lửng nghe được đồng bạn tuyệt vọng kêu thảm thiết, cũng không dám ra ngoài nữa, dì dào ở bên trong đào thổ, muốn mở ra tân đường nối đào tẩu. Vương Dương ý thức được điểm ấy, cũng điên cuồng đào lên, mở rộng cửa động. Hiện tại so với chính là ai đào đến sắp rồi. Thạch đao bay lượn, bùn đất loạn tiên, từng điểm vùng đất lạnh bị quật đến một bên. Lạnh lẽo không khí quả thực muốn đem Vương Dương cho đông cứng, mỗi một lần tung bay bùn đất đều nương theo băng tuyết tung tóe, lạnh lẽo đánh tới trên mặt, cổ, run lẩy bẩy bên trong, hầu như muốn mất đi hai tay chỉ giác. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nhưng mà Vương Dương cái gì đều cố không được. Hai mắt đỏ chót, trong đầu chỉ còn dư lại săn mồi ý nghĩ. Đại não một lần lại một lần truyền đạt tăng nhanh tốc độ chỉ lệnh, trong cơ thể máu tươi sôi trào lan lộn, có thể tốc độ căn bản là không nhanh lên được, nhiệt độ thực sự quá thấp, vung vẩy động tác, ở trong mắt hắn lại như là điện ảnh chiếu lại động tác chậm, lại tâm vô lực. Vẹn vẹn là 5 phút, kịch liệt thể lực tiêu hao để tay phải hắn bắp thịt sản sinh rút gân, vừa sốt vừa tê. Cửa động cũng bị hắn điên cuồng đẩy mạnh 20 cm. Nhưng vào lúc này, xa mấy mét tuyết thổ bỗng nhiên bị mở ra, một con chồn xung ra, nó quay đầu nhìn thấy Vương Dương, trong mắt cực kỳ sợ hãi, tung người một cái bay vọt, lao nhanh chạy trốn. Vương Dương mau mau bỏ ra hố, 2-3 bước vào tới, nhưng mà lại một con chồn đào tẩu. Chờ Vương Dương đến nơi đó, bên trong động cũng không còn lửng. Đệt. Vương Dương cực kỳ ảo não đem thạch đao ngã xuống đất, phi thường tiếc nuối. Hắn dù cho dùng ra toàn bộ khí lực, đào động tốc độ so với bình thường không biết tăng cao mấy cái đẳng cấp, làm sao đối phương là chăm chú đào động 30 năm sư phụ già, chính mình lợi hại đến đâu, cũng không thể nhanh hơn chúng. Vỗ vỗ trên người tuyết, Vương Dương chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều không còn, đặt mông ngồi vào trên mặt tuyết, từng ngụm thở dốc. Một lát sau, hắn lần thứ hai đào lên đến trong động. Bên trong động còn có hai con bị hắn đâm bị thương lửng, đến làm ra đến. Chương 46, sắp dự trữ khoảng thời gian này xem như là tương đương bình tĩnh, dù sao vẫn tính là hổ nành kiếm địa bàn, tên kia lại không biết trốn đi đâu rồi, không có gì quá to lớn nguy hiểm. Mùi máu tanh vẫn là đưa tới một chút ăn thịt động vật, tỉ như một con thổ lang, chó sói đất. Thổ lang thuộc họ nhà cẩu, thân dài ước ở 70 cm, rất gầy gò. Một thân hoàn mao, tứ chi trên có đen xì lấm tấm, lỗ tai lại như là hổ được cánh, hình thoi. Chúng nó thể trọng rồi cùng chúng nó địa vị giống như vậy, thuộc về người yếu, yêu thích ở ban đêm hoạt động. Hơn nữa còn là sống một mình, này liền để chúng nó càng thêm được thế. Vương Dương nhìn thấy nó sau, phản ứng đầu tiên không phải uy hiếp xua đuổi, mà là trợn to hai mắt, hết sức ngạc nhiên. Bởi vì cái tên này trên căn bản sinh sống ở thảo nguyên cùng đất hoang, trong rừng rậm khó gặp. Hơn nữa chúng nó săn con mối, không phải mạnh mẽ ăn thịt động vật. Nó ở phía xa nhìn Vương Dương, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm liếm môi trên, sáng cực kỳ. Vương Dương thấy nó chậm chạp không rời đi, đã nghĩ liền nó cũng bắt được, kết quả hắn mới vừa hướng về bên kia di động vài bước, thổ lang liền chạy. Vương Dương chỉ có thể cảm thán, tên rất nhanh nhẹn, nhưng không có sói khí thế. Hắn kế tục đào động, quá một quãng thời gian, đào ra một cái mấy chục cm hố, lấy ra gai xương, triệt để kết thúc cái kia hai con còn ở thở dốc lửng, đem chúng nó kéo đi ra. Hắn đem chết rồi bốn con lửng ném vào trong tuyết, dùng tuyết vùi lấp, sau đó ngồi xổm người xuống, hướng về lửng hoa bên trong nhìn lại. Hắn rất muốn biết, loại này động vật bên trong đều có chút cái gì. Hắn đưa tay vào động bên trong, tùy ý sờ sờ, tìm thấy một cái vòng tròn biên lạnh lẽo vật thể, lấy ra vừa nhìn, vui vẻ, dĩ nhiên là cái hoa quả. Lại luồn vào đi, sờ nữa. Sờ soạn một trận, không có tìm thấy cái khác hoa quả. Đúng là tìm thấy một con đông cứng chuồn chuồn. Kỳ thực hắn không chắc chắn lắm có phải là chuồn chuồn, dù sao mấy triệu năm, vật chủng có chút không giống. Cái tên này mọc ra con rồi như thế con mắt, thật dài lục lục thân thể, hai đôi cánh, đuôi một đoạn là màu đen, toàn thân cứng ngắc, chết rồi rất lâu. Hẳn là không có độc chứ? Vương Dương tự lẩm bẩm, thầm nghĩ đến cùng có muốn ăn hay không nó, mùi vị hắn là không hy vọng, có hay không độc mới là then chốt, ta dù sao hiện tại đồ ăn càng hiếm, có ăn là tốt lắm rồi, câu kia thường thường đặt ở bên mép không phải là nói như vậy sao? Mỗi chân tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Không nói những cái khác, món đồ này phóng tới hiện đại, người bình thường còn không nợ ăn, một cân đến bao nhiêu tiền à? Suy nghĩ một chút, vẫn là hạ không được cái này khẩu, này so với ăn thịt sống còn khiến người ta khó có thể tiếp thu. Thu hồi hoa quả, Vương Dương đi tới bên phải bãi đặt cạm bẫy khu vực. Rất may mắn, lại có một con chuột đồng trúng rồi cạm bẫy, chạy trốn không được. Vương Dương 2-3 bước đi tới gần, nhanh chóng đem giải quyết, sau đó một lần nữa dọn xong. Sau khi, hắn đi tới bạch cốt lâm, đào ra vại nước, đem con sóc còn có 4 con lửng ném tiến vào. thứ 16 cái bại nước, liền như vậy đấy. Nhìn những đồ ăn này chiếm lớn như vậy tích, Vương Dương từ đáy lòng bay lên một luồng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng ăn lên, chống đỡ không được bao lâu, nhưng nhìn liền thoải mái. Cảm giác kia, lại như lần thứ nhất đem tiền lương tổn tiến vào ngân hàng, sau đó xem điện thoại di động trên màn ảnh con số, cảm khái một phát. Thừa dịp ngày hôm nay thu hoạch phong phú, thời gian còn sớm, Vương Dương mau mau chạy về hang núi, lại cầm một cái bại nước. Sau đó trở về đảo Tân Hố, đem bại nước cho tốt. Lại này sau khi, Vương Dương cũng lại không có gì thu hoạch, trở lại sơn động nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vẫn là như cũ, mang theo hạt đi tới Bạch Cốt Lâm chứa đựng. Sau đó bố cả mấy khắp nơi đào động. Tổng thể tới nói, vận may rất kém, không có gì phát hiện, liền ngay cả đám kia sóc cũng không có lại bên trong cả mấy, phòng trừng đồng bạn mất tích để chúng nó vô cùng căng thẳng, không dám tới gần mới mẹ sự vật. Vương Dương cũng không nhục trí, vui đầu làm chuyện của chính mình. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thời gian trôi qua là nương theo khô khan máy móc sinh hoạt mà vượt qua, người lớn làm mỗi ngày đều chuyện cần làm, mình làm mỗi ngày đều chuyện cần làm, lũ dã thú cũng làm mỗi ngày đều chuyện cần làm, không có bất kỳ thay đổi. Cho tới Vương Dương phiền muộn phát hiện, nơi này săn bắn lại như đi học cùng đi làm như thế, đồng nhất cái thời gian, cùng một chỗ điểm, cùng một nhóm người. Phải nói, càng như đi làm, săn bắn năng lực lại như kỹ năng như thế, có bao nhiêu bản lĩnh, nắm bao nhiêu tiền lương, ngươi không xong rồi, người khác liền lên. Chỉ có điều một cái đánh đổi là làm mất mạng, một cái khác đánh đổi là chờ nghiệp ở nhà, trên bản chất khác biệt không lớn. Vương Dương đối với mình nhận thức cái quan điểm này không có gì hứng thú, ngược lại theo hiện đại xã hội phương thức tới nói, chính mình chính là cái quan hệ không tệ, đi cửa sau ra hỏa. Đến ngày thứ 6, Vương Dương rốt cục lại có thu hoạch. Hắn đầu tiên là ở bên trái bắt được một con chuột đồng, lại ở bên phải bắt một con chuột đồng, ở Bạch Cốt Lâm giấu thức ăn thời gian, còn gặp phải trở lại địa bàn hổ nành kiếm. Một người một hổ thâm hậu tình nghĩa, đã không cần nhiều lời, bọn họ chân chính giải thích, cái gì gọi là bao nhiêu cái buổi tối có ngươi làm bạn, lại lạnh giá cũng sẽ không cô quạng, lại khát khao cũng không đành lòng đi ra, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, dẫn lửa thiêu thân cũng không tính là cái gì. Lẫn nhau mắng một trận, một người một hổ tách ra. Vương Dương suối quậy phi một tiếng, ta biết ngươi sớm muộn sẽ trở về, không biết ngươi như thế sớm sẽ trở lại. Cũng không biết có phải là hổ nanh kiếm trở về nguyên nhân, Vương Dương ở còn lại trong thời gian cũng không còn thu hoạch. Ngày thứ bảy, lại có một con chuột đồng va vào nòng súng, Vương Dương cái này vui à, tâm tình thật tốt, tính toán một chút số lượng, đã có 4 chuột đồng tự chui đầu vào lưới, trong hốc cây sẽ không có còn mấy chỉ. Hắn không có liều lĩnh nhằm phía hốc cây, mà là lựa chọn kế tục ngủ đông, bảo đảm một con không lọt. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10, liên tục 3 ngày, không có một con chuột đồng xuất hiện, Vương Dương không dự định đợi, tiêu tốn ở sóc trên người thời gian đủ hơn nhiều, cần kết thúc, sau đó đi tìm tân đồ ăn. Liên ở ngày đó, hắn đi tới hữu trên khu vực, ở hốc cây 30 mét có hơn buổi hồi. Hắn bò lên trên một cây đại thụ, xa xa quan sát. Một canh giờ trôi qua, không có sóc qua lại. 2 giờ trôi qua, không có sóc qua lại. 3 tiếng, vẫn không có sóc qua lại. Vương Dương mỗi cách nửa giờ đổi một phương hướng, đem hốc cây bốn phía nhìn cái rõ ràng, hoàn toàn không gặp sóc bóng người. Hắn rơi xuống thụ, tuyển ở hốc cây ngay phía trước, chậm rãi tới gần. Chân đạp ở trên mặt tuyết âm thanh bị gió to che giấu, bầu trời hoa tuyết pháp phối, vô cùng có lợi cho che giấu khí tức. Vương Dương chậm rãi tới gần, đến 15 mét thời điểm, dưới chân hắn đột nhiên giẫm một cái, vọt tới, hầu như chính là hai cái hô hấp, liền vọt tới hốc cây phụ cận. Cầm gai xương cùng một mâu, liều mạng trong chiều một động đâm loạn. Đúng thử, đúng thử. Một trận hoa quả cùng tùng quốc bị đâm xuyên âm thanh xuyên đến, không có kỳ gọi, không có chấn động, bình tĩnh cực kỳ. Không có sóc. Vương Dương lại đâm mấy lần, xác định hốc cây trên dưới đều không có sóc tồn tại, mới cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu luồn vào hốc cây. Hốc cây bên trong rất bất quy tắc, phía trên rất hẹp, ở 10 cm vị trí đóng kín, phía dưới là một cái đường kính sắp tới 50 cm hàng lớn. Bên trong động tràn ngập sóc mùi tanh, tối tăm không thể tả. Nhưng vẹn vẹn là dựa vào không ít tia sáng, Vương Dương vẫn như cũng nhìn thấy động dưới đáy gửi một đống lớn hoa quả cùng tùng quả. Qua loa phòng trừng, chí ít có thể chứa đầy một cái bạn nước. Kiếm bộ rồi. Vương Dương hưng phấn không thôi, nay trồng đồ ăn có thể so với mình bắt đầu mùa đông tới nay thu hoạch, vô cùng khả quan. Hắn không dám để cho vui sướng trùng hôn đầu góc của chính mình, trước tiên thu về đầu, để cảnh vật bốn phía một lần nữa trở lại tầm mắt của chính mình ở trong, sau đó mới mở ra đai lưng trang lấy đồ ăn. Cờ 3 bờ 3 S cờ 3 bờ 3 I cờ 491 S 1 B A A 5 tờ trường 47, hướng về bên phải xuất phát trên người hắn túi chỉ có mấy cái, đều là động vật nhỏ túi ra, không chứa nổi nhiều như vậy đồ ăn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem túi ra xem là bao, nhét vào trong thùng gỗ, đem động ngăn chặn, sau đó mới bắt đầu lượng lớn trang lấy. Hắn từ bỏ mấy lần vận chuyển đến Bạch Cốt Lâm ý nghĩ, bởi vì quá tiêu hao thể lực cùng thời gian, lại muốn đào đấy lại muốn chôn hố, cũng không có lời. Vì lẽ đó hắn lâm thời đem bại nước đem ra dùng, không lại bố trí cả mấy. Ngược lại ngày hôm nay thu hoạch so với mấy ngày trước đây lại hơn nhiều. Tất cả làm xong sau đó, mặt trời đã bất chi bất giác tăng lên trên đến giữa trời, nhiệt độ đi tới một ngày nóng nhất thời gian. Có thể cho dù là nóng nhất, cũng là dưới không mấy chục độ, đối với cứng ngắc tay chân tới nói, không có bất kỳ đổi mới. Vương Dương không dám lười biếng, trở lại hốc cây phụ cận dọn xong cả bẫy. Hắn quyết định lại bãi một ngày, nếu như còn có sóc, thấy bên trong không đồ ăn, rất có thể sẽ trung kế. Nếu như không sóc, tiêu hao một ngày thời gian cũng không tính là gì. Vương Dương hiện tại tác chiến sách lược lần thứ 2 phát mọc ra dễ bản tính chuyển biến. Hắn không giống con ruồi không đầu như thế, khắp nơi loạn đảo, mà làn nếm trải động vật nhỏ dự trữ ngon ngọt sau khi đem tiêu điểm quan tâm ở hốc cây trên. Hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm chết đi cây khô, lấy này làm chỗ đột phá. Hắn ở ngày đó chủ yếu tìm tòi bên trái khu vực. Mấy ngày kế tiếp, hắn liên tục tìm tòi tả trên, hữu trên khu vực, quả nhiên lại phát hiện một gốc cây tử thụ. Tử thụ trong hốc cây là nhiều đến 5 con chuột. Những tên này yêu thích đào thành động, mùa hè thường thường ở trong đất bùn đào tới hang động, sau đó điên cuồng đại cật, đem mình ăn được béo trắng. Đến mùa đông, đặc biệt là yêu thích ở giống ruột trong hốc cây ngủ đông, lúc này, chúng nó ở mùa hè trưởng mỡ liền đưa đến trọng yếu tác dụng. Nói như vậy, chúng nó sẽ chứa được nhiều đến chống đỡ 7 tháng mỡ, như vậy coi như mùa đông dài hơn, chúng nó cũng có thể ứng đối. Mà một ít không may mắn ra hỏa không có chứa được đến nhiều như vậy mỡ, đến mùa đông thì có đến cổ rồi. Này 5 con chuột bởi vì còn ở vào mùa đông lúc đầu, mỡ mới tiêu hao một chút, mỗi người thai to mặt lớn, bóng loáng đầy mặt, quang liếc mắt nhìn liền chảy nước miếng. Chỉ có thể có một chút khá là tiếc nuối, chúng nó ở ngủ đông trong hốc cây, trên căn bản sẽ không chứa được đồ ăn. Bất quá đối với chúng nó mà nói, bản thân liền là một cái biến tướng chứa được khí. Vương Dương không có buông tha chúng nó, toàn bộ giết chết, lại chứa đầy một cái bãi nước. Lại thường ngon ngọt Vương Dương, rất nhanh sẽ đem mục tiêu mở rộng, không chỉ có là tử thụ, chỉ cần trên cây có cái lỗ nhỏ, hắn cũng có qua xem một chút bên trong có hay không hốc cây tồn tại. Không thể không nói, cho dù là hỏa thụ, cũng có hốc cây tồn tại. Những này thụ bên trong hầu như đều là bị một loại nào đó sâu mọt đặc không, thụ mặt ngoài chỗ hồng không lớn, bên trong nhưng rất trống trải. Vương Dương đắc thủ rất nhiều lần, đáng nhắc tới chính là rất nhiều sẽ ngủ đông động vật, ở mùa đông hành động đặc biệt chậm, trừ phi chịu mạnh mẽ kích thích, mới có thể nhanh hơn một ít. Đặc biệt là tương tự rắn loại này động vật máu lạnh, chúng nó hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì, như vậy lạnh thiên, chính là một cây nước đá, chỉ cần không ngây ngốc giúp nó sưởi ấm, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Vương Dương bởi vậy bắt được thật nhiều điều, đối với xà sợ hãi từ từ giảm xuống. Lại qua mấy ngày, thứ 18 cái bãi nước chứa đầy. Vương Dương hài lòng sau khi, lại nhiều hơn mấy phần ưu sầu. Hài lòng chính là, mùa đông thu được đồ ăn không tính quá khó. Sầu lo chính là, thu được đồ ăn thủ đoạn quá mức chỉ một. Lấy tìm hốc cây trái lệ, hắn đã biết khu vực, ngoại trừ bên phải có hùng qua lại địa phương không tìm ở ngoài, toàn bộ tìm khắp cả. Còn muốn chiếu cái biện pháp này tìm tới đồ ăn, liền cần thăm dò rộng lớn hơn khu vực, ai cũng biết dựa vào một mình hắn hầu như là không thể. Dù cho hắn hiện tại thông minh đệ nhất thiên hạ, nhưng thân thể điều kiện phương diện, cùng hoang dại động vật so sánh vẫn là trên lệch một đoạn dài. Hắn cũng không cho là chính mình một người một ngựa có thể mãnh liệt đến mức nào vì là. Hơn nữa thế giới bên ngoài quá không xác định, hắn vẫn lo lắng ngày nào đó xuất hành sẽ gặp được tụ báo, đến thời điểm đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn đến lại nghĩ cái biện pháp tốt mới được, dù sao khu vực này đồ ăn vẫn như cũ rất nhiều, không phải vậy làm sao có khả năng cung cấp đạt được nhiều như vậy loại cỡ lớn động vật. Nghĩ thì nghĩ, nhưng có gấu qua lại bên phải khu vực còn phải đi, không có thể leo cây không sai, đừng cho nó cơ hội là được. Vì thế Vương Dương lập ra một loạt ứng đối kế hoạch, cuối cùng tổng kết ra một cái không tính biện pháp, bỏ quái gỡ cây nhỏ. Cái này cây nhỏ khái niệm, không phải hiện đại cái kia cao 1 mét, một tay thô gầy yếu cây nhỏ. Ở thời đại đồ đá bên trong, cây nhỏ đều có thể có cao 3, 4 mét, phí eo thô. Bò lên trên cây nhỏ sau, có trường mâu hỗ trợ, có thể chống đối gấu đen lớn leo cây. Mà tìm một gốc cây hẻo lánh cây nhỏ, thì lại có thể để tránh cho gấu đen lớn bò lên trên phụ cận đại thụ nhảy qua đến. Chỉ cần có thể kiên trì như vậy phong cách tác chiến, nguy hiểm sẽ rơi xuống thấp nhất. Nói làm liền làm, Vương Dương mang theo gai xương cùng trường mâu, lẻn vào bên phải khu vực. Bên trong khu rừng, cây nhỏ số lượng còn là phi thường nhiều, 10 cây bên trong có thể có 3, 4 cây nhỏ, vấn đề ở chỗ, 20 cây bên trong đều chưa chắc có một cái hẻo lánh cây nhỏ. Vương Dương mà lại tiến vào mà lại xem, rốt cục ở tiến lên đến 40 mét vị trí, phát hiện như thế một cây nhỏ. Này cây nhỏ phi thường phù hợp Vương Dương yêu cầu, chu vi 10 mét bên trong chỉ có nó một gốc cây, bốn phía đại thụ tuy nói chi nhánh bao trùm ở nó phía trên, nhưng này chút chi nhánh quá nhỏ, không đủ để chống đỡ gấu đen trọng lượng. Vương Dương ghi nhớ cây nhỏ vị trí, tiếp tục tiến lên. Lại đi rồi 20 mét, Vương Dương lại phát hiện một gốc cây như vậy cây nhỏ. Hắn dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên, hắn vị trí hiện tại đã đến lần trước cùng gấu đen chạm mặt vị trí, xem như là ngoại vi tới gần vùng đất trung tâm biên giới. Hắn ở phụ cận tìm kiếm lên đồ ăn đến, rất nhanh liền phát hiện một cái hốc cây. Hắn ở chỗ này mai phục cạm bẫy, trốn đến một bên quan sát, không dám rời đi, chỉ lo động vật nhỏ chúng rồi cạm bẫy sau, bị gấu đen kiếm lợi. Kỳ quái chính là, một ngày trôi qua, trong hốc cây không có bất cứ sinh vật nào ra vào. Vương Dương không muốn mạnh mẽ tấn công, chỉ xong trở về, ngày mai trở lại. Đến ngày mai, hắn lại đến nơi này, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở một bên quan sát. Lần thứ hai làm hắn không nói gì chính là, lại đợi, không có bất kỳ động vật nhỏ qua lại. Lại quá một ngày, ở thời gian trôi qua 4 tiếng thời điểm, Vương Dương quyết định không đợi thêm chờ đợi thêm nữa, nói không chắc lại muốn lãng phí một ngày. Nếu không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào, đơn giản qua xem một chút đến tuột cùng được. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, trên chân đột nhiên phát lực, nhanh như gió vọt tới, cũng bất chấp tất cả, cầm lấy một mâu cùng gai xương chính là một trận đâm loạn. Một trận như là cuốn tới bụi gai gì rào tiếng vang lên, không lúc ních vật đều thảm thiết. Vương Dương mau dừng lại động tác, đi đến nhìn lại. Ồ. Hắn nhăn lại nghi hoặc lông mày. Chương 48, gấu qua lại chỉ thấy ở trong hốc cây, chất đống một đống quả thông chu vi còn chen lẫn một ít nát tan phần thịt quả, toàn bộ hốc cây lạnh lẽo lương, không có động vật nhỏ ở lại. Vương Dương là người, nơi này có nhiều như vậy quả thông, hẳn là một cái nào đó xào huyệt mới đúng vậy, tại sao không có động vật ở lại? Lấy ra một cái quả thông, run đi nát tan phần thịt quả, bắt đầu lột quả thông. Quả thông là một cái màu nâu trái cây, sắc ngoài là từng mảnh ngạnh ngạnh biện, nhìn qua lại như là một cái nụ hoa chờ nở hoa sen. Đem bên ngoài cắt, sẽ xuất hiện một cái nửa cái ngón tay đại ngạnh sắc đồ vật, lại đem tầng này sắc cắn mở, mới sẽ lộ ra bên trong trái cây. Vương Dương cắn mở một cái, ném vào miệng, chóp cha chóp chép hai lần, cảm thấy có chút khổ, nhưng khẳng định không có xấu. Thích ăn hạt động vật nhỏ môn không lý do bỏ qua đồ ăn mà đi nha. Hơn nữa nhìn này quần động vật yêu thích đồ ăn, hẳn là lại là sóc hàng ngũ. Kỳ quái, nếu như sóc ở lại đây, không thể ba ngày đều không thấy tăm hơi a. Vương Dương cau mày, đột nhiên nghĩ đến có phải là gấu đen lớn đem chúng nó giết chết. Điểm này phi thường có thể, gấu đen lớn phi thường nhanh nhẹn, vô cùng thông minh, thật muốn ăn sóc, vẫn đúng là tóm đến đến. Mặc kệ, không nghĩ nhiều như thế, Vương Dương vội vàng đem quả thông cất đi. Bởi những ngày quả thông số lượng rất khả quan, hắn đi tới một chuyến Bạch Cốt Lâm, đem chúng được, sau đó sẽ trở về. Hắn đi tới, đã bất chi bất giác đi tới mấy chục mét, thâm nhập đến trung tâm, bất cứ lúc nào đều có thể gặp được gấu đen lớn. Hắn đi được càng thêm chậm, càng cẩn thận quan sát bốn phía. Ở khu vực trung tâm, rừng rậm cây cối vô cùng rậm rạp mà lại cao to, thu rất trắng kiện, chém ngã một gốc cây đều phải tốn rất nhiều thời gian. Chúng nó xen kẽ như răng lược chặt cây, đem trên đầu bầu trời xé rách thành vô số mảnh vỡ, ánh mặt trời từ sụp đổ khe hở xa xuất hạ, vắng ngắt, không có một tia ấm áp. Đi tới đây, vẫn không có phát hiện hốc cây tồn tại, cũng không nghe thấy gấu qua lại động tĩnh, rất yên tĩnh. Vương Dương hô khẩu bạch khí, trà sát tay, tiếp tục thâm nhập sâu. Một đường không có bất kỳ thu hoạch cùng nguy hiểm, hắn đi tới cuối cùng một khối nơi chưa biết, bên phải vách núi. Bên phải vách núi cùng tả phía trên rất khác nhau, nó mặt ngoài phi thường gồ ghề, lồi lõm, nhìn lại như một tấm tre kín nếp nhăn lão nhân mặt. Mà cái kia mỗi một điểm đột xuất địa phương, đều sẽ có tuyết trắng bao trùm, lại như trên mặt lão nhân râu bạc trắng. Trên vách núi treo leo một ít chót vót địa phương, mấy cây cỏ dại cứng cỏi sinh trưởng, không bị mùa đông đánh ngã. Vương Dương nhìn một chút những kia cỏ dại, âm thầm để lại cái tâm nhãn. Dây leo thực vật yêu thích quấn quanh trụ đại thụ sinh trưởng, cũng yêu thích từ trên vách núi treo leo sinh trưởng hạ xuống. Này chỗ vách đá nếu trưởng cỏ dại, nói không chắc mùa đông qua đi, có thể mọc ra chút dây leo thực vật. Hắn yên lặng ghi nhớ sau, liền đưa ánh mắt phóng tới bốn phía. Nơi này cây cối ít ỏi rất nhiều, bất quá cây cối độ cao cũng không có hạ thấp, số lượng ít, chất lượng vẫn như cũ cao. Cao có thể có 10 mét, ải cũng có 3 mét. Có một thân cây rất nhanh sẽ hấp dẫn Vương Dương ánh mắt. Cái kia thụ cao hơn 4 mét, diệp tử toàn đi hết, chặt cây bị gió tuyết ép tới vô lực buông xuống. Nhìn dáng dấp nhanh muốn biến thành cây liễu. Đương nhiên hấp dẫn Vương Dương, không phải là bởi vì nó dài đến quá kỳ quái, mà là Vương Dương một chút nhận định, đây là một gốc cây tử thụ. Đại tử thụ. Trước hắn gặp phải, hầu như đều là không cạnh tranh được đối thủ của hắn mà rất sớm chết đi cây khô, dài đến không lớn, tối cao 3 thước. Có thể này dĩ nhiên đạt đến 4 mét, phá thiên hoang cao to. Đồng thời ở cái kia trên cây phương 1 mét địa phương, có một cái rộng 1 mét lối vào, đường kính 1 mét chỗ hổng, bên trong hốc cây ít nhất là rộng 2 mét, lớn bao nhiêu tự không cần nhiều lời. Đến tuột cùng có bao nhiêu con động vật nhỏ sinh sống ở bên trong, vẫn đúng là khó nói, nhìn ra sẽ không thiếu. Vương Dương mở cờ trong bụng bắt đầu trốn. Lần này cần kiếm bộ rồi. Hắn ấn lại biện pháp cũ, ở phụ cận bày xuống cả bẫy, sau đó chính mình ở một bên mai phục. Này nhất đẳng, chính là một ngày. Ngày thứ hai, hắn lại đợi một ngày. Ngày thứ ba, hắn vẫn là đợi một ngày. Đến ngày thứ tư, Vương Dương không nói gì, sẽ không lại là một cái bỏ đi hốc cây đi, làm sao không thấy được động vật qua lại tung tích. Hắn không dự định đợi thêm, tránh khỏi như lần trước như vậy, uổng phí hết thời gian. Từ thụ phía sau đi ra, Vương Dương đứng ở 20 mét ở ngoài trên mặt tuyết, một tay cầm một mâu, một tay cầm gai sương, nhẹ nhàng nhảy một cái, lắc lắc đầu, nóng một chút hơn, sau đó đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Nhưng là ở hắn sắp phát lực trong nháy mắt, một cái khổng lồ bóng đen từ trong hốc cây bỏ đi ra. Bóng đen kia làm đến phi thường đột nhiên, tốc độ rất nhanh, lập tức liền thoăn đến hốc cây phía trước, thân thể cao lớn che khuất hốc cây. Nó toàn thân màu đen, hình thể dài rộng, tứ chi tráng kiện tròn vo, thịt nhiều vô cùng, xem ra cục lốc, rất là đáng yêu. Vương Dương sát vừa thấy bóng đen, mau mau dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia to lớn bóng đen tựa hồ cũng không ngờ tới chính mình vừa ra tới liền gặp phải những sinh vật khác, ánh mắt ngơ ngác nhìn lại. Vù vù gió lạnh mùa tung, ở hết thể sinh vật trên người bừa bãi tàn phá, liền đại địa đều bị thổi làm run lên. Hai người bọn họ càng không cần phải nói, ánh mắt vào đúng lúc này đan xen, như hai tia chớp từ trong mắt của bọn họ bắn ra, xì xì phát sinh ánh xanh. Vương Dương hai mắt như điện, lông mày nghiêm nghị nhăn lại, trong miệng hừ lạnh. Gấu cho lớn, gấu đen thở hổn hển, mặt trong nháy mắt và mèo, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Tinh Tinh, ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng vào đúng lúc này lặng yên bay lên. Bầu không khí đột nhiên đạt đến núi lửa bạo phát điểm giới hạn, một người một gấu liền như vậy không hẹn mà gặp, một trường ác đấu không thể tránh được. Vương Dương tóc dài ở trong gió lay động, ánh mắt tàn nhẫn, đột nhiên nhớ tới, cảnh tượng này quả thực chính là trong tiểu thuyết không thể buông tha, hai cái kiếm khách gặp vỡ, thân là người tốt nhân vật chính, ở một trận đẹp đẽ chiêu thức bên trong, khi ngược đối thủ, tháng sau, hơi hợt nói lên một câu, 10 năm trước, ta đã không coi ngươi ra gì, bởi vì ta biết, ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. Hắn nghĩ tới đây, quả đoán nhặt lên một khối đá lớn, hướng về gấu đen ném đi, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy vội. Vẻ mặt đưa đám nói, không ai nói với ta gấu chó lớn cũng trụ hốc cây à. Gấu đen lớn rội ra hùng trưởng, đúng một thoáng ung dung tiếp được tảng đá, vung ra một bên, muốn đắc ý hống trên hai câu, đã thấy con kia tiểu tình tinh như vậy không có cốt khí, xoay người chạy trốn. Nó gào thét hai câu, nhanh chân đuổi theo. Gấu đen chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhanh hơn Vương Dương hơn nhiều, Vương Dương căn bản không có thời gian sau này xem, tìm tới chính mình vẫn nhớ kỹ cây nhỏ sau, hai ba bước liền xông lên trên. Hống gấu đen âm thanh liền ở phía sau, rất gần. Vương Dương vài bước liền bò lên trên 4 mét, nơi này tiếp cận cây nhỏ chỗ cao nhất, chặt cây rất nhiều, thân thể mình tiểu dễ dàng tới, gấu đen tới sẽ được chút trở ngại. Quả nhiên, con kia gấu đen đã ở hướng về trên cây bò, chỉ có điều tốc độ không nhanh, bò một thoáng còn phải đẩy ra bên trên cành cây. Chương 49, đứa nhỏ này Vương Dương làm sao có khả năng để nó tới, cầm một mâu, bay về hai con mắt của gấu liền đâm. Gấu đen lớn dừng lại leo lên, linh hoạt nghiêng đầu, tránh né một mâu. Vương Dương liền đâm mấy lần không trúng, cũng lên, bay về nó bàn chân gấu liền đâm. Gấu đen lớn mau mau tránh né bàn chân qua, Vương Dương rồi hướng một con khác bàn chân gấu một đâm, nó bung ra một con khác bàn chân gấu đồng thời, trước con kia bàn chân gấu lại nắm lấy thụ. Vương Dương không thể không lại đi đâm một cái khác bàn chân gấu, lại bị gấu đen lớn tránh thoát. Ta tả, ta hiếu, ta tả, ta hiếu, ta tả, ta còn tả. Vương Dương chơi cái tâm nhãn, khoảng chừng đâm mấy lần sau, đột nhiên lại đi phía trái đâm, vốn tưởng rằng gấu đen lớn sẽ không phản ứng kịp, kết quả vẫn bị nó tránh thoát đi tới. Giống gấu đen lớn hiển nhiên bị bức bách đến mức rất không thoải mái, phẫn nộ giống lên một tiếng, đột nhiên mặt trên hai con bàn chân gấu đồng thời bung ra, phía dưới hai cái chân trưởng đột nhiên giống một cái, đông dương bay lên trên dược mấy chục centimet, tới gần Vương Dương. Nó dùng sức lực thật lớn tiến hành nhảy lên, mang theo một trận đập vào mặt gió canh, bàn chân gấu thân đến lao trưởng, vừa vặn có thể đến Vương Dương, hơn nữa cách Vương Dương rất gần, nhẹ nhàng vừa lên tiếng, liền có thể cắn vào chân nhỏ. Phía trước hai cái bàn chân gấu thì lại như đánh nổ khí cầu như vậy bay về đầu hắn bố tới, khí thế hùng hổ. Vương Dương giật mình nhìn gấu đen lớn nghịch thiên tự động, xuất mồ hôi chán, hơi dừng lại một chút sau khi, lại cũng không kịp nhớ hướng chính mình trên mặt đánh tới có phải là sơn chân hải vị, bản năng giống như cầm lấy một mâu, quay về đầu của nó chính là mãnh đâm. Lần này, đang ở giữa không trung gấu đen lớn không cách nào né tránh, đối mặt sắp sửa đầm tới con mắt một mâu, hắn từ bỏ tiến công, lựa chọn cùng hổ nành kiếm đồng dạng phản ứng, một trưởng bộ hướng về phía trước, mượn đàn hồi để né tránh mình. Nhưng mà, nó vẫn không có hoàn toàn né tránh, nó cảm giác mình trưởng, vô tới mềm nhũn đổ vật trên, dùng không xuất lực khí, thật vất vả dùng ra điểm khí lực, một mâu không có cách nào né. Chỉ thấy một mâu một thoáng đâm vào rộng lớn trên bả vai, sắc bén mũi mâu rẽ rùa đâm thủng thâm hậu da rẻ, đâm vào thịt. Trắng bệ thịt, trong nháy mắt bị tràn ra tiên máu nhuộm đỏ, gấu đen lớn bị đau không được, lập tức mất đi khí lực, đùng một thoáng nện trên mặt đất, vây vây bản chân gấu gầm rú. Vương Dương xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, thầm nghĩ vừa nãy thật hiểm, cũng còn tốt mọi người đều quý trọng tính mạng, không muốn đánh nhau chết sống. Có thể sự tình xa còn lâu mới có được nhanh như vậy kết thúc, gấu đen lớn bị thiệt thòi nổi giận không thể tả, dĩ nhiên chạy đến mấy mét ở ngoài, sau đó ra tốc, lấy thân thể chính mình, điên cuồng va thụ, ý đồ đem thụ đục gãy. Đùng, đùng, đùng. Gấu đen lớn điên cuồng đụng phải, từ phía dưới chuyển đến một trận khủng bố run rẩy, Vương Dương ôm lấy cành cây, bất an nhìn. Hắn ở trước khi lên đường, đã sớm dự liệu quá gấu đen lớn phương thức công kích, trong đó dĩ nhiên là bao quát loại này chó điên thức loại ba, vì lẽ đó trên thụ không tính quá nhỏ, đứng ngực gấu đen xông tới hẳn là có thể. Nhưng là dự liệu quy dự liệu, nhìn phía dưới chiếc kia màu đen xe tăng vừa nhanh vừa mạnh tiến công, ai có thể an tâm. Đông dị rào gấu đen lớn kiên quyết không rời đụng phải, mỗi một lần va chạm, trên cây tuyết động liền dồn dập rất xuống, nện ở một người một gấu trên đầu. Hay là ý thức được như vậy và không hiệu quả, gấu đen lớn không được phải, nó làm ra một cái đem Vương Dương sợ đến hồn phi phách tán cử động, dùng nó móng vuốt khu thụ. Dùng móng vuốt khu thụ, chỉ cần tìm chút thời giờ kiên trì, liền có thể đem thụ một nơi nào đó đào không, như vậy cây này sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn, đụng một cái liền ngã, cũng chặt tính chất không có bao nhiêu khác nhau. Vương Dương lo lắng ở phía trên nhìn, hắn cân nhắc gấu đen lớn tiến công động tác võ thuật, một mực không nghĩ tới này một chiêu. Nay cũng không trách hắn, lại có mấy người có thể nghĩ đến gấu đen lớn dĩ nhiên kiên trì làm việc tinh tế, đây là kỹ thuật lưu. Đây là chơi thông minh. Vương Dương gấp đỏ mắt, này gấu con cũng quá vua hố đi, so với nhân loại còn thông minh. Hắn không thể để cho gấu đen lớn thực hiện được, lại không thể hạ thụ đối kháng, phiền muộn cực kỳ. Hắn thử nghiệm ném tảng đá quấy dày gấu đen lớn, có thể gấu đen lớn cũng cứng đốc, da dày thịt béo, đem đầu một thấp, mặc ngươi gió táp mưa xa, ta tự nguy nhưng bất động. Vương Dương ám chửi một câu, nếu là có tảng đá lớn là tốt rồi, một nhà hòa xuống, không cho phế bỏ. Có thể chính mình không thể mang quá to lớn tảng đá, hòn đá nhỏ đối với gấu đen lớn không có tác dụng. Vương Dương bất đắc dĩ, bí quá hóa liều, cầm một mâu đi xuống bò, tới gần gấu đen lớn. Động tác của hắn cũng không có hết sức bí mật cũng là không có tác dụng, tuy nói gấu đen lớn con mắt không nhìn, có thể chỉ cần phát sinh tí xíu âm thanh, lỗ tai của nó sẽ nhẹ nhàng động. Vì lẽ đó nó đối với Vương Dương động tác rõ như lòng bàn tay. Vương Dương cũng không kỳ vọng mình có thể giết chết nó, chỉ cần có thể hấp dẫn sự chú ý của nó, không lại biến tướng chặt là được. Hắn giảm xuống đến 2m5 độ cao này cực kỳ nguy hiểm, gấu đen lớn đứng thẳng lên có thể có 1m50, duỗi dài cánh tay có thể có 1m8, dùng sức nhảy một cái, mấy chục centimet không thành vấn đề. Vương Dương ở chỗ này vô cùng có khả năng bị một cái tát phiến thành kẻ ngu si, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, gấu đen lớn đỉnh hạ thủ trên khu vỏ cây động tác, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chỉ còn dư lại lô thai ở động. Rất hiển nhiên, nó đối với 2m5 độ cao không có niềm tin chắc chắn gì, nếu như Vương Dương có thể giảm xuống đến 2m2, nó mới sẽ thử nghiệm công kích. Vương Dương mới không ngốc đây, hắn mang theo dùi đá trên tay cầm lấy dùi đá, bảo đảm gấu đen nhảy một cái, mình có thể cuộn mình đứng dậy, thấy gấu đen vẫn ngơ ngác không động, đợi chờ mình. Hắn quyết định chủ động một ít, cầm lấy một mâu đâm hướng về gấu đen lớn đầu. Mũi mâu đâm rách phong tuyết yếu ớt âm thanh, rơi xuống gấu đen lớn trong hai, nó lộn một vòng, u đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, trốn đến một bên, phẫn nộ vào tới, liền muốn leo cây. Vương Dương không lùi một phần, chính là nắm một mâu liều mạng với ngươi. Liên tục mấy lần xung phong không có kết quả, gấu đen lớn ý thức được một mâu tầm quan trọng, nó dưới tảng cây chờ, các loại, chờ, Vương Dương đem một mâu đâm đến, nó liền đi bắt một mâu. Thử mấy lần, chưa bắt được, Vương Dương bị nó cử động sợ hết hồn, thầm nghĩ đứa nhỏ này các loại người tiên, toại không còn dám đâm, cùng nó giằng co. Quá mấy phút, gấu đen lớn không biết làm sao, tựa hồ là lại nghĩ đến một cái biện pháp, nó bò lên trên 8 mét ở ngoài một cây đại thụ. Vương Dương ha ha cười gằn, hắn đã sớm nghĩ đến gấu đen lớn có thể sẽ từ phụ cận thụ bò qua đến, cho nên mới chọn khỏa hẻo lãnh thụ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, nguy hiểm đều là đến từ bốn phía cùng phía dưới, trên trời chim nhỏ cùng hắn không phải một thế giới, ở trong rừng rậm hỗn, hạ ba đường mới trọng yếu. Hắn rất đắc ý mình làm đến điểm này, trêu tức hướng về gấu đen lớn nhìn lại, liền muốn nhìn một chút gấu đen lớn lên cây sau, phát hiện đến không được bên này thì tức giận. Cái kia thụ có cao hơn 10 mét, cành cây thô to, cùng Vương Dương vị trí cây nhỏ cũng không liên kết. Gấu đen lớn bò đến 4 mét, độ cao cùng Vương Dương nhất trí, sau đó ngừng lại, nhìn giữa hai người một đám lớn trống không, làm nhìn một lúc. Chính là cái này vẻ mặt. Vương Dương chính muốn bật cười, gấu đen lớn nhưng làm ra một cái để hắn không rõ cử động, hướng về đại thụ chỗ càng cao hơn bò tới. Hắn hơi sững sờ, không nói gì ngưng nghẹn, đứa nhỏ này muốn cái gì đây? Chương 50, tương phùng không bằng xảo nộ. Vương Dương rất không hiểu, nếu không bắt được chính mình, còn bò cao như vậy làm gì? Gấu đen hoàn toàn không thấy hắn, yên lặng bò chính mình cây, chỉ chốc lát sau, liền đến khoảng 10 mét độ cao, nhìn một chút Vương Dương, theo tới gần phương hướng của hắn bò qua. Nó chính đang bò cành cây có dài 3 mét, nằm ở Vương Dương phía trên cây trừ một chút cành lá, không có thể ném mạnh đồ vật. Vương Dương không rõ vì sao, ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại bóng đen ở chiếc bé nhỏ cành lá, lộ ra cành lá phía sau ánh mặt trời chói mắt. Bò như thế cao, ngã chết người. Vương Dương nhìn mấy lần, con mắt bị ánh sáng chiếu đâm vào tròn váng, không dám xem thêm, túi đầu đến. Hắn vẫn không hiểu gấu đen muốn làm gì, hẳn là không phải chảo chính mình chứ. Trên cây không tảng đá, không bật cứng, ném không được chính mình, duy nhất có thể tìm tới, chính là trứng chim, gấu đen làm sao có khả năng đem trứng chim ném với mình. Điều này cũng không phải, cái kia gấu đen đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ coi chính mình là thành tảng đá lớn, từ bên trên nhảy xuống đập chết chính mình? Vương Dương cười nhạo lắc đầu, có thể đột nhiên, hắn không cười nổi. Hắn nghĩ tới lần thứ nhất gặp được gấu đen thời điểm, nó chính là từ trên cây nhảy xuống, đem lợn núi tươi sống đập chết. Ai nhà ta đi, cũng thật là như vậy. Vương Dương hơi thay đổi sắc mặt, nhìn gấu đen, đột nhiên nghĩ rõ ràng nó vì sao chết đi bé nhỏ cành lá, đây là ở quét dọn cản trở à? Lúc này nó đứng thẳng trên cành cây, phía trước không có dư thừa cành lá, một mảnh trống trải, chỉ cần nhẹ nhàng ra tốc nhảy một cái, liền có thể mượn bay lượn, rơi xuống chỗ ở mình trên cây. Má ơi, sách không có ta gấu biết cái này loại đi săn thủ đoạn đây. Vương Dương vô cùng không nói gì, vì không để cho mình biến thành thịt nát, hắn quả đoán nhảy xuống cây, trở về chạy đi. Gấu đen thấy hắn muốn chạy trốn, trực tiếp từ cao 10 mét địa phương nhảy xuống, rất giống tòa núi nhỏ như thế, mang theo một luồng gió tanh. Cách 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 cách, cành cây bị nó đập đứt, nó nhờ vào đó giảm tốc độ, những kia cành cây căn bản là không có cách xúc phạm tới nó, song trưởng một chảo, móng đuốt hám sâu thân cây, ào 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 xả ra 10 đạo vết tích, vững vàng rơi xuống trên cây. Sau đó một cái nhảy lên, trên đất đối với Vương Dương khởi xướng mãnh liệt truy kích. Vương Dương lúc này đã chạy ra 30 mét có hơn, đi tới nó lãnh địa biên giới, không chút nghĩ ngợi, lại tới một thân cây. Hắn muốn định liền như vậy chạy mất, nhưng hắn càng muốn làm hơn đi gấu đen. Gấu đen Thái Sơn áp đỉnh quả thực chính là một cơ hội tốt, nếu như trên cây xuyên gân cốt đâm, nhất định có thể làm cho nó mổ bụng phá đố. Gấu đen tức giận bọn tới dưới cây, quay về Vương Dương gầm rú một trận. Vương Dương nhanh chóng lấy ra rùi đá, điên cuồng ở trên cây khắc lên. Hắn cần ở gấu đen nhảy xuống trước, đem tảo khắc xong, như vậy mới có thể làm cho gai xương dựng thẳng lên đến. Nhưng hắn muốn khắc cái không sai tảo cũng không dễ dàng, cần tốn, nhưng mà gấu đen kia tựa hồ thiếu kiên nhẫn, quay người sang, bối đối với mình quay trở về. Chớ vội đi a, lại mắng ta hai câu. Vương Dương cũng lên, cầm lấy tảng đá ném đầu của nó, muốn cho nó kế tục chửi đối. Có thể gấu đen tựa hồ quyết định trầm mặc ngươi làm sao đánh chửi, ta tự mỉm cười đối mặt. Mau tới mắng ta a. Cầu ngươi mắng ngươi đều không mắng a. Vương Dương không nói gì, không nghĩ tới mình còn có tìm mắng thời điểm, càng không có nghĩ tới chính mình đưa cho gấu mắng, gấu đều không mắng. Không chút suy nghĩ, lại là liền vứt mấy tảng đá. Gấu đen nghiêng đầu, ảo não gầm nhẹ một tiếng, kế tục đi trở về. Nó vòng qua cây, dĩ nhiên là dự định về xào huyện. Vương Dương lần thứ hai không nói gì, này đều cái gì cùng cái gì a, chính mình tìm một cơ hội dễ dàng sao? Ngươi liền cam lòng cách ta mà đi. Hắn suy đoán có gấu loại cũng phải ngủ đông, trời lạnh như thế này, trốn đi mới là tối tốt đẹp. Vì không cho gấu đen đi xa, Vương Dương suy nghĩ một chút dọc theo đường đi cây nhỏ số lượng, phía trước hổ nành kiếm trên địa bàn còn có một gốc cây, có thể thử một lần. Hắn quyết đoán xuống cây, xoay eo, khiêu khích đối với gấu đen ngoắc ngoắc ngón tay. Là công cũng đừng chạy, tới đây cho ta một mình đấu. Gấu đen quay đầu, nhìn thấy Vương Dương lại rơi xuống cây, cách mình cũng là 20 mét khoảng cách, hai mắt xoay tròn xoay một cái, hướng về trước đi mấy bước, trốn đến một cây đại cây mặt sau. Sau đó trong chớp mắt, từ một bên khác vào ra, thẳng đến Vương Dương. Làm sao hiện tại động vật đều yêu thích chơi âm, đột nhiên thông minh sao? Vương Dương lẩm bẩm một câu, cũng không kịp nhớ vừa nãy chính mình kêu gào khí thế, chạy đi liền chạy, được kêu là một cái nhanh à, lại như có con chó điên ở truy hắn. Đương nhiên, này truy có thể so với chó điên manh hơn nhiều. Hắn chạy trốn rất nhanh, phía trước cây cối ở trong mắt nhanh chóng phóng to, từ bên người sát qua, lại là một thân cây một phóng to, vô hạn tuần hoàn. Phía sau gấu đen dường như một trận hát toàn phong. Hắn xem qua động vật thế giới, Triệu Trung Tưởng lão tiên sinh từng lấy thân thiết âm thanh hướng về mọi người giải thích quá, gấu tốc độ so với vận tuyển thủ lão còn nhanh hơn. Hắn biết chạy là không chạy nổi, sau một quãng thời gian định bị tóm lấy. Này không, lúc này gấu đã cách hắn chỉ có 10 mét, chẳng bao lâu nữa là có thể đuổi kịp chính mình. Nhưng Vương Dương há sẽ không cẩn thận như vậy, hắn suy đoán quá gấu tốc độ lớn nhất, coi như là chính mình 4 lần, cũng không thể ở chính mình leo cây trước đuổi theo. Hắn tiến vào hổ nanh kiếm địa bàn, nhanh chóng bò lên trên đại cây, chỉ nghe đùng một tiếng, cành cây truyền đến to lớn rung động, suýt chút nữa tránh thoát rủi đá. Hắn lập tức leo cây, lau mồ hôi, mà không ngừng nghỉ ở một cái chi nhánh trên đào tạo. Gấu ở phía dưới không cam lòng kêu, thử nghiệm leo cây, bị Vương Dương dùng một mâu bắt đi. Lại liếc nhìn nhìn một phía, không có nhìn thấy liền nhau cây cối, thẹn quá thành giận lại muốn chơi Thái Sơn áp đỉnh, bò hướng về 8 mét ở ngoài khác một cây đại cây. Nó bò phương hướng ở bên phải, mà Vương Dương tuyển chi nhánh ở bên trái, thật vất vả đào ra lỗ nhỏ trực tiếp vô dụng. Hắn tức giận mắng hai câu, mau mau bò đến bên trái, lần thứ hai đào. Vừa đào, còn không quên vừa ném hai cái tảng đá cho gấu đen, lại nhảy nói, đứa nhỏ này thiếu thông minh, không phối hợp, đáng đợi cả đời làm vai phụ. Gấu đen leo cây rất nhanh, nhưng nó năng lực tính toán không phải quá tốt, bò lên trên 1 mét xem vài lần, tính toán mình có thể không thể nhảy đến bên kia. Sau đó lại tới mấy mét. Nhờ vào đó thời cơ, Vương Dương nhanh chóng đào một cái 5 cm lỗ nhỏ. Sau đó đem gai xương lập ở chính giữa, chống không nơi dùng hòn đá nhỏ chất đẩy, cố định lại. Như vậy tuy rằng bị chạm thử sẽ ngã nhưng đâm bị thương gấu đen là đủ. Nó hạ xuống trong mấy mắt, nhất định không cách nào thay đổi phương hướng, hơn nữa cái tên này bị gọi là gấu chó tự nhiên có đạo lý của nó, thị lực không được, phòng trường chỉ có thể đại khái nhìn thấy chính mình, không biết mình chơi như thế một tay. Lúc này gấu đen đã sắp tốc dọn dẹp xong canh cây, đang muốn hướng về phía bên mình nhảy xuống. Vương Dương cười gằn, kha kha nghĩ, hai tử, đừng trách ta quá hố, muốn trách thì trách người mẹ không cho người phối kính mắt. Hắn mềm nhẹ nhảy xuống cây, đang định nhanh chóng chạy đi thời gian, chợt nghe phía sau chuyển đến hơi gầm nhẹ. Hống thanh âm kia rất thấp, rất muộn, Vương Dương vừa nghe liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu, nhìn thấy đang từ bụi gai tùng bốc lên đầu, tỏ rõ vẻ hưng phấn hổ nanh kiếm. Hai mắt của nó rất sáng, vẻ mặt rất hèn mọn, tựa hồ đang vì là tìm tới một cái cơ hội thật tốt có thể giết chết chính mình mà hài lòng. Vương Dương đọc hiểu nó trong mắt vẻ đẹp ước mơ, nghĩ có phải là muốn lên cây. Ngẩng đầu lên, nhìn nó đang chuẩn bị nhảy xuống gấu đen, nghĩ nó cái kia thân thể cao lớn đem mình từ trên cây nện trên mặt đất, ép ra một cái hình người hố to. Sau đó hổ nanh kiếm xông lên thổ chính mình một mặt nước bọt. Ân, không thể leo cây, không thể không leo cây. Hắn bình tĩnh đối với hổ nanh kiếm gật đầu nói, tương phùng không bằng xảo nộ a chương 51, lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng. Đối mặt trời cao không đường, xuống đất không cửa cảnh khốn khó, Vương Dương chỉ có thể tự cầu phúc. Chính mình nếu như trên trước mắt cây này, không chắc gấu đen liền nện xuống đến. Nói cách khác, chính mình chỉ có thể chạy trốn tới 8 mét ở ngoài mới có lại cây. Mà hổ nanh kiếm cách mình không đủ 15 mét, tuyệt đối có năng lực đuổi theo chính mình, đem chính mình hung hăng áp đảo. Đối mặt cũng bị ném thành thịt nát, cũng hoặc là bị áp đảo sau khi kêu to, a diệt điệp vận mệnh bi thảm, Vương Dương chỉ muốn cho mình một đao, đến cái thẳng thắn kết thúc. Nhưng hắn không có sắc bén đao à, dùng này một mâu đâm chính mình một thoáng, phòng trường sẽ đau đến chết đi sống lại. Thê thảm tuyệt cảnh, ai cùng ta ca một khúc bi thương lịch chạy thành sông. Vương Dương cũng không biết sao, không có mắng to đi đại gia người 300 khắp cả sự phẫn nộ, hắn chỉ muốn tìm cái biện pháp tránh thoát một kiếp. Có thể hổ nanh kiếm đã sớm muốn giết hắn, có thể nào bỏ qua cơ hội này. Ngay sau đó không nói hai lời, giật ra bước chân vào tới. Nhìn ngọn núi nhỏ màu vàng vào tới, Vương Dương không nói gì. Khuyên can đủ đường ngươi không nghe, vong ân phụ nghĩa ngươi tối hành, hai ta cùng nhiều như vậy thời gian tươi đẹp, ngươi liền như vậy quên rồi sao? Những kia không chịu ngủ, chỉ vì xem thêm hai mắt buổi tối, liền như vậy tiêu tan sao? Những kia hạo nguyện người già, mắng to như ma thời gian, liền như vậy một đi không trở về sao? Ta đi, ngươi cho rằng ngươi là phong là vũ vẫn là vũ a? Trời văn thanh, trang thâm trầm, nói tan thương. Địch, lão phu còn tán gẫu phát thiếu niên cùng đây. Vương Dương quấn lên, trong lòng các loại bực tức đều bay lên đến rồi, mắt thấy bị nghịch đẩy sắp tới, cũng không kịp nhớ cái gì cân nhắc. Xoa một chút sắt trực tiếp leo cây, hống hổ nanh kiếm đến dưới cây, lần thứ hai giống to lên, nó không cam lòng, mỗi lần đòn công kích chí mạng đều bị chiêu này cho phá giải. Vương Dương ở trên cây nghĩ thầm, ngươi nếu không đến, ta còn có thể cùng cái kia ác gấu đấu một trận, nói không chắc liền đem nó mang về nhà. Ngươi vừa đến, đem ta ép lên tuyệt lộ, lại vẫn không cao hứng. Ngươi muốn ăn đòn a? Oán giận quy oán giận, Vương Dương có thể không dám kinh thường, hắn không dám bỏ đến trên cành cây, ở 3 mét đến 4 mét khu vực dừng lại, dính sát thân cây, ôm chặt lấy, để cho mình cũng không được phía dưới công kích đồng thời. Cũng đem phía trên công kích diện tích hóa thành nhỏ nhất. Hắn rất muốn rõ ràng, gấu đen nếu như thật sự nện xuống đến, sẽ rơi xuống trên đầu mình trên cành cây, nếu như gai xương thật tổn thương nó rất có thể không đứng thẳng được, rớt xuống cây. Nếu nói như thế, chính mình là có thể cách sơn quan hổ đấu, thu được cơ hội thở lấy hơi. Đương nhiên, hắn không chắc chắn lắm gấu đen rơi xuống thời điểm, có thể hay không lan đến gần chính mình. Ở hắn ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời gian, trên cây gấu đen đã nghĩ rõ ràng. Nó ở hổ nanh kiếm đi tới thời gian do dự một lúc, suy nghĩ chính mình có muốn hay không ở địa bàn của người ta cùng nhân gia liều mạng. Sau đó nó phản ứng lại, chính mình nhảy xuống, vẫn là ở trên cây, hổ nanh kiếm sẽ không lên cây à. Nói cách khác, mình có thể đem tiểu tinh tinh giết chết, ăn đi, còn không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tươi đẹp như vậy việc xấu, nó cũng sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhảy xuống. Nay nhảy một cái theo Vương Dương có thể nói là thô bạo 10 phần, uy phong lấm lấm, còn kém xoay chuyển ôm đầu gối 3 vòng bán, cộng thêm quần lót ở ngoài mặc vào. Nếu như lúc này bầu trời có thể một tiếng vang thật lớn, nó lại hét lớn một tiếng, lão tử lóe sáng lên sàn. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế giới, đem mình trước tiên hủ chết. Hát toàn phong đã bật rơi tự do mà đến, ở cái kia sóng to gió lớn trong tiếng, đùng 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 đập đứt trên cây tạc cảnh. nó rất có kinh nghiệm đem song trưởng cắm vào thân cây, dựa vào rất kính để cho mình giảm tốc độ, sau đó hai chân thẳng tắp, chuẩn bị tinh chuẩn rơi vào trên cành cây. Có thể tầm mắt của nó đã có khôi phục, nó nhìn thấy dưới chân dĩ nhiên có một cái gai xương. Cái kia gai xương trắng toát, ở màu trắng tuyết sắc bên trong thế giới hiện ra điểm điểm hàn quang, ánh mặt trời chiếu ở tại trên, phản phất sản sinh óng ánh lấp lóe điểm. Nó nhận biết được một trận nguy cơ, bản năng rời bàn chân, có thể nó giảm xuống tốc độ thực sự quá nhanh, phát hiện thời cơ quá muộn, còn không cách nào làm ra càng nhiều động tác trong nháy mắt, xì một thoáng, gai xương đâm vào nó chân nhỏ. Vương Dương ở phía dưới nhìn ra hãi hùng kiếp đĩa, chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn màu đen nhanh chóng phóng to, từ từ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Sau đó chỉ nghe một tiếng gào lên đau đớn, đùng, một tiếng, một cái đại bóng đen liền từ bên cạnh mình không tới 3 cm địa phương ngã xuống, chính mình thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nó. Thành, xong rồi. Vương Dương run rẩy ở trong lòng đọc thầm, toàn thân bị đổ mồ hôi lớp nhẹp, gió vừa thổi, đúng quần trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm giác tay trái của chính mình thật giống là bị sượt một thoáng, nhưng hắn căn bản không kịp coi chính mình là có bị thương hay không, đem túi đầu, ánh mắt chuyển hướng mặt đất. Trên mặt đất, màu trắng thảm bên trong, ham sâu màu đen hô to, gấu đen ngã ở trong đó, chi sau trên đùi máu tươi chảy ra, mùi máu tanh gây mũi dị thường. Gai xương đâm vào không sâu, cũng là 2 mm, nghĩ đến là nó chân nhỏ đụng vào đến gai xương liền bị nết lên đến rồi. Cũng coi như nó số may, nếu như rơi xuống đất thời điểm, gai xương là dự thẳng, nhất định sẽ đưa nó đâm thủng. Nó hét thảm không ngừng, coi như không vì là trên đùi thường, lớn như vậy thể tích, lập tức từ cao mấy mét địa phương té xuống, cũng đủ nó gọi đường ngày. Hống nó kêu một câu, hai con trước trưởng hợp trụ gai xương, dùng sức một rút. Hống lại là hét thảm một tiếng. Nhưng mà nó cũng không tiếp tục than song xoài trên mặt đất, trái lại như là giống như bị chạm điện, từ trong hầm bắn lên, đè thấp thân thể, đối với hổ nanh kiếm làm ra hung ác vẻ mặt. Không thể không nói, hổ nanh kiếm cái tên này vô cùng lấm la lấm lét, vừa thấy gấu đen té xuống đến, ngay lập tức sẽ vào tới, muốn nhân cơ hội trọng thương gấu đen. Nếu không là gấu đen phản ứng nhanh, cắn răng ngạnh bỏ lên, é sợ yết hầu trên muốn nhiều hai cái lỗ máu. Hổ nanh kiếm thấy nó đứng lên, chân trước duỗi một cái, về phía sau bắn ra, duy trì 5 mét khoảng cách quan sát gấu đen, tìm kiếm ra tay thời cơ. Nó tuyệt đối không có chờ ngươi chữa khỏi vết thương, hai ta lại tỉ thí cao thượng tình cảm, bị thương đối thủ, vĩnh viễn là đối thủ tốt nhất. Hống hà nó hai vừa kêu, vừa đè thấp thân thể đi dạo. Chúng nó đều là chúa tể một phương, thể trọng đều có mấy trăm cân. Hổ nanh kiếm sẽ nặng hơn một ít, đạt đến 700-800 cân. Mà gấu đen khinh trên một ít, 500-600 cân. Hổ nanh kiếm ở thể trọng trên chiếm ưu, nhưng tốc độ của nó không có nhanh gấu đen, lúc này gấu đen bị thương, hẳn là so với gấu đen nhanh. Nhưng hổ nanh kiếm có một chút là thế yếu, thủ đoạn công kích. Bất kể là chuyên gia phân tích, vẫn là Vương Dương kiến thức, đều vô cùng xác định hổ nanh kiếm năng lực tác chiến, bình thường đều là cùng đối phương bính mã lực, chờ đối phương không sức lực, lại cho đến một lỗ máu. Gấu đen thủ đoạn công kích cũng chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là đối mặt so với mình còn nặng hơn ra hỏa, này một bản chân gấu vậy đi ra, cũng không biết có thể hay không đem đối phương đánh đau. Gấu đen mặc dù có thể ở đời sau tiếp tục sinh sống, chủ yếu là thủ đoạn của nó phong phú, biết đánh nhau động, có thể leo cây, liền ngư đều sẽ chảo, như vậy nghịch thiên nhân vật, không sống sót quá không có thiên lý. Nó hai đối đầu mắt, Vương Dương cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện của chính mình. Hắn dự định bò lên trên cành cây quan sát một chút hai đại tuyển thủ giao phong, có thể vậy mà này hơi động, cánh tay trái đau đến chết đi xuống lại. Hắn nhận biết một thoáng, không nói gì phát hiện, chợt cướp. Chương 52, cuối cùng cũng có một tử hắn quay đầu, nhìn một chút bên trái vai vị trí, phát hiện xương chỗ giao giới có nhẹ nhàng biến hình, cánh tay hướng phía trong một chút, từng trận đau đớn từ bên trong truyền đến. Ư Vương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau bò lên trên cành cây, toàn thân sủi lơ tựa ở trên cây khô. Hắn rất không nói gì, khẳng định là bị gấu đen rơi xuống sượt đến cái kia hạ chợt cướp. Cũng còn tốt chỉ là chợt cướp, không phải gãy xương. Hắn không biết có phải là nên vui mừng, bị nặng như vậy đổ vật sượt một thoáng, lại không có tạo thành quá to lớn thương thế. Bất quá chợt cướp cũng thật phiền toái, cần phải biết làm sao để xương trở về chỗ cũ, hơn nữa đến cố gắng bảo dưỡng. Phiền toái nhất chính là tạm thời không dùng được, mất đi một cánh tay vận dụng, tương đương với yếu bất một nửa lực công kích, Vương Dương tuyệt không có thể hiện tại hạ cây. Hắn đưa ánh mắt đặt ở phía dưới, nhìn kỹ thế cuộc phát triển. Cây dưới đáy, gấu đen hung ác nhìn chằm chằm so với mình còn nặng hơn đối thủ, một bước không lùi. Nó không thể lùi, không thể rụt rè. Hồ Nanh kiếm vẻ mặt vô cùng hờ hững, hắn hơi nhếch miệng, đưa cao nhìn gấu đen trên đùi vết máu, trực chảy nước miếng. Nhìn một lúc lâu, nó mới chậm rãi phản ứng lại đây, bay về gấu đen một cái rít gào, liền bật tới. Nó trên đất đột nhiên nhảy một cái, đem hoa tuyết tiên đến phía sau, thân thể bay lên không, hai chảo trước thân, làm dáng liền muốn đem gấu đen ấn tới trên đất. Này gấu đen từ nhỏ có thể cùng hổ nanh kiếm giao thủ quá, biết hổ nanh kiếm công kích động tác võ thuật, đi phía trái một bên một lần, né qua. Hổ nanh kiếm một lần múa hụt, lần thứ hai hướng nó nhào tới, nó biết rõ gấu đen chân trái bị thương, hành động bất tiện, mãnh liệt tiến công sẽ làm vết thương mở rộng, dòng máu như trụ, không được bao lâu thời gian sẽ vô cùng suy yếu. Gấu đen lần thứ hai đánh cái lăn, né qua, nóng bỏng máu tươi tuôn ra, rơi xuống đất biến thành huyết hoa, sau đó nhanh chóng kết băng, trở thành huyết băng. Hổ nanh kiếm lần thứ hai xuất kích, cùng manh tấn công. Gấu đen chỉ có thể lại trốn. Liên như vậy trốn một chút lóe lên trong lúc đó, liền rằng có mười mấy hiệp, gấu đen không hề có một chút chiến đấu dục vọng, nguyên bản nó dự định cố gắng ở trong hốc cây ngủ đông một quãng thời gian, Vương Dương tiếp cận để nó tỉnh lại, định đem Vương Dương trộm tới ăn đi. Sau đó thấy Vương Dương quá có thể né, liền nổi lên từ bỏ ý nghĩ, ai biết lại bị Vương Dương liên tục khiêu khích, nó muốn lại thử một chút, lại bị hổ nanh kiếm giáo kết thúc. Lúc này nó phi thường sự bất đắc dĩ, bởi vì khí trời lạnh giá, vết thương của nó kết đến rất nhanh, nhưng bởi vì kịch liệt động tác để vết thương lần thứ hai vỡ toang, máu tươi chảy ròng. Lại tránh thoát một đòn sau, nó vụ vụ phun ra bạch khí, hiển nhiên cảm thấy có chút vất vả. Hay là ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hay hoặc là bị hổ nanh kiếm làm tức giận, nó ở sau đó một lần tiến công bên trong tuyển chọn chủ động xuất kích. Lần này, hổ nanh kiếm vẫn như cũng là nhỏ tới, mà nó căn bản không né, quay về hổ nanh kiếm đầu liền quăng một cái tát. Thanh niên gấu đen một trường lực đạo không cần nói cũng biết, to lớn nhất thì đập chết Vương Dương không phải việc khó gì, nhưng vấn đề là, gấu loại tốc độ quá chậm. Nói như thế nào đây, lại như đại chiêu như thế, chuẩn bị cái đại chiêu nét mực nửa ngày, cuối cùng phát ra ngoài mới lợi hại. Nhưng ở trong thực chiến, tốc độ so với sức mạnh càng chiếm ưu thế. Gấu đen thông thường phương thức công kích cũng không phải suy lòng bàn tay, dùng ra chiêu này đủ có thể thấy được nó hiện tại sự bất đắc dĩ. Quả nhiên, hổ nanh kiếm sau trường trước tiên rơi xuống đất, không tránh không né, dùng đồng nhất chiêu cho gấu đen đòn nghiêm trọng, suy lòng bàn tay. Loại cỡ lớn miêu khoa suy lòng bàn tay tạo thành thương tổn, trên thực tế so với gấu loại thương tổn càng lớn hơn vì chúng nó bản thân liền có nhất định trọng lượng, hơn nữa tốc độ nhanh nhiều, phía bên trong kẻ địch sau khi lợi chảo còn có thể cạo đối phương thịt, tạo thành càng vết thương lớn. Hổ nanh kiếm ở gấu đen lòng bàn tay đến trước, đã trước một bước cho gấu đen một cái lòng bàn tay. Đông, lại như là một cái trọng quyền đánh bay bao cát như thế, hổ nanh kiếm lòng bàn tay vừa nhanh vừa mạnh, phát sinh tiếng vang nặng nề, trực tiếp đem gấu đen đánh cho đầu chuyển tới một bên, trên mặt bị gẩy ra vài đạo lỗ hổng, bộ lông màu đen rơi xuống một chỗ. So với hổ nanh kiếm cường lực công kích, gấu đen công kích nhìn qua dù sao cũng hơi mềm mại vô lực. Hổ nanh kiếm cho nó một cái tát sau khi, ngay lập tức sẽ hướng về bên cạnh nhảy một cái, gấu đen trưởng rơi vào hổ nanh kiếm trên đùi, không có đưa đến bao nhiêu thương tổn, trái lại như là đưa cho đối phương nhanh chóng chạy trốn lực. Một người cho đối phương một cái tát, song phương lại bắt đầu vòng quanh vòng tròn đi dạo. Hổ nanh kiếm nhìn qua cực kỳ thong dong, chậm rãi bước bước chân. Gấu đen liền thảm hơn nhiều, trên mặt máu tươi chảy ra, đều bỏ ra, từng ngụm hơi thở. Đột nhiên, gấu đen đột nhiên hướng về trước bổ một cái, hổ nanh kiếm sau này co rụt lại, dự định trốn đi gấu đen phát rồi tự công kích, tiêu hao đối phương thể lực. Vậy mà gấu đen vốn là cái hư chiêu, nó vừa hạ xuống, liền lập tức quay đầu, hướng về Vương Dương vị trí đại cây vọt tới, nhìn dáng dấp là muốn lên cây. Cái biện pháp này đối với nó tới nói là vô cùng tốt, trước mắt cùng hổ nanh kiếm giao thủ cực không sáng suốt, có thể trốn liền trốn. Nhưng đối với Vương Dương tới nói, liền phi thường không tốt. Ngươi tới, để ta trên chỗ nào ngốc đi. Hắn cũng không muốn gấu đen có thể leo cây, thậm chí không muốn gấu đen thắng, dù sao nó có thể leo cây, mà hổ nanh kiếm không thể. Hắn cánh tay trái không thể dùng, hay dùng hai chân quấn lấy cành cây, hữu tay nắm lấy một mâu, chỉ cần gấu đen dám bỏ đến 3 mét, hắn liền một mâu xuyên xuống. Hổ nanh kiếm không có cho gấu đen cơ hội này, nó ra tốc chạy hai bước, thả người nhảy một cái, thân thể độ dài thêm trong nháy mắt nhảy đánh bạo phát, để nó ung dung nhảy đến 3 mét độ cao, cùng gấu đen như thế cao, hai cái móng vuốt càng là treo ở gấu đen bay, một cái cắn ở nó thâm hậu cổ. Gấu đen cảm giác được phía sau truyền đến gió to, nhất thời rõ ràng hổ nanh kiếm đánh tới, không chút nghĩ ngợi liền muốn quay đầu cho nó một cái tát. Chỉ tiếc hổ nanh kiếm sớm một bước treo ở thân thể nó, một cái cắn vào cổ của nó. Nó bị đau không được, tứ chi mềm nhũn, thân thể nhất thời hướng về trên đất rơi đi. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, dĩ nhiên cực kỳ trùng hợp đem hổ nanh kiếm xem là chịu tội thay, nện ở nó trên bụng. Hổ nanh kiếm hai mắt một lục, suýt chút nữa ngất đi, không nhịn được nhả ra. Gấu đen căn bản không dám bò dậy, nó cũng rõ ràng chính mình tốc độ hơi chút ốc, chờ mình lên, hổ nanh kiếm khả năng phiến chính mình mười mấy cái lòng bàn tay. Nó thẳng thắn quay đầu, liền muốn đi cắn hổ nanh kiếm cái cổ. Hổ nanh kiếm bị đè ở phía dưới, còn không xoay người lại, không cách nào tránh né, chỉ có thể liều mạng há to mồm, bay về gấu đen miệng cắn tới. Xì xì trong nháy mắt, thì có huyết hoa thoáng hiện ở nó hai bên mép, Vương Dương ở trên cây lau mồ hôi, này hôn tiếp, cũng quá máu tanh. Cũng không biết đến cùng là ai cắn phá ai môi, hổ nanh kiếm đẩy nặng mấy trăm cân gấu đen quay người sang, cực kỳ nham hiểm một cước đá vào gấu đen bị thương trên đùi. Gấu đen kêu thảm một câu, không còn kịp suy tư nữa bất kỳ ý niệm gì, quay về hổ nanh kiếm lại cắn. Hổ nanh kiếm lúc này cùng gấu đen bình nằm trên đất, nó phía dưới hai chảo cực không thành thật, quay về gấu đen liền đạp mấy đá, gây ra một vết lại một vết lỗ hổng, chân trước nhưng là lập tức đè lại gấu đen cắn tới được đầu, mau mau đẩy lên thân thể lui về phía sau nhường một bước. Sau đó một con khác chân trước cũng chết tử đè lại gấu đen đầu, miệng hướng về trước rỗi một cái, quay về gấu đen biết hầu đống nhiên đâm hạ. Xoạt xoạt máu tươi như suối phun như thế, từ gấu đen nơi cổ phun ra. Hổ nanh kiếm thẳng đến lúc này, mới bung ra ngăn chặn gấu đen hai cái chân trước, sau này nhảy một cái, ở một bên quan sát. Gấu đen hét thảm thiết điên cuồng, một trường ô ở cổ, không muốn để cho máu tươi chảy ra, nhưng này máu tươi đã không thể dừng lại. Nó đứng lên, tuyệt vọng hướng về hổ nanh kiếm nào tới. Hổ nanh kiếm trốn một chút, gấu đen bùa hụt, suy yếu nó rơi xuống tới trên đất, mở to đôi mắt vô thần, nhìn dần dần trắng đen thế giới, ngực điên cuồng chập trùng, sau đó chậm rãi ổn định, suy yếu, biến mất. Vào đúng lúc này, hổ nanh kiếm ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Hống! Hung hồn trầm trọng âm thanh, xuyên thấu cây cối, vang vọng ở bên trong đất trời. Chương 53, thu hoạch khổng lồ hổ nanh kiếm có thể giết chết gấu đen. Vương Dương cũng không ngoài ý muốn, một con thành niên con cọp nếu là cùng gấu đen đặt ở cùng một chỗ, con cọp cũng sẽ chiếm chút ưu thế, huống hồ là bị thương gấu đen. Hơn nữa hổ nanh kiếm không phải con cọp, nó so với con cọp càng lớn, hơn càng nặng, tuy rằng tốc độ cùng độ linh hoạt kém một chút, nhưng đối với gấu đen loại này đối lập chậm chậm loại cỡ lớn dã thú tới nói, dễ dàng hơn đánh thủ. Nó ở trong chiến đấu cũng bị thương nhẹ, môi tựa hổ bị cắn phá, cùng lau son môi như thế, yêu diễm cực kỳ. Nó thỉnh thoảng lẻ lưỡi, thêm môi, thanh lý vết thương. Quá một trận, nó mới nhìn Vương Dương một chút, lập tức không nói tiếng nào cắn vào mấy trăm cân gấu đen, hướng về nơi khác kéo đi. Vương Dương cũng không tâm tình để ý đến nó, hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái biện pháp đem chật khớp cánh tay cho đón về. Rơi xuống cây, hắn mau mau chạy về hang núi, tìm tới một cái người lớn. Cái này người lớn thân cao thể tráng, chính là Tráng Niên, là một nhà bốn chiếc người tâm phúc, trong ngày thường có thể mang về rất nhiều đồ ăn, rất được tộc nhân yêu thích. Hắn vừa thấy được Vương Dương trở về, gặp lại hắn bưng tay trái, chạy tới sờ sờ, lập tức rõ ràng là vấn đề gì, ô nói gì đó. Vương Dương hai mắt sáng ngời, lẽ nào hắn sẽ nối xương? Nói đến có chút không thiết thực, cựu đồ đá người vượn làm sao có khả năng sẽ nối xương? Trên thực tế, bọn họ xác thực sẽ không nhận cốt, không chỉ có sẽ không, thậm chí ngay cả gãy xương cùng chật khớp đều không phân biệt được. Vương Dương rất thất vọng, xem ra còn phải dựa vào chính mình, có thể vấn đề là, hắn không học được ý nghĩa, cũng sẽ không a bất quá sẽ không không quan trọng lắm, hiện học hiện mại nhưng là hắn sở trường cho hay. Trước đây ở trên TV không ít nhìn thấy loại này cảnh tượng, đem chật khớp cánh tay lôi kéo một thả, là được. Nguyên lý hắn cũng rõ ràng, đem sai vị xương kéo dài, nhận được chính xác xương đi tới. Liền hắn lúc này yêu cầu vị người lớn này giúp hắn tóm chặt cánh tay. Vì thật ý, hắn giúp người lớn lấy cái tên, cốt học giả. Đây tuyệt đối không phải trò đùa dai, chỉ là Vương Dương ôm một tia hy vọng hắn có thể như cái khoa chỉnh hình bác sĩ như thế, tóm chặt cánh tay của chính mình không buông tay. Hắn kéo cốt học giả tay, nắm lại trên cánh tay của chính mình, dùng sức nắm thật chặt, ra hiệu hắn tuyệt đối đừng buông ra. Sau đó dốc hết sức, đột nhiên sau này lùi lại. Khách soạt một tiếng cực kỳ âm thanh lanh lảnh vang lên, không nhận rõ là xương cốt ma sát, vẫn là gân cốt va chạm, Vương Dương chỉ cảm thấy một luồng sốt ruột đau, sắc mặt trở nên như tuyết trắng giống như trắng xám. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực kìm nén, không dám phun ra, chỉ lo chính mình phun ra cơn giận này sau sẽ như quả cầu da xì hơi như thế, ngã trên mặt đất. Mồ hôi trán quần quần bốc lên, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm. Nắm lấy cánh tay của chính mình, hướng về trước đưa tới. Khách soạt lại là một tiếng vang dọn, Vương Dương trực tiếp nhịn không được, than ngã vào tuyết bên trong, từng ngụm thở dốc. Hắn nhẹ nhàng hoạt động hạ cánh tay trái, phát hiện ngoại trừ đau đớn như trước bên ngoài, quyền khống chế lại trở về trong tay mình. Đây là thành. Vương Dương chính mình cũng không dám xác định. Cốt học giả vẫn là nhìn không hiểu Vương Dương đang làm gì, hắn trừng mắt cặp mắt nghi hoặc, không hiểu Vương Dương làm gì cho mình tìm nếm mùi đau khổ. Tay đứt đoạn mất liền cẩn thận khôi phục mà, như vậy một làm, không phải đoạn đến lợi hại hơn sao? Hắn không tên cảm thấy có chút bối rối, là không phải là mình vừa nãy muốn buông tay, Vương Dương đến cùng là ý tứ gì? Vương Dương không biết hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết Vương Dương nghĩ như thế nào, ôm lấy Vương Dương liền hướng bên trong hang núi đi đến. Tựa ở đống lửa trại bên, cảm cây nhiệt độ chuyển đến, Vương Dương cảm giác cánh tay trái thoải mái hơn nhiều, trong lòng dù sao cũng hơi may mắn, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, vẫn đúng là để cho mình nối liền. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời thế giới, còn muốn đi ra ngoài đi săn, thế nhưng đến chậm rãi, có câu nói thương gân động cốt 100 ngày, cần hài lòng tu dưỡng. Có thể bỗng nhiên, toàn thân hắn một cái giật mình, cầm lấy một mâu gai xương các loại một loạt trang bị, liều mạng trùng ra khỏi sơn động, đến ăn cắp gấu đen xào huyệt. Cái ý niệm này sinh sôi lại như bệnh độc như thế, cấp tốc chiếm cứ đầu góc của hắn, đối với đồ ăn bức thiết nhu cầu, không phải một điểm tiểu thương tiểu bệnh liền có thể trì hoãn. Cảm giác đói bụng là cảm giác hết sức đặc biệt, nó có thể làm người trở nên điên cuồng, mất đi lý trí. Có chuyên gia học giả suy đoán quá, khi một người đói bụng đến trình độ nhất định, sẽ sản sinh ảo giác, lầm tưởng nghe thấy được mỹ thực. Lúc này người trong đầu toàn bộ đều là đồ ăn, ngươi khả năng ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài, đàm luận tất cả đều là đồ ăn. Nếu như đem hai cái tiếp thu quá cao đẳng văn minh người hiện đại đặt ở đóng kín gian phòng, sớm muộn sẽ có một người giết chết một cái khác, đem ăn đi. Món đồ này không phải là chuyện giật gân, nhân loại tự giết lẫn nhau chính là từ đồ ăn bắt đầu. Vương Dương rất vui mừng chính hắn một bộ lạc còn chưa tới quá loại kia hoàn cảnh, dù cho từng có gặm bỏ cây, khái dễ cây tháng ngày, nhưng còn không phát triển đến đồng loại tương thực. Hắn tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh, bằng không hắn không dám khẳng định chính mình có thể hay không hướng về độ cao bệnh tâm thần người làm chuẩn. Theo đường xa, hắn nhanh chóng đến gấu đen hốc cây phụ cận, cẩn thận thăm dò bốn phía một cái tình huống, phát hiện không có cái khác động vật tới gần quá. Này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, hắn lo lắng nhất chính là những khác động vật ý thức được gấu đen chết rồi, đem xào huyệt cho ăn cắp. Hồ Nanh kiếm tên kia hiển nhiên không có cái này thông minh. Từ các loại tư liệu cùng thăm dò đến xem, gấu đen xào huyệt bình thường sẽ không có thu hoạch gì. Nhân vì chúng nó sinh hoạt tập tính cùng cái khác ngủ đông động vật tương tự, ở ba vị trí đầu cái mùa điên cuồng săn mồi, dài ra một thân mỡ, lấy này sống quá mùa đông. Nhưng Vương Dương có thể không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hắn thả chậm lại bước chân, lặng lẽ hướng về đại cây động tới gần. Gấu đen là sống một mình động vật, nói như vậy thành niên gấu sẽ một mình sinh hoạt, nhưng ở đây sao xa xôi nên lại, không có gì không thể. Cái này hốc cây là hướng ngang vết cắt, cửa động hướng lên trời, vì lẽ đó Vương Dương tay phải cầm một mâu, tay trái thì lại cầm có động tấm ván gỗ. Trong giây lát, hắn ra tốc trôi qua, lập tức đem tấm ván gỗ hướng động trong miệng che xuống, sau đó dùng một mâu theo động đi vào trong xuyên. Xì xì hống mấy tiếng giống giận điên cuồng phát sinh, Vương Dương biến sắc mặt, bên trong có gấu. Lúc này muốn hắn lùi căn bản không thể, trước mắt tấm ván gỗ che lại cửa động, tương đương với tấm kiên, chính mình có thể lợi dụng một mâu tiến công, là điển hình cua trong giỏ, nào có bỏ qua đạo lý. Hắn nhấc lên một mâu, đại lực xuyên hạ, lại nhắc tới nhấc lên, lại xuyên xuống. Trong hốc cây là từng trận sự phẫn nộ cùng hét thảm, tấm ván gỗ phía dưới không ngừng chuyển đến gạt bỏ đại lực. Vương Dương cánh tay trái mới vừa nối liền, bị như thế va chạm, suýt chút nữa bắt không được tấm ván gỗ, nhưng bất kể như thế nào đau đớn, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một thoáng lại một thoáng đòn nghiêm trọng, tấn công vào trong động phản ứng cũng càng ngày càng nhiều, rốt cục ở mười mấy lần sau, Vương Dương không thể kiên trì được nữa, bị một thoáng sốc lên, một con nặng 200 cân tiểu gấu bước lên đầu, nó bò ra hốc cây, trên bụng tất cả đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, mới vừa ra tới, liền ném tới trên đất. Mà lúc này, lại một con gấu bò đi ra, nó vết thương trên người cùng trước một con giống nhau như lúc, vừa ra tới liền không khí. Sau đó lại một con bò ra ngoài. Trên người nó chỉ có hai nơi vết thương, một chỗ là chân sau, một chỗ là chân trước, nhìn thấy Vương Dương phản ứng đầu tiên, chính là phát sinh sắp chết dãy rủa, hướng về hắn bò tới. Tốc độ của nó rất chậm, khập khiễng, đi tới Vương Dương trước mặt thì đã không cách nào phát sinh hữu hiệu tiến công, trái lại là Vương Dương một mâu trôi qua, đâm vào nó ngực. Xì xì. Chiến đấu kết thúc. Chương 54, một mắt không tiên máu tươi từ này con ấu gấu ngực tuôn trào ra, nó nhìn mình ngực, cảm cây đau đớn kịch liệt cùng sinh mệnh trôi qua, không biết làm cảm tưởng gì. Vương Dương đồng dạng nhìn. Một mâu đầu kia, phản phất có một luồng dầm run rẩy, hắn cảm giác mình rượi vào một mâu, đáp thành một cái tuyến, chạm tới đối phương trái tim. Hai mắt của hắn bên trong toát ra nhàn nhạt gợn sóng, giết loại cỡ lớn động vật cùng giết loại nhỏ động vật quá không giống, chúng nó tâm tình hết sức rõ ràng, cực kỳ dễ dàng cảm hóa người khác. Ngươi sẽ cảm nhận được chúng nó tâm tình biến hóa, lại như người như thế. Lúc này hắn từ ấu gấu trên người cảm giác được, là thống khổ cùng tuyệt vọng, một vẻ vẻ đồng tình hơi lóe lên. Nhưng này tiêu biểu hiện chỉ xuất hiện ngăn ngắn trong nháy mắt, liền lại lần nữa bình tĩnh. Nhấc chân một đạp, rút ra một mâu, lại là sâu sắc đâm một cái. Sau đó lại rút ra, lại là đâm một cái. Máu tươi như hoa tươi giống như nở rộ, điêu rơi trên mặt đất. Vương Dương lau một cái tràn đầy vết hoa mặt, đem ba con tiểu gấu toàn bộ giết chết. Hô hắn tầng tầng thở một hơi, thân thể có chút thoát lực, đặc biệt là cánh tay trái, chuyển đến từng trận đau nhức. Này ba con ấu gấu hẳn là chính là con kia gấu đen hải tử, mẫu gấu sẽ ở trong một khoảng thời gian cho ăn hải tử, mãi đến tận chúng nó có năng lực sinh tồn, mới sẽ rời đi. Đừng xem ấu gấu gọi là tiểu gấu, chúng nó ở trời thu ăn được có đủ nhiều, mỗi người dài ra 1-200 cân, so với Vương Dương nặng gấp 2-3 lần, có thể để cho mọi người quá hơn nửa tháng giàu có sinh hoạt. Vương Dương không dám trì hoãn, quét tước nổi lên chiến trường. Hắn không có lựa chọn đem ba con ấu gấu mang về hang núi, hoặc là mang tới Bạch Cốt Lâm bảo tồn lại. Bởi vì phải hắn bối một cái so với mình trùng gấp 2-3 lần đại vật trở lại, tốc độ khẳng định rất chậm, hơn nữa cánh tay trái bị thương không tiện. Đồng thời một lần nhiều nhất mang đi một đầu, còn lại làm sao bây giờ? Qua lại mấy lần tiêu tốn thì gian căn bản không dám tưởng tượng, sớm bị cái khác động vật điêu đi rồi. Vì lẽ đó hắn quyết định, ngay tại chỗ che giấu. Hắn đem ấu gấu toàn ném vào hốc cây, từ trên người chúng kéo xuống một đống mao, tán ở hốc cây quanh thân. Sau đó lấy chút sạch sẽ tuyết trắng đem cửa động che lại, liền tấm ván gỗ đồng thời che xuống. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu phong tỏa máu tươi mùi tanh, hơn nữa đâu đâu cũng có gấu bộ lông, sẽ để những người khác mơ ước những động vật kiên kỵ, biết tiến vào gấu đen trung tâm lãnh địa, không dám quá lâu dừng lại. Cái biện pháp này không toán biện pháp gì tốt, nhưng Vương Dương chỉ có thể làm những này. Vì sản sinh rời đi tầm mắt hiệu quả, hắn còn đặc biệt đem nhuốm máu tuyết trắng trang đến trong thùng gỗ, toàn ngã vào hổ nành kiếm lãnh địa bên trong, có cái gì sóng gió để nó trước tiến thắng. Sau khi mới trở lại bên trong hang núi, nghỉ ngơi thật tốt lên. Cốt học giả vừa thấy hắn trở về, sao gào to hô kêu một đám người vây xem hắn, chỉ vào cánh tay của hắn ô ô kêu cái gì. Vương Dương đoán cũng không cần đoán, nhất định là hành vi của chính mình lại để cho bọn họ kinh ngạc. Cũng làm cho để, ta không gãy, thật sự không gãy. Hắn trở lại sơn động, còn chưa ngồi nóng đít, liền lại bị Trương Tam kéo đến xem bãi nước. Gần nhất bởi bãi nước dùng đến lợi hại, hắn hầu như không ngày không đêm chế tạo bãi nước, khe thung lũng cây cối đều bị hắn chém ra một vùng đất rộng rãi. Mỗi làm được lắm, hắn đều muốn kéo Vương Dương đến xem, sau đó chỉ vào rung dưới đáy, hỏi dò có muốn hay không đào mấy cái động. Vương Dương suy đoán, hắn khả năng cảm thấy bị người khích lệ cảm giác rất tốt, cũng không biết cái này suy đoán có đúng hay không, vì lẽ đó sẽ không có đả kích hắn tính tích cực, mỗi lần đều mặt mày hớn hở vô bờ vai của hắn, trọng trọng gật đầu. Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại đi đến gấu đen hốc cây nơi. Trải qua một buổi tối tuyết lớn bay lượn, trên đất bao trùm hậu tuyết trắng thật dày, chân đạp xuống đông đến xương nơi sâu xa. Trong hốc cây tuyết trắng vẫn như cũ tràn đầy, Vương Dương đào một chút đi ra, phát hiện tấm ván gỗ còn ở bên trong, nói rõ không có cái khác động vật tới gần quá. Sự phát hiện này không thể nghi ngờ khiến người ta mừng rỡ, nói rõ phán đoán của chính mình là chính xác, có thể không chi phí kính rời đi thi thể. Bất quá đúng là khổ hổ nành kiếm, tên kia từ đêm hôm qua liền không ngừng lại quá, vẫn ở cuồng loạn gào thét, xem ra nhà của nó phi thường được hoan nghênh, rất nhiều du khách đến đây ngắm cảnh, là cái không sai điểm du lịch. Vương Dương ngồi ở hốc cây phía trên, bắt đầu nhàn nhã tính toán lên. Ngày hôm qua thu hoạch to lớn, thêm vào trước dự trữ, có thể để cho mọi người ăn trên hơn một tháng, ngày sau lại tùy tiện phá hủy mấy cái động vật nhỏ hoa, gần như liền có thể chịu đựng được. Nghĩ tới đây, hắn tâm tình thật tốt, đợi được sang năm mùa xuân, còn sợ mọi người không tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Bánh mì sẽ có, nhà sẽ có, xe sẽ có. Hắn giờ khắc này khoan khoái cực kỳ, lần thứ nhất cảm thấy, thời đại này mùa đông cảnh điểm quả thật không tệ, bao phủ trong làn áo bạc. Không biết Mao chủ tịch lão nhân ra người năm đó viết xuống, thấm viên xuân tuyết, là nhìn thấy cái gì cảnh tượng. Thời gian vội vã chạy qua, chỉ chớp mắt, liền đến mùa đông hậu kỳ. Khoảng thời gian này xem như là đối lập ung dung, không có cái gì bất ngờ phát sinh. Vương Dương mỗi ngày ngoại trừ thủ thi, liền đến nơi loạn uống, xem có thể hay không cho tới điểm đổ vật. Trở lại sơn động sau, liền chỉ đạo Trương Tam huấn luyện, cùng cốt học giả giật nhẹ nhàng, nương ấm áp đống lửa trại, ăn nóng hầm hập đồ ăn, tình cờ đi trồng mấy cái người tuyết, vô cùng thích thú đương nhiên, đây là bởi vì trong lòng hắn nắm chắc. Mà người lớn liền thảm, bọn họ dĩ nhiên phát hiện đồ ăn dự trữ không đủ, trong tròng mắt biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, nhìn đồ ăn từng ngày ít ỏi, lông mày ninh thành cùng nơi. Đến ngày hôm nay, còn lại đồ ăn chỉ đủ một ngày ăn xong, phải nhìn bầu trời ăn cơm. Vì sâu sắc thêm bọn họ đồ ăn không đủ khái niệm, Vương Dương không dự định hiện tại liền lấy ra, hắn mỗi ngày đem chính mình chôn ở đánh bóng vũ khí thế giới ở trong. Mùa xuân vừa đến, những vũ khí này liền có thể có tác dụng lớn. Đương nhiên, chủ yếu vũ khí vẫn là một mâu cùng các loại cốt khí. Hết thể một mâu đều bị hắn đem ra gia công một lần, tức đến càng sắc bén, sau đó phóng hỏa trên khảo khảo. Cốt khí chỉ nếu có thể làm thành gai xương, hắn toàn bộ đều sẽ không bỏ qua. Ở trên đài đá không ngừng nghiền nát. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không một người làm, phát động hết thể tiểu đồng bọn cùng làm một trận, ai muốn là siêng năng làm việc, tưởng thưởng hai cái hạt rẻ. Liên như vậy lại quá mấy ngày, đói bụng rốt cục giáng lâm. Người lớn dù cho bán mạng tìm đồ ăn, tuy nhiên không đủ để trung hòa tiêu hao, cho đến ngày nay, đã có thật nhiều người chịu đói. Vương Dương bình tĩnh, yên lặng đánh bóng vũ khí. Rốt cục ở ngày đó, mọi người cũng không còn một điểm đồ ăn. Không chỉ có không có đồ ăn, mọi người đều đói bụng mấy ngày, đã đến tan vỡ cực hạn, bắt đầu bảo rễ cây, đào vỏ cây, dự định trước tiên trống. Thậm chí có mấy cái người lớn đã làm tốt đi tìm hổ nanh kiếm cùng bầy sói phiền phức chuẩn bị. Vương Dương tin tưởng, chỉ cần hổ nanh kiếm không chạy, dựa vào trường mâu cùng nhân số, tuyệt đối có thể đem tên kia bắt. Thế nhưng có thể sẽ chết chút tộc nhân, đây là hoàn toàn không cần thiết. Lại đói bụng một ngày, Vương Dương quyết định đem đồ ăn mang về. Chương 55, băng đi răng hàm mùa đông thời kỳ cuối, đều là khiến người ta lo lắng không ngớt, tổng chờ đợi ngày nào đó mùa xuân sẽ đến lâm. Tin tưởng rất nhiều động vật đều có như thế ý nghĩ. Đến thời kỳ này, nên ăn đều ăn xong, nên bắt giết đều bắt giết đến gần đủ rồi, mặc kệ là đối với loại cỡ lớn động vật, vẫn là loại nhỏ động vật, tìm tới đồ ăn độ khó đều tăng lên rất nhiều. Một ít ngủ đông động vật đối lập an nhàn một ít, chúng nó ở ba vị trí đầu cái mùa ăn rất nhiều đồ ăn, dài ra rất nhiều mỡ, tương đương với biến tướng dự trữ đồ ăn, trên bản chất cùng sóc còn có Vương Dương các loại người không cũng không khác biệt gì. Vương Dương hy vọng dường nào chính mình cũng có thể ngủ đông, bất quá thân thể hệ thống cùng những động vật có nhất định khác nhau. Nói thí dụ như, người vượn như gấu đen như thế ăn rất nhiều, dài ra một thân phiêu, mùa đông phải dựa vào phân giải mỡ kiếp sau tồn, chẳng mấy chốc sẽ chết. Nguyên nhân là cái gì đây? Nguyên nhân ở chỗ, phân giải mỡ đồng thời sẽ sản sinh một loại độc tố, trường kỳ tích lũy sau khi liền sẽ biến thành chí mạng độc dược. Mà gấu đen có loại công năng, có thể đem những độc tố này chuyển hóa thành không độc vật chất, hơn nữa hấp thu. Trên bản chất khác nhau, quyết định không giống nhau sinh tồn phương thức. Đương nhiên, còn có xa loại hình điển hình động vật máu lạnh, cụ thể không cần nhiều lời. Chính là bởi vì như vậy, người vượn môn nhất định phải ở mùa đông cũng thu được đồ ăn. Vương Dương dự trữ đầy đủ mọi người giàu có ăn hơn một tháng, hoàn toàn có thể sống quá khoảng thời gian này. Hắn có vẻ rất thả lỏng, mang để trang bị sau liền đi gần rồi Bạch Cốt Lâm. Bây giờ rừng rậm muốn so với dĩ vãng càng thêm yên tĩnh, hổ nanh kiếm tên kia đã bỏ qua mảnh này địa bàn, đi đến càng xa, hơn càng không cạnh tranh địa phương sinh tồn, mãi đến tận mùa xuân đến mới sẽ trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, nó ý thức được chính mình không đủ mạnh. Mùa đông hậu kỳ, thường thường nương theo đồ ăn thiếu thốn tình hình, vì lẽ đó rất nhiều động vật sẽ mở rộng chính mình săn mồi phạm vi. Điển hình nhất không gì bằng bầy sói. Bầy sói nắm giữ xuất sắc đi săn năng lực, hài lòng đoàn đội ý thức, giàu hoạt chiến thuật, mẫn cảm cảm quan, cùng với hung ác tranh đấu là chúng nó trời sinh ưu thế. Nơi mạnh nhất ở chỗ chúng nó là quần cư động vật, vọt một cái chính là như ong vỡ tổ, như cuồng phong đảo qua bức tường đổ hải cốt, đầy đất tàn tạ. Chúng nó tự nhiên rất quý trọng tính mạng, không thích cùng có mạnh mẽ lực sát thương giá thú tác chiến. Nhưng câu nói kia nói thế nào, cẩu cuống lên có thể khiêu tưởng, thỏ cuống lên còn cắn người đây. Chúng nó đói bụng cuống lên, có thể tạo thành khủng bố sát thương. Chỉ cần chúng nó đồ ăn không đủ, vây công đơn độc hổ nành kiếm, không tính chuyện khó khăn lắm. Hai quyền khó địch bốn tay, thật hổ không chịu nổi đàn sói. Số lượng bao nhiêu, liên quan đến sinh tồn tỷ lệ bao nhiêu. Cái này cũng là tại sao ngông cuồng tự đại sư tử, ở gặp phải chó hoang quần thời điểm, chỉ có thể bất ức né tránh. Có mạnh mẽ quần cơ thể, cũng có lo lắng sợ hãi quần cơ thể, mặc kệ là ngựa vằn quần vẫn là giáp mã quần, đều vô cùng ôn hòa. Bọn họ kết bè kết lũ, sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng gặp phải loại cỡ lớn săn mồi động vật, vẫn là rất dễ dàng bị xua đuổi, do đó bị cái khác động vật có cơ hội nắm lấy lạc đàn cá thể. Dựa theo Vương Dương cùng người hiện đại quan niệm, sẽ cảm thấy chúng nó rất xuẩn, số lượng lớn như vậy, coi như không móng đuôi sắc bén, đồng thời xuống tới, dẫm cũng dẫm săn mồi giả dẫm chết. Người vượn hiện nay tâm thái dù sao cũng hơi tương tự, trường kỳ ở trong giới tự nhiên địa vị không cao, để chúng nó rất là cẩn thận một chút, quên vô cùng trọng yếu một điểm. Nếu như bọn họ ăn khớp năng lực trinh thám khá một chút, hoàn toàn có thể tính ra, từ mười mấy người đem phụ cận lạc đàn giã thu tiêu diệt hết, chúng nó địa bàn chính là mình, tài nguyên không phải phong phú sao. Điểm này, Vương Dương không phải lo lắng quá mức, trải qua năm nay mùa đông, bọn họ nhất định sẽ mở rộng địa bàn. Hắn rất hưng phấn, nghĩ đến chính mình không cần lại làm cha lại làm mẹ nhọc lòng mất công sức, có thời gian đặt ở rộng lớn hơn lĩnh vực liền hài lòng. Người lớn cùng hắn đồng thời đến rừng rậm nơi sâu xa chỗ giao giới. Mọi người lẫn nhau ồ ồ vài tiếng, đồng loạt nhìn về phía Vương Dương. Bọn họ dự định thâm nhập ý nghĩ đã càng ngày càng nặng, không tìm được đồ ăn, rất có thể lựa chọn cùng bầy sói đại chiến một trận. Không cần hoài nghi điểm này, từ bọn họ hiện tại khuôn mặt gầy gò, đỏ chót hai mắt, cùng với căng thẳng bắp thịt liền có thể thấy được. Bạch khí từ trong miệng bọn họ trầm trọng thở ra, Vương Dương xuất trước một bước, bước qua biên giới. Bọn họ theo Vương Dương đi đến. Cảm giác được hành động của bọn họ, Vương Dương quay người sang, ồ ồ kêu hai câu. Chớ cùng ta, không cần thiết theo ta. Có thể mọi người không hiểu ý của hắn, vẫn như cũ theo hắn. Hắn bất đắc dĩ vừa xua tay, vừa đẩy bọn họ xoay người, chỉ vào sơn động phương hướng ô ô gọi. Liên tục đẩy mấy lần, bọn họ mới ý thức tới Vương Dương ý nghĩ, dừng bước, yên lặng nhìn hắn rời đi. Đến Bạch Cốt Lâm, hắn bắt đầu đào thổ. Trải qua trường kỳ đóng băng, vùng đất lạnh đã phi thường rắn chắc, đào lên đặc biệt mất công sức, đào 3 tiếng, mới đào hạ 30 cm, miễn cưỡng đem tầng đất đào ra. Đem vại nước mở ra, bên trong trái cây cùng thịt từ lâu thành khối băng. Vương Dương không dự định đem toàn bộ vại nước mang về. Một cái vại nước thêm vào đồ ăn trọng lượng, đạt đến 50 kg không phải việc khó gì. Lớn như vậy thể tích kháng trên vai trên, ảnh hưởng sự linh hoạt, gặp phải bầy sói bằng xong đời. Vì lẽ đó hắn dẫn theo thật nhiều túi áo, trang lên bán giúp kháng trên vai trên, sau đó nhanh chóng bùi lấp, hướng về đường cũ chạy đi. Hắn cũng không muốn chính mình bởi làm lỡ thời gian, dẫn đến các tộc nhân nhằm phía bầy sói. Chờ hắn trở lại bên trong hang núi, thời gian đã muộn lắm rồi, người lớn hai tay không, rất sớm về đến nhà, nặng nề cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hai đồng môn tựa ở đống lửa trại bên, tâm tình hạ không nói một lời, bọn họ cũng đói bụng rất lâu, Trương Tam còn học Vương Dương không ăn, đem đồ ăn phân cho những người khác ăn. Vương Dương đi tới thì, bọn họ chính đang phân phát đồ ăn, rễ cây cùng vỏ cây. Vương Doanh Doanh chu miệng nhỏ, hài lòng tiếp nhận một khối vỏ cây, như ăn bánh như thế mở ra miệng rộng, cắn một cái, nhất thời, chau mày. Trương Tam cầm tảng đá, đem vỏ cây ném thành nho nhỏ mảnh vỡ, ném vào trong miệng, nhất thời, chau mày. Người lớn sầu lo cầm điều tráng kiện rễ cây, như ăn cam giá như thế, cắn một cái, kéo xuống một cái, nhất thời, chau mày. Vương Dương nhìn dáng dấp của bọn họ, nhất thời, chau mày. Đừng ăn nha. Ta đi. Vương Dương chạy đến Vương Doanh Doanh trước mặt, nắm lấy nàng đại bính, kéo trở về, muốn cấp hạ xuống. Vậy mà Vương Doanh Doanh chết không buông tay, u đoán trừng mắt hắn, phản phất đang nói, ca ca, này là của ta, ngươi không đủ ăn cũng không thể cướp ta. Vương Dương cái này không nói gì a, vội vàng đem trong túi tiền đồ an toàn đổ ra. Tung 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 đóng băng trái cây rơi trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, từng đạo đói bụng ánh mắt, toàn đều nhìn lại. Bọn họ nhìn hồi lâu không gặp trái cây, loại thịt, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, ngoài miệng đình chỉ nhai động tác, hoàn toàn cứng ngắc. Một luồng chưa từng có hỏa diễm ở trong ánh mắt của bọn họ thiêu đốt, phản phất liệu lên ngập trời đại hỏa, thiêu đốt bình nguyên. Vương Dương thấy bọn họ ngây ngốc ở tại chỗ, tức giận dậm chân kêu lên, "An à, đều ngây ngốc nhìn làm gì? Trong mơ giải khát cũng không phải như vậy a." Theo Vương Dương kêu to, bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại, điên cuồng vọt tới, cùng cấp đồ ăn, cầm liên đạm, khách khách vang vọng. Vương Dương lại không còn gì để nói, những kia hoa quả đông đến cùng tảng đá như thế, này đầy miệng xuống, đến băng đi bao nhiêu viên răng hàm. Nhưng bọn họ chỉ muốn ăn đồ ăn, cái nào còn quản được nhiều như vậy. Liên hí kịch tính một màn trình diễn, ở một trận chặt chẽ khách khách trong tiếng, một làn sóng cao hơn một làn sóng khóc thét thanh liên tiếp, nương theo là bọn họ trừng mắt hai mắt, vươn quai hàm điên cuồng. Thậm chí, Trương Tam tên kia cầm cái hoa quả, muốn ăn, có thể trong miệng còn có vỏ cây, đã nghĩ vội vàng đem vỏ cây nuốt xuống, sau đó nước ăn quả. Điên cuồng nhai vỏ cây. Vương Dương cái này sốt ruột à, xông tới một trưởng vô đến trên lưng của hắn, mượn chính mình tu luyện nhiều năm không biết tên nội lực, đem hắn độc trong người cho vô đi ra, được rồi, phun ra một khối vỏ cây. Ta đi, đều đừng nóng nội a. Vương Dương bận bịu muốn chết, không ngừng mà từ trong miệng của bọn họ khu rễ cây, lại muốn phòng ngừa bọn họ băng đi răng hàm, cuối cùng một suất hoa quả. A, mặc kệ rồi. Chương 56, một cái điểm quan trọng, có thể so với bạn Hoàng Kim bọn họ đói bụng mấy ngày, ăn lên đặc biệt cấp tốc, lập tức đem hai món ăn đồ ăn coi như một món ăn ăn sạch, vớt tròn vo cái bụng, tựa ở đống lửa trại bên, ném ném miệng, còn có chút chưa hết thòng thèm. Ăn non nê, tâm tình của bọn họ rõ ràng tốt lắm rồi, trên mặt một lần nữa có nụ cười, vây nốt Vương Dương ô ô gọi, khả năng là muốn hỏi hắn làm sao tìm được đến đồ ăn. Vương Dương cũng không quản bọn họ đến cùng đang nói cái gì, dẫn bọn họ đến cửa sân động, chỉ về rừng rậm nơi sâu xa. Bọn họ nhìn cái kia nơi, ánh mắt sáng quắc lấp lóe. Hạnh phúc thời khắc đều là ngắn ngủi, đến sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ lại đầy đói bụng đánh cái bụng, ra đi tìm kiếm thức ăn. Lần này, bọn họ càng thêm chủ động theo Vương Dương, nhưng mà ở chỗ giao giới, lại bị Vương Dương ngăn lại. Bởi vì có ngày hôm qua ngăn cản, bọn họ rất nhanh lĩnh hội Vương Dương ý đồ, đứng ở tại chỗ, mắt tiến hắn rời đi. Đến 3 giờ chiều lúc, Vương Dương lại lấy bán dũng đồ ăn, trở lại sân động. Vẻ mặt của mọi người vẫn như cũ hữu rũ, mới thu hoạch một chút đồ ăn. Vương Dương đem túi áo mở ra, đem đồ ăn tất cả đều đổ ra. Nhìn cái kia đầy đất trái cây cùng thịt, bọn họ khả năng bởi quá mức khiếp sợ, cảm thấy Vương Dương liên tục 2 ngày đều tìm tới nhiều như vậy đồ ăn rất khó mà tin nổi, lại sửng sốt. Đến nửa ngày mới nhào lên tranh đoạt ăn. Vương Dương lượm cái trái cây, đặt ở hỏa trên nướng thảo, đem mặt ngoài băng hòa tan đi mới ăn, sau đó lại thảo, hòa tan bên trong băng. Mọi người ăn được rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Vương Dương còn đặc biệt tâm tình cầm khối vỏ cây đi đầu em gái của hắn, đưa tới phải cho nàng ăn. Nàng nhìn ngó vỏ cây, hấp hai mắt, một cái đẩy đi, nâng lên trái cây cắn một cái. Hiện tại lại không ăn. Ngày hôm qua còn đoán giận ta muốn cùng ngươi cướp, biến đổi quá nhanh chứ. Nàng thấy Vương Dương ô ô thì thầm nói, không hiểu có ý gì, liền nhìn một chút thường thường cùng sau lưng Vương Dương Trương Tam. Trương Tam sững sờ nghe Vương Dương nói rồi một lúc, mau mau chạy đến sơn động nơi sâu xa, mang thật rùi đá, trở lại Vương Dương trước mặt, chỉ vào bãi nước, hỏi dò có phải là muốn tạc mấy cái động. Vương Dương vừa nhìn, giận không chỗ phát tiết. Thật ngươi cái Trương Tam, nhanh như vậy sẽ cho muội muội ta đánh nhiệm trợ, đều ngồi đàng hoàng cho ta, Doanh Doanh ngươi đừng đi thì nướng, trở về. Vương Dương đem hai người bọn họ đè xuống đất, biểu hiện nghiêm túc mà thần thánh nói rằng, hai ngươi từ sinh ra được liền chưa từng ăn cái gì khổ, không biết tiền nhân chi gian khổ, liền nói Mao chủ tịch cái kia bối, đạp núi tuyết, quá bãi cỏ, cái gì khó khăn không trải qua, không đều khắc phục sao? Chúng ta phải học tập tiền bối không sợ gian nguy chi tinh thần, vạn lý trường trinh khí phách, chờ đến lúc đó. Trương Tam cùng Vương Doanh Doanh hai người nhìn nhau, không hiểu Vương Dương ngày hôm nay tại sao lại như vậy phấn khởi. Nói rồi đã lâu, Vương Dương cũng không biết chính mình kéo tới cái nào, ngược lại có thể nói là phúc, có thể bắt lấy mấy người nghe tự mình nói, càng là phúc. Hắn hiện tại mới phát hiện, không người nào có thể cùng mình giao lưu là chuyện thống khổ dường nào, muốn nói chuyện đều sắp muốn điên rồi. Ngày thứ ba, mọi người muốn cùng Vương Dương tiến vào rừng rậm nơi sâu xa ý nghĩ càng nặng, trở nên đặc biệt chủ động, dù sao bọn họ lại không đốc, khu vực này sớm ăn hết rồi, cái nào còn có thể tìm tới đồ ăn. Vương Dương thấy bọn họ hứng thú tăng vọt, đánh nội tâm bên trong hài lòng, tiếp tục như vậy, còn sợ bọn hắn không đi vào. Bất quá hắn vẫn như cũ không cho bọn họ tiến vào, trước hết để cho bọn họ đem hiếu kỳ cùng chờ mong biệt mãn, đợi được mùa xuân lại nói. Bỏ ra mấy tiếng sắp xếp gọn đồ ăn, Vương Dương trở lại. Mọi người lặp lại không tìm được đồ ăn quẫn khốn cục diện, đến ngày hôm nay càng thêm chuyển biến xấu, cái gì đều không có. Vương Dương vào động trước tiên, liền bị bọn họ tất cả mọi người tập trung, đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ. Vương Dương đương nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng, đem đồ ăn lấy ra. Ô ô ô, mọi người hoan hô không ngừng, mặt tươi cười ăn lên đồ ăn. Sau khi một tháng, tất cả đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Mỗi cái chặt bạn, tất cả mọi người sẽ canh giữ ở đống lửa trại bên chờ đợi Vương Dương trở về, chờ đợi hắn đổ ra đồ ăn một khắc đó. Phát triển đến lúc sau, bọn họ bắt đầu tụ tập ở sơn động cửa, một giây chờ hắn trở về, chỉ cần vừa đến, lập tức hoan hô như ong vỡ tổ vây lên đi. Vương Dương mang theo đồ ăn, lại như khoan thai đến muộn tần đường, tuy rằng đợi rất lâu rồi, nhưng sớm muộn là muốn hiên khăn đoan. Hắn không có để mọi người thất vọng quá dù cho một lần, loại này cường mạnh mẽ biểu hiện, để hắn trong nháy mắt thành bộ lạc nhân vật trọng yếu. Hắn lau một cái mừng rỡ nước mắt, thở dài nói, bao nhiêu năm, rốt cục làm về nhân vật chính. Đồ ăn sung túc, cũng làm cho bên trong hang núi tràn ngập tiếng cười cười nói nói, người lớn có thể nghỉ ngơi nhiều, lũ bạn bè cũng chơi vui vẻ, tất cả lại trở về quỹ đạo. Cùng lúc đó xuất hiện, là người lớn thăm dò không biết khu vực mãnh liệt kích động, mỗi một ngày, bọn họ đều muốn theo Vương Dương đi tới bên dưới, nỗ lực tiến vào. Vương Dương có thể cảm nhận được bọn họ ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt hỏa diễm càng ngày càng dồi dào. Điểm này từng để cho hắn thập phần lo lắng, chỉ lo mùa xuân còn chưa tới, chính mình liền áp chế không nổi bọn họ, để bọn họ sớm tiến vào, đến thời điểm bọn họ phát hiện khu vực này đồng dạng vật cùng, đinh giá liền bị đả kích lớn. Nhưng đáng mừng chính là, bọn họ tựa hồ càng ngày càng rõ ràng ý nghĩ của chính mình, cũng vui vẻ nghe chính mình ý kiến, thế tương đối khá. Vương Dương cũng có chính mình lo lắng, chính mình mỗi ngày nắm nhiều như vậy đồ ăn trở lại, có thể hay không để bọn họ quá mức như vậy, coi chính mình là bản năng, đến thời điểm không muốn đi săn cơ chứ. Cái này không thể được, chính mình lại không phải không hạn chế để còn ghi. Suy nghĩ một chút, cảm giác mình được tin cậy của bọn họ cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể bỏ lại nguy cơ ý thức, tài chính nguy cơ trước mặt, người người cũng phải anh dũng giành trước. Vì lẽ đó lần này, hắn phá thiên hoang cái gì cũng không mang, tay không mà về. Mọi người khiếp sợ cùng thất lạc là khó có thể tưởng tượng, bọn họ hoan hô âm thanh im bặt đi. Ở sơn động cửa, là một tấm lại một tấm lăng đến như hóa thạch vẻ mặt. Đùa gì thế? Ngài đều dẫn theo một tháng, mỗi ngày bao lớn bao nhỏ trở về mang, ngày hôm nay không còn. Ngài nói bọn ta cũng không muốn cầu ngươi còn có thể mang nhiều như vậy, nhưng tốt xấu biểu thị một chút chứ. Một cái hoa quả đều không có, chuyện này. Ô ô ô. Bọn họ tình thế cấp bách không ngớt, vây nốt hắn một trận tiêu loạn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vương Dương mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu, đúng, 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 các ngươi nói bụng một món ăn không có chuyện gì, thực đang muốn ăn, không phải còn có vỏ cây cùng rễ cây sao? Suốt cả đêm, Vương Dương đều ở tại bọn hắn nghi hoặc ô ô trong tiếng vượt qua, bọn họ rất muốn biểu đạt cái gì, rồi lại biểu đạt không ra. Vương Dương cảm thấy đây là chuyện tốt à, nói rõ bọn họ muốn nói chuyện, mỗi ngày ô ô xuống, sớm muộn có thể ô ô ra một bộ ngôn ngữ đi ra. Bất quá khả năng lại là mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm chuyện sau này. Hắn phỏng đoán, nói chuyện nếu như không được, có thể không có thể dạy bọn hắn dùng biết chữ để thay thế ngôn ngữ, chỉ tiếc văn tự đối với bọn hắn phòng trường không có gì khái niệm, không có cách nào giáo a đúng rồi, vẽ vời à, ta liền không tin, bọn họ liền họa đều xem không hiểu. Vương Dương trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, hai mắt híp lại, tinh mang lấp lóe. Chuyện này đến đăng lên nhà báo, nhanh chóng chuẩn bị, nếu như bọn họ nhìn hiểu, nói không chắc liền có thể tìm tới giao lưu chỗ đột phá, chỉ cần có thể giao lưu, phát triển liền thuận tiện có thêm. Chương 57, cánh tay của ngươi rất yếu đối với người vượn môn tới nói, an cấp quan niệm khả năng nhược một chút, nhưng hình vẽ quan niệm vẫn có. Tất cả hành động đều quyết định bởi với quan sát cảnh vật bốn phía, mà con mắt tác dụng chính là ở xem. Nhìn thấy sau đó, mới có thể hình thành hình vẽ truyền cho đại não. Hoặc là có thể nói như vậy, phần lớn động vật đều có hình vẽ quan niệm. Đây chính là vì cái gì sẽ có người rơm xuất hiện, đem người rơm cắm ở đồng ruộng bốn phía, một ít động vật sẽ lầm tưởng có người ở nơi đó, không dám tới gần. Liên động vật đều có hình vẽ quan niệm, người vượn không thể không có. Vương Dương nghĩ, các loại ngày hôm nay đem đồ ăn mang về sau, liền kiểm tra năng lực của bọn họ. Rất nhanh, thời gian liền đến chẳng vạng, Vương Dương ở mọi người chờ mong bên trong, mang về đồ ăn. Hắn vội vã sau khi cơm nước xong, liền mang tới gai xương, chạy đến bên trong thung lũng, tìm khối bằng thẳng tuyết. Hắn đem tuyết vớt lên, dùng gai xương ở phía trên vẽ bởi. Hắn vẽ một cái vòng tròn biên đầu, vẽ cái thân thể, lại vẽ cánh tay, chân. Họa xong sau khi, chính hắn nhìn một chút, đường nét thẳng tắp, thần thái cứng ngắc, thấy thế nào chết như thế nào bản, bất quá không liên quan, có thể nhìn ra là người là được. Hắn chạy đến sơn động, chỉ vào bên ngoài ố ố kêu hai câu, sau đó chạy ra ngoài. Mọi người vừa thấy, không hiểu ra sao đi theo ra ngoài. Bọn họ đi tới tuyết trung gian, nhìn thấy hình vẽ thời điểm, đều hiếu kỳ quan sát một thoáng, sau đó đi tới sờ, sau đó đần độn liếc nhìn Vương Dương, đi về. Liền như thế đi rồi, không phát biểu điểm quan sau cảm. Vương Dương sững sờ một chút, nhíu mày, rất là không rõ. Theo đạo lý tới nói, lần thứ nhất nhìn thấy hình người chân dung, không nên bình tĩnh như vậy à, ít nhất đến chỉ vào chân dung kinh ngạc kêu to á chẳng lẽ mình họa không được. hắn cảm thấy có chút buồn bực, chính mình họa đến sắc thực không ra sao, dù sao mình lại không phải ghi danh mỹ thuật học viện, nào có cái kia nhàn công phu vẽ vời. Nhưng hắn phiền muộn quy phiền muộn, vẫn là hết sức chuyên nghiệp cho họa bên trong nhân vật bỏ thêm cái mũi, bỏ thêm con mắt, bỏ thêm há miệng, bỏ thêm đối với lỗ tai, cuối cùng lại bỏ thêm điểm thể bao. Sau đó hắn lại đi đem mọi người cho kêu lên. Phản ứng của bọn họ còn là phi thường bình thản, liếc mắt nhìn, quay đầu trở về. Vương Dương lúc này là thật khờ mắt, không phải chứ, chính mình họa đến lại kém, kẻ ngu si cũng biết là người à, bọn họ làm sao liền bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nói, bọn họ nắm giữ lập thể hình vẽ khái niệm, nhưng không có trừu tượng hình vẽ khái niệm. Vương Dương cảm thấy này không phải không thể, tranh vẽ dù sao cũng là nghệ thuật trừu tượng, không sợ tới, hơn nữa cần ở trong đầu đem loại này trừu tượng đồ vật tưởng tượng thành lập thể, mà nếu là điêu khắc, không chỉ có mò đến, hơn nữa không cần chuyển hóa thành lập thể, bởi vì điêu khắc vốn là lập thể. Một niệm đến đây, hắn cảm thấy tất yếu thử một chút lập thể đồ vật. Hắn dùng tuyết trắng làm cái quả táo, tìm hai cái lá cây cùng ngăn ngắn tiểu cảnh cắm ở ao hắn nơi. Sau đó đi về hang núi, cầm cái gần như dáng vẻ trái cây, gọi Vương Doanh Doanh chọn. Vương Doanh Doanh không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy đi trái cây, không muốn nhìn nhiều kết quả. Hắn không cam lòng, lại cầm một cái trái cây để Trương Tam chọn, Trương Tam một thoáng liền lấy đi trái cây. Hắn quyết định thử một lần nữa, đưa cho cốt học giả nhìn, cốt học giả đồng dạng lấy đi trái cây. Ngất, các ngươi liền không muốn lấy đi tuyết quả nhìn. Xem nó vì sao cùng trái cây dài đến như thế. Vương Dương cảm thấy rất phiền muộn, sức mạnh vừa lên đến, thẳng thắn từng cái từng thử đi. Liên tục mười mấy lần, bọn họ nắm đều là trái cây. Hắn đi tới một đứa bé trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi liền nắm cái kia tuyết quả đi xem đi. Ngoài ý muốn, đứa nhỏ này thật sự lấy đi tuyết quả, Vương Dương mừng rỡ như điên, đang định nhìn hắn cái gì phản ứng. Kết quả đứa nhỏ này cầm cái mục biểu, không chút do dự đem tuyết khảo hóa, dì dào uống lên. Xui xẻo hai tử. Vương Dương cảm giác vô lực đại thăng, luôn cảm thấy không nên là tình huống như vậy, bọn họ vì sao không cảm thấy đây là một tuyết làm thành trái cây mô hình. Lẽ nào ở trong mắt bọn họ, tuyết chính là tuyết, coi như làm cái người đi ra, cũng vẫn là tuyết sao. Hắn thở dài, chính mình vẫn là đánh giá cao người vượn môn nghệ thuật cảm. Ở trong mắt bọn họ, coi như đem pho tượng tuyết ra đông hòa đến, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc. Nay phải liên lụy đến càng thêm chỗ trống giá trị thực dụng, cũng chính là có ý nghĩa hay không. Đem tuyết làm thành hoa quả dáng vẻ, ở trong mắt bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bao quát ở trên mặt tuyết vẽ vời. Bọn họ khả năng lần thứ nhất nhìn thấy sẽ hiếu kỳ, đây là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể mặc không? Không thể. Ha ha. Này lại như thả phim hoạt hình cho con có xem, không hòa hợp. Vương Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn một mực liền không tin, chính mình một người hiện đại, còn không tìm được để bọn họ sản sinh hứng thú biện pháp. Hắn nghĩ, nếu như là nắm một cái tuyết làm con chuột cho miêu, miêu nhìn phòng trừng cũng cùng không thấy như thế. Nếu như nắm cái món đồ chơi con chuột cho miêu xem, phòng trừng ở mấy lần trước thời điểm, sẽ vô tới cắn đi đầu của nó. Chờ nhiều lần sau khi, mới sẽ hình thành đây là giả khái niệm. Hắn cảm giác mình có thể bắt đầu từ lúc này. Liên hắn ở ngày thứ hai kết thúc mang thức ăn cùng ăn no các loại, chờ, một loạt hàng ngày công tác sau, bắt đầu rồi chế tác giả người sự tình. Đơn giản nhất lập thể mô hình có thể dùng tuyết đến chế tác, phi thường tỉnh thì dùng ít sức, hơn nữa tuyết tính dẻo rất lớn, tạo thành cái gì hình dạng đều được. Hắn trước tiên trên đất cắm hai cái ngắn cành cây, sau đó hướng về trên nhánh cây trồng tuyết, một phen nhào nặn sau, chân cùng chân nhỏ bộ phận liền thành hình. Sau đó hắn ở đầu gối vị trí lại thả hai cái ngắn nhỏ cành cây, dùng để liên tiếp bắp đuổi cùng chân nhỏ. Cũng không lâu lắm lại được rồi. Sau đó hắn bắt đầu chế tác thân thể, chế tác đầu, rốt cục ở buổi tối đến thời khắc làm cái người tuyết đi ra. Đương nhiên, vẹn vẹn như vậy là không đủ. Nhưng hắn không có ở buổi tối tăng ca, khí trời quá lạnh. Đến ngày thứ hai, ăn uống no đủ sau, hắn lại một con nhào tới điêu khắc trên, hắn cầm gai xương, ở đầu vẽ con mắt, đem màu đen bùn đất lau ở con người trên. Sau đó lại vẽ miệng, đem nhuốm máu màu đỏ tuyết bôi lên ở trên môi. Nhìn như vậy lên khá là có chân thực tính. Sau đó hắn đem da lợn rừng trên màu nâu bộ lông toàn bộ nhổ xuống, bình phủ ở người tuyết trên người, trên đầu, tứ chi trên. Vẫn đúng là đừng nói, xa xa vừa nhìn, thật giống cái người sống. Vừa vặn lúc này sắc trời tối tăm, màn đêm sắp giáng lâm, không nhìn kỹ không thấy được, liền hắn lần thứ hai gọi mọi người đi ra. Mọi người sau khi ra ngoài, nhìn một chút Vương Dương cùng cái kia người, đi tới, bình tĩnh đối với Vương Dương ô ô hai câu, rồi hướng vị kia ô ô hai câu, phòng trừng ý tứ là, buổi tối trời lạnh, ta trở về đi thôi. Vương Dương thấy bọn họ không có phát hiện người tuyết dị dạng, mừng rỡ như điên, theo bọn họ đi trở về, sắp tới sơn động cửa thì, xoay người lại, quay về người tuyết lại ô ô hai câu. Những người khác thấy thế, cũng xoay người lại, ô ô hô hoán. Mọi người thấy hắn không động, không thể làm gì khác hơn là một vị người lớn đi tới, nắm lấy hắn tay kéo trở về. Xoay nguyên cả cánh tay cho kéo xuống. Vị người lớn kia há hốc mồm, mọi người há hốc mồm.